Chương 591, muốn đi ra. Chương 591, muốn đi ra. Muốn đi ra Phú Cường lẩm bẩm nói. Đại sư, tiểu tử này nói có chắc sao? Phía dưới này cái gì cũng không có ai, trong đó một sĩ binh hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Tiếp lấy đạo A. Ta trầm ngâm một tiếng nói, ta vẫn là rất tin tưởng Phú Cường. Răng rắc một tên binh lính trong tay cái xẻn xúc chặt đứt một cái tương đối tráng kiện rễ cây, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức chui ra, sau đó cái kia rễ cây bên trong vậy mà chảy ra máu đỏ tươi đến. Nhìn xem một màn này ta cũng là không kỳ quái, cái này lại một đã sớm thành tinh, chảy chút máu cũng là bình thường. Một giây sau dưới chân thổ địa liền bắt đầu chấn động lên, trên nóc nhà mảnh ngói bị lay động rầm rầm vang, thỉnh thoảng rơi xuống như vậy một hai khối. Không đợi ta nói chuyện tất cả mọi người xuất phát từ bản năng chạy ra ngoài, lay động kéo dài hơn một phút đồng hồ, ta trơ mắt nhìn cái kia miếu sập tại trước mặt. Trắng đảo nửa ngày. Tất cả mọi người có chút chán nản, một bên Trương Khải Minh đã sợ đến quỳ trên mặt đất hướng về cái kia lại một không ngừng dập đầu, có quái chớ trách, có quái chớ trách. Ta đem từ trên mặt đất xách lên, bất quá là một khỏa thành tinh cây mà thôi, không đáng ngươi quỷ. Đang lúc nói chuyện ta đi tới đại thủ kia trước mặt, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình. Ta máu có một ít rất đặc biệt tác dụng, loại này thời điểm cũng không thể keo kiệt. Theo ta đưa bàn tay bao trùm tại cây kia bên trên, thân cây mãnh liệt đổ động, dưới chân mặt đất cũng đi theo chấn động lên. Trước mặt vị trí bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách, vật kia tựa như là người miệng giống như, tính toán cắn nát tay của ta. Tốt tại ta phản ứng đầy đủ nhanh, nhanh chóng đem tay thu hồi lại, sau đó lấy ra một tấm màu bạc trấn yêu phủ dán tại thân cây bên trên. Lá bùa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đỉnh đầu phong vân cũng đi theo xuất hiện biến hóa, bốn phía cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, trên tán cây kia toát ra quỷ dị hào quang màu xanh biết đến. Chớ cùng ta giả thần giả quỷ. Ta trực tiếp đối với trước mặt đại thụ nói, ngươi nếu là muốn nói ta có thể cùng ngươi nói chuyện, nếu là muốn chết ta cũng có thể thành phần ngươi. Nghe thấy lời này trong đầu ta xuất hiện một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh, ta lúc này lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ bấm một cái thủ quyết, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thần, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu trong mây đen nháy mắt thiểm điện dày đặc, có lẽ là bởi vì dùng chính là bạc phù lại là tại bên ngoài, cái này thiểm điện hiện ra đỏ thâm nhan sắc, nhìn xem liền mười phần dọa người. Cái này cây quỷ mục mặc dù năm tháng đến, thế nhưng còn chưa tới độ kiếp hóa hình tình trạng, cho nên cũng không có tu thành lôi hỏa bất xâm thể chất, cho nên lúc này ngũ lôi quyết đối với nó vẫn hữu dụng. Giang giáp theo đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, cái đồ chơi này trên đỉnh một cái to lớn chạc cây trực tiếp bị đánh chặt đứt. Trước mặt cây lay động kịch liệt hơn, tất cả mọi người tránh xa xa, sợ bị ngộ thương rồi. Theo ba đạo kinh lôi rơi xuống, trong đầu ta xuất hiện lần nữa một thanh âm, tha mạng. Đại sư tha mạng a. Nghe nói như thế ta mới dừng lại tay đến, một cái bóng mở từ cây kia bên trong chui ra. Đại sư tha mạng, ta chính là cái không có hóa hình gỗ mà thôi, ngài chớ cùng ta chấp nhận, cái kia quỷ một đội bằng nói, hai tay chắp lại không ngừng hướng ta thở dài. Ta không cùng ngươi nói nhảm, ta hỏi ngươi, những cái kia ngạ quỷ ở đâu? Ta nhìn xem quỷ một đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thứ này ở trong núi tu hành, ta cũng không có lý do quấy rầy nó. Nếu không phải cái đồ chơi này bảo hộ lấy những cái kia ngạ quỷ, ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ với hắn. Tại ta dưới lòng bàn chân đâu cái kia quỷ một có chút không tình nguyện nói. Hoặc là để chúng ta đem những món kia đào ra, hoặc là chính ngươi đem chúng nó thả ra. Ta khoanh tay lạnh giọng nói. Không được ca đại sư. Những vật này là bị một cái cao nhân đặt ở nơi này, nếu là hắn trở về sau phát hiện đồ vật không thấy, nó sẽ để cho ta bỏ mình hình diện. Cái kia quỷ một mặt hoảng hốt nói. Cái gì cao nhân? Lúc nào thả? Nghe nói như thế ta lập tức cảnh giác, thứ này vậy mà còn mẹ nó là cố ý, đây là ta không có nghĩ tới. Năm ngoái sự tình, cao nhân kia đi thời điểm còn dặn dò qua ta, nhất định muốn đem những vật này xem trọng, bằng không mà nói liền để ta để mắt. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Có cái gì đặc thù? Ta nhíu mày hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, thế nhưng cao nhân kia tu vi rất lợi hại, bởi vì ta có thể cảm giác được, đây không phải là bản thể của hắn, chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Quỷ một nhìn ta chắc chắn nói. Phân thân? Cái này liền không thể không để ta nhớ tới một người. Chuyện này sẽ không phải cũng cùng Mục Phong đỉnh cái kia lão vương tám chứng có quan hệ a? Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn đem những này ngạ quỷ tiêu diệt. Ta nhìn xem trước mặt quỷ mục trầm giọng chất vấn, tất nhiên để ngươi xem trọng những vật này, bọn họ chạy thế nào xuống núi hai họa thôn dân đi. Ta đây cũng không quản được à, bọn họ có ý nghĩ của mình, bọn họ nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ngày đó lão gia tử kia sau khi đến bọn họ liền chui đi ra, ta cũng không muốn à, ngăn đều ngăn không được. Quỷ mục giải thích nói, biết đi ra ngoài mấy cái sao? 4 cái. Tổng cộng có mấy cái? 9 cái. Trương Thuận Đức trên thân chết một cái kia nữ nhân liên trên thân còn có một cái, như vậy chính là nói trong thôn còn có hai cái ngạ quỷ không biết đi. Nói đi, ngươi là chính mình đem những vật kia đưa ra đến đâu, vẫn là ta giúp ngươi đào ra. Ta nhìn xem quỷ mục hỏi. Đại sư, ngài tha cho ta đi, ta biết ta không phải ngài đối thủ, nhưng ta cũng không phải cao nhân kia đối thủ à. Ngươi đem cái kia mấy cái ngạ quỷ giết, phủi mông một cái đi, ta lại không có chân dài, ta chạy không được à. Quỷ mục vẻ mặt cầu xin nói. Ta cũng có thể trước tiên đem ngươi giết, sau đó lại xử lý bọn họ. Ta mặt không đổi sắc nói, lại lấy ra một tấm màu vàng ngũ lôi phủ. Nhìn ta trong tay màu vàng lá bửa, cái kia quỷ mục triệt để luống cuống, cái này màu vàng ngũ lôi phủ dẫn tới có thể là thiên lôi, đến lúc đó cái kia lôi một bộ xuống, hắn liền hô cứu mạng cơ hội đều không có. Dù sao đều là cái chết. Qua thật lâu, cái kia quỷ mục mới giống như là hạ quyết tâm đồng dạng nói, sau đó mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động lên, trước mặt đá vụn hướng về hai bên lan xuống, chính giữa xuất hiện một cái khe hở. Ta tranh thủ thời gian tìm cái đất bằng đứng vững vàng, nhìn xem một đạo ánh sáng xanh lục từ cái kia khe hở bên trong xung ra, ánh sáng xanh lục trung ương là một cái đen nhánh cái bình, xung quanh bị rễ cây xít sao quấn quanh lấy. Quỷ mục đem cái bình kia đặt ở bên chân của ta, rễ cây lại rút về dưới nền đất. Đại sư, đồ vật cho ngài, ngài là không phải cũng muốn cái gì biện pháp bảo vệ ta một mạng? Quỷ mục âm thanh tại ta trong đầu vang lên. Thứ này cũng không phải cái kẻ ngu, còn biết cùng ta có kẻ mà cả. Chương 592, cầu đồng mông ngựa. Chương 592, cầu đồng mông ngựa. Ta không để ý đến hắn, mà là tiến lên xem xét lên cái bình kia cửa ra vào bịt lại một tầng đen nhánh đồ vật cũng không biết là cái gì chế thành. Lúc này cái bình kia ngay tại nhẹ nhàng đung đưa, giống như là có đồ vật gì muốn theo bên trong chui ra ngoài như vậy. Ta tiện tay nhặt lên một đoạn trên đất cành cây đâm về vỏ cửa ra vào. Cái kia quỷ mục lập tức khẩn trương lên, đại sư, thứ này nếu là chạy ra ngoài nhưng không liên quan sự tình của ta à, ngươi những đồng bạn kia nếu là cái đồ chơi này đạo ngã cũng không chịu trách nhiệm à. Nghe lấy hắn lời nói ta chần chờ một chút, Hồ Thập Tam bọn họ liền đứng tại chỗ không xa, nếu là lúc này đem cái này cái bình cửa ra vào đâm thủng lời nói, vậy trong này ngạ quỷ vừa ra tới vô cùng có khả năng trực tiếp nhập thân vào thân thể bọn hắn bên trên. Thập Tam, các ngươi trước trốn xa một điểm chiều ta, Hồ Thập Tam kêu một tiếng. Hồ Thập Tam lập tức không vui, trực tiếp đi lên phía trước, ta không đi. Để bọn họ đứng xa một chút ta, ta muốn đi cùng với ngươi. Ta cũng là. Phú Cường cũng theo tới. Ta nhíu mày nhìn về phía hai người, các ngươi chỉ là người bình thường. Trong này ngạ quỷ nếu là thả ra lại nói không chắc chắn nhập thân vào các ngươi trên thân, đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn, các ngươi hiện tại né tránh một chút, chờ ta đem thứ này giải quyết lại tới. Nghe ta kiểu nói này, Hồ Thập Tam lo lắng nhìn ta một cái, "Ca, vậy ngươi cẩn thận một chút." "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Chiều ta hắn nhẹ gật đầu, Hồ Thập Tam mang theo Trương Khải Minh bọn họ hướng về nơi xa đi, đi ra gần 100 mét về sau mới ngừng lại được. Khoảng cách này có lẽ cũng không có cái gì vấn đề, đến lúc đó nếu là đồ vật trong này được thả ra ta có lẽ có thể tại cái này phạm vi bên trong xử lý. Ta lại lần nữa nhặt lên trong tay cành cây hướng về hũ kia cửa ra vào chọc vào đi qua, thế nhưng vật kia lại không có giống ta dự đoán như thế trực tiếp phá tan đến. Phía trên này dính một tầng cùng loại với kẹo mạch nha đồng dạng đồ vật, đem trong tay của ta gậy gỗ vững vàng dính vào phía trên, không quản ta làm sao dùng sức cũng không thể dung chuyển mảy may. Gặp thứ này không có phản ứng, ta dứt khoát nhặt lên một bên tảng đá, thuận tay tại lòng bàn tay rạch ra một đường vết rách, để tránh một hồi muốn dùng máu thời điểm không kịp. Phanh, lúc này cái bình kia nháy mắt vỡ vụn, năm đầu ngón tay lớn nhỏ côn trùng tại trên mặt đất mọc ngậy. Đám côn trùng này lớn nhỏ còn không nhất trí, có hơi lớn một điểm, có nhỏ một chút. Ta vội vàng đem chính mình giọt máu đi lên, cái kia trên đất côn trùng lập tức điên cuồng bặm mèo. Mắt nhìn thấy một đầu côn trùng hướng về dưới mặt đất chui vào, ta tranh thủ thời gian ngoan tâm lại tại bàn tay rạch ra một vết thương, máu chảy tốc độ nhanh hơn, nhỏ tại cái kia côn trùng bên trên lập tức toát ra một trận màu đen khói. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ hôi thối khí tức, mãi đến 5 cái côn trùng toàn thân thay đổi đến cháy đen không động đậy được nữa, ta cái này mới thở dài một hơi. Đám côn trùng này cùng trong thôn cái kia mấy cái trên thể hình kém rất nhiều, nhìn xem giống như là không có lớn lên giống như. Bên cạnh quỷ mục đúng lúc đó đi ra kêu tên, đại sư không hổ là đại sư a, mấy giọt máu liền đem thứ này tiêu diệt, thật lợi hại. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái này lao vương tám chứng rất tinh minh, hiện tại định đoạt ta bất quá là nghĩ đến để ta nghĩ biện pháp tại người kia đến muốn cái gì thời điểm có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Cái đồ chơi này mặc dù cũng sống sót hơn ngàn năm, thế nhưng hẳn là không có trải qua thiên kiếp, cho nên hiện tại còn không cách nào tu thành hình người, tạm thời không thể rời đi nơi này. Nhưng phàm là hắn hiện tại có thể rời đi nơi này, hắn cũng không đến mức ở chỗ này cầu ta. Bất quá bây giờ không phải cùng hắn có kẻ mặc cả thời điểm, cái này côn trùng còn không có bị triệt để giải quyết. Ta lấy ra vài lá bửa, lại lật ra một nắm đồng tiền, đem những vật này đặt ở 5 cái phương vị bên trên, tại nguyên chỗ 7 cái ngũ hành trận. Cái kia quỷ mục thấy thế luôn cuống, đại sư, ngươi trận này mắt làm sao giống như là tại trên người ta giống như. Nha! Ngươi còn hiểu trận pháp? Ta cười nặng hỏi. Ta tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, bao nhiêu là biết một chút. Cái kia quỷ mục cười ha hà nói. Thế nhưng hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì cái này trận pháp trận nhãn chính là bản thể của hắn. Ngàn năm quỷ mục, đã là tinh quái, cũng là linh vật à, đồ tốt như vậy lấy ra làm trận nhãn không có gì thích hợp bằng. Đại sư, không mang ngươi chơi như vậy à, ta có thể là giúp ngươi à, cái kia quỷ mục vẻ mặt cầu xin nói. Những vật này đối ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chính là cho ngươi mượn cái địa bàn mà thôi, khẩn trương cái gì. Ta tức giận trận nhìn hắn một cái nói. Một hồi những này ngạ quỷ bên trong đi ra đồ vật đối với người bình thường đến nói là có hại, thế nhưng đối cái này quỷ mục chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại còn có thể bồi bổ. Chuyện tốt như vậy quả thực là tiện nghi hắn. Chuẩn bị xong tất cả về sau, ta cái này mới lấy ra Thiên Khải chi nhận nắm tại ở trong tay. Ta phụng nguy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Từ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Theo ta tiếng nói vừa ra, trong tay Thiên Khải chi nhận cấp tốc biến lớn, ta lại đem chính mình máu vẩy vào phía trên, hai ngón làm kiếm phất qua thân đao. Chỉ một thoáng, Thiên Khải chi nhận lập tức kim quang đại tác, cái kia quỷ một dọa đến đều rút về bản thể bên trong. Ta tụ lực hướng về trên mặt đất cái kia mấy cái ngạ quỷ hung hăng một đao bổ xuống. Xung quanh lập tức cuồng phong gào thét, vô số âm khí để trước mắt ta lâm vào đèn kịt một màu. Chỉ một thoáng, ta cảm thấy chính mình giống như là thân ở rét lạnh hầm băng bên trong giống như, bất quá tốt tại những vật kia đối ta không có ảnh hưởng quá lớn, ta chỉ để ý giơ lên trong tay đao hung hăng bổ về phía xung quanh âm vật. Những vật này hướng ta xông tới thời điểm đều mang rõ, cho nên ta cũng có thể rất tốt phân rõ vị trí của bọn họ. Mà cái kia quỷ mục rất nhanh cũng hưng phấn lên, đại sư như bức. Đại sư chém tốt. Nhiều đến mấy cái. đỉnh đầu đại thụ vang xào xạc, đoán không sai lời nói, cái kia quỷ mục hiện tại ăn đang vui sướng đâu à. Phía trước cái kia ngạ quỷ thả ra đồ chơi liền có mấy trăm con, tốt tại cái này mấy cái ngạ quỷ cũng không lớn, cho nên thả ra đồ vật mặc dù so trước đó nhiều, nhưng cũng không đến mức nhiều quá mức không hợp thói thường. Mới đầu ta còn có thể có chút chiêu thức gì loại hình, đến cuối cùng liền đã chết lặng bắt đầu đứng tại chỗ chém bảo. Bởi vì tốc độ quá chậm, ta thậm chí còn lấy ra thiên khải chi kiếm, hai thứ đồ này trong tay ta đều là linh thể trạng thái, cho nên cơ múa cũng không uổng phí cái gì sức lực. Có thể mặc dù là như thế, chờ ta đem những vật này thu thập không sai biệt lắm thời điểm, trời đã bắt đầu tảng sáng. Phốc giải quyết cuối cùng một cái quỷ vật, cái kia quỷ một đội vàng đem tràn ra đến âm khí cho hấp thu đi vào. Cây cối thứ này tu luyện rất thần kỳ, vừa chính vừa tà, bọn họ đã có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể hấp thu âm khí. Quỷ một cành cây vui sướng đầu động, ta thu hồi trong tay hai cái linh khí. Chém như thế một đêm, cái này hai cái linh khí bên trên đều lây dính một ít âm khí, sau khi trở về phải hảo hảo ôn dưỡng một cái mới được. Chương 593, lấy oán trả ơn. Chương 593, lấy oán trả ơn. Ca. Hồ Thập Tam hưng phấn hướng về bên này lao đến, những người còn lại theo sát phía sau. Ca. Người quá lợi hại. Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt sùng bái nói, mấy người lính nhìn ta ánh mắt cũng nhiều mấy phần sùng kính. Đại sư, ngươi bận rộn một đêm làm sao khí đều không thở một cái. Trương Khải Minh vây quanh ta dạo qua một vòng kinh ngạc hỏi. Có thể ta thân thể tố chất tương đối tốt ta. Ta bình tĩnh nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Đúng lúc này, từng đạo ánh sáng xanh lục từ trên đỉnh đầu chút xuống, cái kia quỷ mục giống như là bị thứ gì gột rửa qua đồng dạng, mỗi một cái lá cây đều hiện ra bị mưa to cọ rửa sau đó cái chủng loại kia xanh ngắt nhan sắc. Thần thụ a. Trương Khải Minh lập tức kích động. Thế nhưng ta lại có một loại dự cảm không tốt, mí mắt phải hung hăng nhảy lên mấy lần. Đúng lúc này, người bên cạnh bỗng nhiên trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Nhìn xem Trương Khải Minh trước ngực chuyển ra tới rễ cây, bên cạnh mấy người lính không chậm trễ chút nào móc súng nhắm ngay đại thụ kia mở. Phanh 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 một trận súng vang lên sau đó, cây kia làm lên bắn ra vô số tia lửa, nhưng lại không có một viên đạn có thể đem đánh xuyên qua. Cỏ, cái này quỷ mục là điên rồi sao? Ta thầm mắng một tiếng, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phù, sau đó móc ra ngũ lôi hiệu lệnh, cắn chốt lưỡi đem một ngụm máu tươi phun ra đi lên. Thứ này chỉ sợ là cảm thấy chính mình hấp thu điểm âm khí, công lực đại tăng, cho nên nghĩ đến đem chúng ta đều ở lại chỗ này coi hắn chất dinh dưỡng. Tất nhiên tới, cũng đừng đi. Kèm theo một trận âm hiểm cười, ta lại lần nữa nghe thấy được cái kia quỷ mục âm thanh. Ta trong mắt nổi lên một vệt lanh quang, nhanh chóng bấm một cái quyết, Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu lập tức tụ tập được vô số mây đen. Tiểu tử, ngươi biết ta tối hôm qua thôn vệ bao nhiêu cái quỷ vật sao? Ngươi biết bọn họ tăng trưởng ta bao nhiêu tu vi sao? Cái kia quỷ một cười ha ha, toàn bộ thân cây đều đi theo chấn động lên. Ca, đừng cản ta, để ta diệt tên vương bát đản này. Hồ Thập Tam nói xong lấy ra chính mình hàng yêu phục ma côn liền hướng về cây kia làm đập tới. Thế nhưng một côn này đi xuống cây kia làm lên không có chút nào vết tích, Hồ Thập Tam lại bị đẩy lùi đi ra đến mấy mét khoảng cách. Mắt thấy hắn rơi xuống địa phương vô căn cứ nhiều ra một đoạn sắc nhọn rễ cây, phía trước cùng Hồ Thập Tam đấu võ mồm binh sĩ không chút do dự bay nào tới, cứ thế đem Hồ Thập Tam cứu lại. Ma Đức, lấy oán trả ơn đúng không? Ta cắn răng nổi giận mắng, tiến lặng tích góp lực lượng. Ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời xuất hiện tử sắc thiểm điện. Cái kia quỷ mục lại không sợ hãi chút nào, đến a, đánh chết ta a. Nhìn xem là ngươi lôi điện lợi hại, vẫn là ta càng lợi hại. Đang lúc nói chuyện, dưới chân thổ địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, vô số bộ rễ từ trong đất chui ra, nháy mắt liền cuốn lấy mắt cá chân ta. Bên người các binh sĩ cũng biết thứ này dùng thương là đánh không thủng, liền móc ra tùy thân dao găm, thế nhưng cái đồ chơi này thực sự là quá bền chắc, dao găm đối thứ này đến nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Theo tay ta chỉ khẽ động, một đạo tiệm điện bổ vào cái kia quỷ mục trên tán cây. Dưới chân rễ cây đình chỉ động tác, ta không dám do dự, liên tiếp đem còn lại 4 đạo lôi đều bổ xuống. Thế nhưng cái này quỷ mục chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại bạo phát ra càng thêm nồng đậm màu xanh biếc. Không đối, ta lập tức hiểu rõ ra, tên vương bắt đản này là tu vi đến thời điểm, ở chỗ này lợi dụng lao tử cho hắn độ kiếp đâu. Cỏ, cái kia quỷ mục đình chỉ rung động, phát ra một trận tiếng cười nhạo, làm sao? Cái này liền không được, có bản lĩnh đánh chết ta a. Ta yên lặng siết chặt trong tay ngũ lôi hiệu lệnh, lòng bàn tay vết thương rách ra, máu tươi đem đổ dần. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang lúc nói chuyện, ta trực tiếp lấy ra một tấm màu vàng lôi phủ. Đế lệnh tại tay, vĩnh trấn không có quyền, vừa mời không hàng, nghịch tiết tương truyền, hai mời không hàng, có tội không vốn là, ba mời không hàng, hình diệt khói bụi. Theo tiếng nói vừa ra, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả địa phương toàn bộ đều hiện đầy mây đen, toàn bộ bầu trời bên trong đều là thiểm điện đang lóe lên. Trên đỉnh đầu thiểm điện đã xuất hiện liền hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ thẫm, một loại đến từ thượng tiên cường đại dây treo để ta cảm giác da đầu đều đi theo tê dại, toàn thân cũng có chút cứng ngắc, giống như là có đồ vật gì muốn đem ta linh hồn từ trong thân thể chen đi ra giống như. Nhưng ta vẫn là cố nén khó chịu kết động thủ quyết, theo ta đem ngón cái đắp lên trên ngón giữa, đỉnh đầu thiểm điện từ màu đỏ thâm biến thành màu vàng. Cái kia quỷ một không chút nào không hoảng hốt, mà là lắc lư lên tán cây, giống như là có chút chờ mong giống như. Phốc một ngụm máu tươi từ miệng ta bên trong phun ra ngoài, ta hồn kém chút không có trực tiếp từ thân thể bên trong bay ra ngoài. Ca. Phú Cường lo lắng kêu một tiếng, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng bị cái kia quỷ một dễ cây xít sao quấn quanh lấy, căn bản là không thể động đậy. Ta không kịp trả lời hắn lời nói, mà là miễn cưỡng ổn định thân hình, hít sâu một hơi, quá khẽ, rơi. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo màu vàng thiểm điện từ cái kia quỷ mục trung ương nhất tán cây bổ xuống, trực tiếp đánh trúng nó thân cây. Chỉnh cái cây đều lay động kịch liệt, ta tựa hồ còn có thể cảm giác được thứ này đang thét đạo. Đến a, tiếp tục a. Một giây sau trong đầu của ta vang lên quỷ mộ câm thanh. Ta cười nhạo một tiếng, thứ này còn quá trẻ, nó là cảm thấy lao tử không biết nó lợi dụng ta độ kiếp đó sao? Ta liên tiếp kết động ngón tay, từng đạo thiên lôi hung hăng hướng về cái kia quỷ mộ đập xuống. Năm đạo thiên lôi sau đó, cái kia quỷ mộ đống nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng xanh lục, ta theo bản năng chặn lại con mắt. Ta cảm giác được dưới chân rễ cây ngay tại co bảo, qua ước chừng 5 giây tả hữu, ta cái này mới rời tay. Vừa rồi trước mặt viên kia to lớn quỷ mộc đã không thấy, thay vào đó là một cái khuôn mặt tuấn tú nam nhân, trên thân còn mặc một thân màu xanh đen trường bào, tóc thật dài dùng một cái cây châm đựng tại sau đầu, cái kia cây châm bên trên còn mang theo xanh biết mầm xanh. Đại sư, cảm ơn ngươi a. Người kia hướng ta có chút chắc tay, cười một mặt đắc ý 1300 năm. Ta tại cái này địa phương cất chim cũng không có sống 1300 năm, nguyên bản ta còn tưởng rằng đợi đến thiên kiếp sau đó ta liền sẽ triệt để chết đi, đời này là không có cơ hội tu thành hình người, không nghĩ tới lại tại lúc này gặp ngươi. Nói xong cái kia quỷ mộc cười ha ha. Cái này có lẽ chính là cơ duyên của ta a. Ca, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cây kia đâu? Làm sao biến thành người? Hồ Thập Tam cắn răng từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa rút ra hắn hàng yêu phục Ma Côn. Ngươi là cây thời điểm lão tử không đánh nổi ngươi, hiện tại liền không nhất định. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam cơ lấy cây gậy trong tay liền hướng về nam nhân hung hăng đập tới. Chương 594, nhiều bốn đạo thiên lôi. Chương 594, nhiều bốn đạo thiên lôi. Nhìn ra được Hồ Thập Tam là thật tức giận, trực tiếp lăng không nhảy lên hai tay nắm lấy cây gậy đập về phía đầu của đối phương. Hận không thể đem tử trong bộ ra giống như. Thế nhưng một giây sau đối phương nhẹ nhàng bung tay lên, Hồ Thập Tam cả người liền bay ra ngoài. Phanh lần này không ai có thể tiếp lấy hắn, Hồ Thập Tam rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Ta lặng lẽ nhìn về phía nam nhân trước mặt, ngươi đây coi là cái gì? Lấy oán trả ơn. Đại sư, ta bất quá là muốn mượn ngươi lực lượng tu thành hình người mà thôi, ngươi cũng biết, ta loại này đồ vật muốn tu luyện thành người là cần trải qua thống khổ cực lớn. Lúc trước đến ngàn năm thời điểm ta không dám lịch kiếp chính là sợ chính mình không chịu nổi, may mắn mà có ngươi tối hôm qua chém giết cái kia ngạ quỷ để ta đại bổ một lần, bằng không mà nói ta cũng gánh không được với mấy đạo thiên lôi. Nhìn đối phương một mặt lạnh nhạt, bên cạnh Phú Cường cũng nhịn không được mắng, thử, thật không biết xấu hổ. Đối phương khỏe môi câu lên một vệt nụ cười, sau đó hai tay phía sau nhìn về phía ta, chư vị còn có cái gì ngôn sao? Nếu như không có ta nhưng muốn hưởng dụng nữa thì lớn. Sau đó hắn nhìn ta liếm môi một cái, đại sư, ngươi lợi hại như vậy, ngươi linh hồn cũng hẳn là vật đại bổ a. Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội kia sao? Ta khinh thường cười một tiếng, hơi giật giật ngón tay. Ầm ầm trên đỉnh đầu hai mảnh mây đen nện ở cùng một chỗ phát ra tiếng vang to lớn, màu vàng thiểm điện chuyển tiếp một hướng về nam nhân trước mặt bổ xuống. Đối phương còn không có kịp phản ứng liền bị đánh một cái, cả người mới ngã trên mặt đất, toàn thân đều đang liều lĩnh khói đen. Nhưng ta không có muốn dừng tay ý tứ, ngón tay thật nhanh động tác, ba đạo thiên lôi hung hăng bổ vào nam nhân trước mặt trên thân. Trước mặt mặt đất trực tiếp bị đập đi ra một cái hơn 3 mét rộng, hơn 2 mét sâu hồ to. Đợi đến khói đen tản đi, ta cái này mới lên phía trước xem xét tình huống. Người kia tại trong hầm đã không thể động đậy, toàn thân ra bên ngoài bốc lên điểm sáng màu xanh lục, một đôi đỏ thâm con mắt bất khả tư nghị chúng ta, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng, ngươi mới vừa trải qua song kiếp là yếu ớt nhất thời điểm, căn bản là chịu đựng không được thiên lôi. Khỏe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh nói. Chẳng lẽ không phải năm đạo thiên lôi sao? Vì cái gì nhiều bốn đạo? Nam nhân cắn răng không cam lòng hỏi. Đây không phải là ngũ lôi phủ, là lôi phủ, ngũ lôi phủ chỉ có thể dẫn tới năm đạo lôi, thế nhưng lôi phủ không giống, lôi phủ dẫn đến chính là chín đạo thiên lôi. Ta cười nhìn về phía nam nhân, thế nào? Đây có phải hay không là cũng coi là ta thành toàn ngươi? Không. Trên thân nam nhân điểm sáng tiêu tán tốc độ nhanh hơn, trong miệng hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Phanh kèm theo một tiếng vang trầm, nam nhân hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán tại không khí bên trong, những điểm sáng này chính là hắn tu vi, xung quanh cây cối cũng bắt đầu lắc lư, tham lam hút những điểm sáng này. Bất quá ta ngược lại là không quan tâm cái này, dù sao những này cây muốn tu luyện thành tinh còn phải hơn mấy trăm năm, liền xem như để bọn họ hấp thu một chút cũng không sao. Ta nhảy xuống trước mặt hố to, từ bên trong nhặt lên một đoạn cành cây, đây chính là vừa rồi đứng tại hắn sau đầu cây châm. Thứ này bên trên mầm xanh tràn đầy sinh cơ, ta leo ra ngoài cái hố này đi tới Trương Khải Minh trước mặt. Đem phía trên mầm xanh bẻ gãy về sau một giọt màu xanh chất lỏng chảy xuôi đi ra, ta tranh thủ thời gian tách ra Trương Khải Minh miệng đem tích nhập trong miệng của hắn. Trong tay cành cây nháy mắt khô héo, theo gió biến thành một phấn. "Ca, đây là vật gì a?" Phú Cường tò mò hỏi. "Người đây đều không nhìn ra. Cái này nhất định là cây kia yêu tinh hoa." Hồ Thập Tam đập Phú Cường đầu một cái, sau đó nhìn ta hỏi, "Ca, thứ này dùng hắn có thể sống sót sao?" "Ta cũng không biết, thử một chút xem sao." Ta nhíu mày nhìn xem người trước mặt. Vừa rồi ta cũng không biết là thế nào, chính là cảm thấy chính mình nên làm như vậy, cho nên cứ làm như vậy, chỉ thế thôi. Trương Khải Minh trên thân bỗng nhiên bắt đầu toát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, mấy người lính nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái đồ chơi này sẽ không phải thật sự có công hiệu khởi tử hồi sinh a. Ta nhìn xem trước ngực hắn vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sau đó thân thể của hắn chậm rãi đằng không, tại cách đất 20 cm tả hữu địa phương ngừng lại. Tất cả mọi người nín thở, đang đợi tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Mặc dù cùng Trương Khải Minh nhận biết thời gian không dài, thế nhưng nam nhân này là cái rất giản dị hắn tử, nếu không phải vì dẫn đường cho chúng ta hắn cũng sẽ không chết thảm, nếu là hắn cứ thế mà chết đi lời nói, ta không biết nên làm sao trở về đối mặt hắn toàn gia thê nhi lớn bé.
Động.
Tay của hắn động, một tên binh lính kinh hô một tiếng. Phanh lục quang kia đột nhiên biến mất, Trương Khải Minh cũng đi theo ném xuống đất, thế nhưng bất quá 3 giây hắn liền chậm rãi mở mắt.
Vậy mà thật tỉnh.
Ta khẩn trương nhìn về phía hắn, thứ này dù sao cũng là cái kia quỷ mục lưu lại, Trương Khải Minh bất quá là cái người bình thường, cũng không biết có thể hay không chịu được, vạn nhất cái đồ chơi này có cái gì tác dụng phụ nhưng là phiền phức.
Đại sư, ta đây là làm sao vậy?
Hắn đưa tay vuốt vuốt đầu, sau đó từ trên mặt đất ngồi dậy, một mặt mộng bức nhìn ta hỏi. Nhìn xem trên bả vai hắn cùng trên trán dương hỏa một lần nữa bốc cháy lên, ta không khỏi thở dài một hơi.
Quá tốt rồi.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có việc gì.
Không có làm sao, ngươi đã tỉnh liền được, chúng ta nghỉ ngơi một chút chuẩn bị xuống núi a.
Ta vừa cười vừa nói.
Lúc này trời đã triệt để phát sáng lên, nơi này nguyên bản âm khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống chiếu lên trên người có một cỗ đặc biệt ấm áp. Tất cả mọi người ăn ý không cùng Trương Khải Minh nói hắn đã chết qua một lần sự tình. Trương Khải Minh nắm lấy binh sĩ đưa tới thịt bò khô một bên gặm một bên rời đến bên cạnh ta.
Đại sư, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Ta làm sao ngất đi?
Tây kia yêu đâu?
Đã bị ta thu thập hết rồi, những cái kia ngạ quỷ cũng đều được giải quyết, chúng ta trở lại trong thôn đem còn lại cái kia mấy cái xử lý xong liền không có chuyện gì.
Ta cười vô vô bờ vai của hắn, ngươi là trong thôn anh hùng.
Trương Khải Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta chỗ nào là cái gì anh hùng?
Ta chính là cái dẫn đường, đây đều là đại sư các ngươi công lao a.
Đừng từ chối, nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta căn bản là tìm không được nơi này, ngươi chính là anh hùng. Thị lực ta kiên định nhìn xem hắn nói.
Một bên Hồ Thập Tam cùng Phú Cường cũng hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, mấy người lính cũng hướng về phía hắn hiền lành cười cười.
Trương Khải Minh một tấm đen nhánh mặt vậy mà hơi có chút phím hồng, ngượng ngùng cúi đầu.
Bất quá hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, chỉ là chính hắn không biết mà thôi.
Chờ trở lại trong thôn về sau, ta nhất định muốn tới cửa thật tốt cảm ơn một cái hắn.
Chương 595, cùng tà tu không khác.
Chương 595, cùng tà tu không khác.
Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền theo Trương Khải Minh hướng về chân núi đi, cái này trên núi đến thời điểm phiền phức, đi xuống thời điểm ngược lại là rất nhanh.
Vừa qua giữa trưa chúng ta liền trở về trong thôn, cửa thôn binh sĩ nhìn thấy chúng ta cực kỳ nhiệt tình tiến lên đón.
Thế nào?
Xử lý tốt sao?
Bên cạnh một sĩ binh đem một người trong đó kéo sang một bên nói lên lời nói, ta thì là cùng bọn họ lên tiếng chào mang theo những người khác xe nhẹ đường quen hướng về Trương Thuận Đức trong nhà đi.
Nửa đường bên trên Trương Khải Minh liền tự mình trở về nhà, Hồ Thập Tam lúc này mới hỏi, ca, đồ chơi kia có thể là thụ yêu lưu lại, Trương Khải Minh một người bình thường chịu được sao?
Hắn sẽ không cũng biến thành thụ yêu a?
Sẽ không.
Không đợi ta nói chuyện, bên cạnh Phú Cường liền lắc đầu quả quyết nói, ta không cảm giác được trên người hắn có không tốt đồ vật, ngược lại là có một ít không nói được đồ vật, tới gần liền để người cảm thấy rất dễ chịu.
Là sinh cơ.
Ta nhìn xem Phú Cường giải thích nói, ngươi nói vật kia hẳn là sinh cơ, cái kia quỷ mục dù sao cũng là cây, hấp thu âm khí sẽ chuyển hóa thành một loại đồ vật đặc biệt, xưng là sinh cơ. Mọi việc vạn vật đều là có sinh cơ, dựa vào sinh cơ mới có thể còn sống ở đời, mà cây kia yêu sinh cơ cường đại, cho nên mới có thể để cho Trương Khải Minh khởi tử hồi sinh.
Nguyên lai là dạng này, hai người vỗ chán một cái nói.
Mới đầu ta cũng không xác định Trương Khải Minh có thể hay không có cái gì di chứng, thế nhưng nghe Phú Cường tiểu nói này ta ngược lại là yên tâm lại, dù sao Phú Cường cảm giác rất cường đại, hắn cảm giác là sẽ không phạm sai lầm.
Đẩy ra Trương Thuận Đức nhà cửa lớn ta đã nhìn thấy một sân người, để ta không nghĩ tới chính là, Giang Hàn vậy mà cũng tại trong đó.
Thiếu Dương, đã lâu không gặp.
Giang Hàn chủ động đứng dậy cùng ta lên tiếng chào.
Ta cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc này hắn chính cùng Huyền Dương Tử cùng Thượng Lễ cùng với mấy người mặc quân trang người ngồi vây chung một chỗ.
Trương Tam ôm Kinh Chập ngồi tại cách đó không xa, Kinh Chập tại Trương Tam trong ngực ngủ đến rất là thơm ngọt.
Xem ra Trương Đức Thuận toàn gia còn chưa có trở lại, bọn họ là đem nơi này trở thành căn cứ của mình địa.
Ta đã nhận được thông tin, ngươi làm rất không tệ.
Giang Hàn tiến lên đưa tay muốn đập bờ vai của ta, lại bị ta linh xảo né tránh, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía hắn, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người nha.
Nói xong lời này ta liền nhìn về phía Thượng Lễ, Thượng Minh, nữ nhân kia trong thân thể đồ vật làm ra đến sao?
Tạm thời còn không có, ngươi không tại chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, người bây giờ bị thu xếp tại trong phòng, bằng hữu của ngươi để nàng lâm vào ngủ say bên trong.
Thượng Lễ giải thích nói.
Ta khẽ gật đầu, Giang Hàn lại cười nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?
Ta đi theo hắn đi ra cửa sân, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên, có chuyện nói.
Ta nghe nói các ngươi thu thập một cái thiên niên thụ yêu.
Giang Hàn nhìn ta hỏi, trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong.
Ta nhẹ gật đầu, Giang Hàn nhìn ta hỏi, ngươi tại hiện trường liền không có nhặt đến vật gì đặc biệt.
Đồng dạng hơi có tu vi yêu quái sau khi chết đều sẽ lưu lại nguyên linh đan mới đúng a.
Nghe thấy lời này ta chán ghét nhìn Giang Hàn một cái, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà còn nhớ thương lên cây kia yêu nguyên linh đan.
Đồ chơi kia thật đúng là không có, thế nhưng ta nhặt được hắn sinh cơ, bất quá đã dùng, ngươi cũng đừng nhớ thương.
Ta nhìn xem Giang Hàn thản nhiên nói.
Dùng.
Giang Hàn lập tức mở to hai mắt nhìn, vật kia đối chúng ta đến nói có rất lớn giá trị nghiên cứu a.
Ngươi làm sao như vậy mà đơn giản liền dùng?
Đang lúc nói chuyện Giang Hàn hai tay đắp lên trên vai của ta, thân thể ta hơi động đậy tránh thoát tay của hắn, lặng lẽ nhìn về phía hắn, ta lấy ra cứu người, không tin ngươi có thể đi hỏi thủ hạ của ngươi.
Nguyên bản ta đối Giang Hàn cũng không có cái gì hảo cảm, hiện tại gặp hắn bộ dáng này lại càng không có hảo cảm, hắn dạng này cùng những cái kia tà tu khác nhau ở chỗ nào?
Đáng tiếc.
Giang Hàn khắp khuôn mặt là tiếc hận, ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thôn này bên trong còn có ba cái ngạ quỷ. trừ trên người nữ nhân kia một cái bên ngoài còn có hai cái chưa từng xuất hiện, ngươi có nhàn tâm nghĩ những vật kia chẳng bằng mau đem chuyện này giải quyết.
Như vậy nhiều. Giang Hàn lập tức nhăn nhăn lông mày, thế nhưng rất nhanh liền thư giãn xuống dưới, đây không phải là có ngươi ở đây sao?
Nếu như ta không đến đâu?
Ta nhíu mày hỏi.
Cái này Giang Hàn thật đúng là không có sợ hãi, nhưng nếu là ta không ở đây,
thứ này liền không thu thập.
Ngươi đây không phải là ở chỗ này sao?
Giang Hàn trên mặt khôi phục phía trước cao ngạo, cho dù là ngươi không tại, trong tổ chức cũng còn có những năng nhân dị sĩ có thể xử lý thứ này.
Nhìn xem tên Vương bắt đạn này dám thối bộ dạng, ta thật muốn mẹ nó hiện tại mang người quay đầu rời đi.
Thế nhưng ra ra từ nhỏ liền nói cho ta, làm việc muốn có bắt đầu có cuối, chuyện này hoặc là liền không làm, làm lời nói liền nhất định phải làm tốt, bằng không mà nói chính là đối với chính mình cùng chuyện này không tôn trọng.
Ta quay người về tới viện tử bên trong, Phú Cường đi chuẩn bị cơm chưa đi, Trương Tam vẫn như cũ ôm Hải Tử ngồi tại nơi xa, Hồ Thập Tam không thấy bóng dáng, đoán chừng là đi đâu cái gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi.
Thiếu Dương, mau tới ngồi.
Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian cho ta dành ra cái ghế, vất vả.
Chúng ta đều nghe nói, ngươi không riêng giải quyết cái kia ngạ quỷ, vậy mà còn xử lý một cái thiên niên thụ yêu, lợi hại à?
Một bên Thượng Lễ cũng không tự chủ nhìn về phía ta, Thiếu Dương huynh sắc thực bản lĩnh tâm hậu.
Lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo vài phần tiếc nuối.
Sư phụ hắn cùng sư phó ta đấu cả một đời, quay đầu lại nhưng vẫn là không thể thắng sư phụ ta một lần, hiện tại gặp ta như vậy dũng mãnh, đoán chừng Thượng Lễ trong lòng đang suy nghĩ hắn không bằng ta đi.
Ta tiến lên vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, dù một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, chẳng có gì lạ.
Thượng Lễ biết ta đang an ủi hắn, cười cười không nói chuyện.
Giang Hàn không có trở lại, đoán chừng là đi ra.
Ngoài thôn có bọn họ xây dựng lều vải, hắn hẳn là đi chỗ đó.
Ta đem cái kia ngạ quỷ sự tình đại khái cùng bọn họ nói một lần, báo cho thôn xóm bọn họ bên trong còn có 3 cái ngạ quỷ.
Thượng Lễ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia còn có 2 cái đi đâu?
Vậy ta cũng không biết, thực sự là không có cách nào, lời nói chúng ta cũng chỉ có thể từng nhà bài tra.
Ta lắc đầu bất đắc dĩ nói, tốt tại thôn này bên trong nhân gia cũng không nhiều, kiểm tra cái 1-2 ngày làm sao không thể tìm tới chút dấu vết đi ra.
Phú Cường rất nhanh liền làm xong cả bàn phong phú đồ ăn, Huyền Dương Tử mặc dù đã ăn qua cơm, nhưng vẫn là không muốn mặt bên trên bàn.
Dù là Thượng Lễ như vậy thận trọng người, cũng không có nhịn xuống lại ăn dừng lại.
Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền vào nhà xem xét nữ nhân kia tình huống, nữ nhân nằm ở trên giường hô hấp đều đặn, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí.
Xem ra hẳn là bị Trương Tam dùng cái gì bí thuật tạm thời cho chấn áp lại, nếu không sẽ không như thế sống yên ổn.
Chương 596, ta nghĩ giết hắn.
Chương 596, ta nghĩ giết hắn.
Người cái kia cây sáo có thể dùng sao?
Ta nhìn xem Thượng Lễ hỏi.
Thu thập cái này ngạ quỷ biện pháp đơn giản nhất chính là để Thượng Lễ đem dẫn ra, sau đó ta lại dùng máu đem thứ này tiêu diệt.
Thượng Lễ lúc này lấy ra hắn nhất hồn địch, nghỉ ngơi một ngày cũng là có thể dùng.
Trương Tam bưng lên một bên bát, trong bát tràn đầy máu tươi, hẳn là ta phía trước lưu lại.
Trương Tam từ cái kia trong bát vớt đi ra một cái dây đỏ ném cho ta, mùi máu tanh để ta có chút không thoải mái, cái đồ chơi này ngâm một ngày, huyết dịch cũng hiện ra nửa ngưng kết trạng thái, hiện tại sờ ở trong tay cùng nước mũi giống như.
Ta nhanh chóng dùng cái này dây đỏ đem nữ nhân trói lại, để tránh quá trình bên trong nàng đỗng nhiên phát cuồng.
Làm xong những này về sau Trương Tam mới giật giật tay, đem bao phủ tại nữ nhân trên người âm khí toàn bộ thu về.
Ta nhìn thoáng qua cái kia trong bát máu, dù sao đều là ta máu, thứ này một hồi nói không chừng còn có thể cần dùng đến.
Sau đó ta vẫn là cắt vỡ bàn tay của mình, phía trước vết thương đã sớm khỏi hẳn.
May mà ta cố thân thể này kháng tạo, bằng không mà nói chuyến này trở về ta mẹ nó cần phải cho chính mình dạy vào thành thiếu máu không thể.
Cùng Thượng Lễ liếc nhau một cái về sau, hắn đem cái kia cây sáo đặt ở bên môi thổi lên.
Nhìn ra được hắn thổi so trước đó muốn tốn sức, mặc dù vẫn không có âm thanh, thế nhưng Thượng Lễ trên trán đã hiện đầy một tầng mỏng mồ hôi, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.
Phía trước duy trì liên tục cái mấy phút tả hữu cái kia ngạ quỷ liền sẽ kìm nén không được chui ra ngoài, thế nhưng lần này Thượng Lễ ước chừng thổi chừng 10 phút đồng hồ, vật kia sửng sốt một điểm động tĩnh nhi đều không có.
Thượng Lễ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, một bên Trương Tam cũng có chút nhíu mày.
Thứ này sẽ không phải là đối hắn cái này cây sáo miễn dịch a?
Liên tại ta nghĩ có hay không những biện pháp khác có thể đem cái đồ chơi này dẫn ra thời điểm, nữ nhân con mắt xung quanh bỗng nhiên nâng lên một cái bao.
Tới.
Trong lòng ta vui mừng, tranh thủ thời gian mở ra tay chuẩn bị tại vật kia lúc đi ra đem bắt lấy.
Có phía trước kinh nghiệm, ta đem hai cánh tay đều mở ra, để tránh thứ này một hồi lại chạy.
Thấy được có thứ màu trắng từ nữ nhân trong mắt chui ra, ta lập tức khẩn trương lên, đợi đến nó chui ra ngoài 3 cm tả hữu thời điểm, ta không chút do dự ra tay.
Lần này ta không có chút nào do dự, trực tiếp đem thứ nhất đem tách rời ra, cấp tốc dùng hai cánh tay nắm chặt nó.
Thứ này trong tay ta không ngừng giãy giụa lấy, ta toàn thân nổi da gà đều mẹ nó muốn đứng lên.
Khói đen từ cái đồ chơi này trên thân xông ra, ta nghĩ đều không nghĩ liền đem trực tiếp ngâm ở cái kia nửa bắt trong máu.
Tiếp xúc đến máu nháy mắt, vật kia chính giữa thân thể bỗng nhiên cung kính, bên cạnh Trương Tam đem ấn đi vào.
Quá trình kéo dài hơn 1 phút đồng hồ, đồ chơi kia triệt để đình chỉ giãy giụa, hiện ra cháy đen nhăn sắc.
Ta cái này mới buông lỏng tay ra, trên giường nữ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt.
A, có lẽ là thấy được một phòng người xa lạ cho hù dọa, nữ nhân phát ra thê lương tiếng thét chói tai.
Thượng Lễ tranh thủ thời gian trấn an nói, đại tỷ, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.
Nữ nhân một đôi mắt rụt rè nhìn về phía chúng ta, cấp tốc ôm chăn mền nút ở giường một góc, sau đó nhắm hai mắt hét lên.
Thanh âm này gần như đem màng nhĩ của người ta xuyên thủng, cái này đại tỷ không đi hát cao âm thật là đáng tiếc.
Tuy ý Thượng Lễ làm sao trấn an nữ nhân này chính là không ngừng thét chói tai vang lên, cuống họng câm đều chưa từng dừng lại.
Đúng lúc này,
Phía ngoài Cao Chí Minh vọt vào, nhẹ giọng hô, "Mai tỷ." Nghe thấy thanh âm này, nữ nhân yên tĩnh trở lại, mở mắt nhìn về phía Cao Chí Minh, nhanh chóng hướng về hắn bỏ qua, sau đó duỗi ngón tay hướng về phía chúng ta, trong miệng nha nói cái gì, tựa hồ rất là sợ hãi. Nhìn ra được, nữ nhân này đối Cao Chí Minh vẫn là rất tín nhiệm, ta tranh thủ thời gian để Cao Chí Minh đem người làm đi ra mang đi. Xem ra thân thể nữ nhân cũng không có vấn đề gì, dù sao ngạ quỷ cũng bắt được, còn lại sự tình liền giao cho ta giải quyết, ta có phía trước kinh nghiệm, hiện tại lại xử lý cái đồ chơi này ta đã xe nhẹ được quen. Bất quá hơn 20 phút ta liền mở cửa đi ra ngoài, mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy, xử lý tốt. Ta nhẹ gật đầu thở dài một hơi, mặc dù thân thể của ta sẽ không mệt mỏi, thế nhưng là thật mẹ nó tâm mệt mỏi a, cảm giác chính mình vào thôn về sau liền không có nhàn rỗi qua. Loại kia mãnh liệt muốn nghỉ ngơi cảm giác tại trong đầu của ta mạnh mẽ đâm tới, thế nhưng ta lại ngủ không yên, cho nên chỉ có thể cùng mọi người lên tiếng chào, tùy tiện tìm cái gian phòng đi vào bắt đầu đả tọa. Ta ngồi xếp bằng tại trên một cái ghế, hai mắt nhắm lại tận khả năng đem đầu của mình chạy xét không, đối ta mà nói đây chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Thế nhưng quá trình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ta chỉ nghe thấy Trương Tam âm thanh, tất nhiên ngươi đã biết vật kia xử lý như thế nào, ta muốn mang kinh chập trở về. Trương Tam không phải tại trưng cầu ý kiến của ta, mà là đang thông chi hắn quyết định. Là vì Giang Hàn sao? Ta mở mắt buông lòng xuống, nhìn xem hắn hỏi, thuận tay lấy ra khói đốt lên một chi. Trương Tam nhẹ gật đầu, người kia cũng rất nguy hiểm, ta nghĩ giết hắn. Trương Tam rất ít chủ động nói ra muốn giết người, xem ra Giang Hàn là thật để hắn cảm thấy không thoải mái. Bất quá cái kia Vương Bắt Đản đáng lời, ta nhìn hắn cũng khó chịu. Thế nhưng cái này không hề đại biểu cho ta có thể dung túng Trương Tam đi tước đoạt hắn sinh tồn quyền lợi. Đương nhiên, nếu như Trương Tam cần phải muốn giết hắn lời nói, ta là ngăn không được. Quên đi thôi, tất nhiên ngươi không nghĩ ở chỗ này liền mang theo kinh chập trở về. Ta nhìn nàng mấy ngày nay gần như đều tại đi ngủ, không có việc gì à? Ta nhíu mày hỏi. Thời điểm muốn tới, nàng không thể rời đi mẫu thể quá lâu. Trương Tam giải thích nói. Cho nên đến cùng lúc nào đến? Ta tò mò hỏi. Trương Tam lắc đầu, sau đó trầm ngâm một tiếng nói, đến thời điểm tự nhiên là đến. Đến. Ta thật mẹ nó là nghe vua nói một buổi hơn hẳn một lời nói. Ta để Huyền Dương Tử sắp xếp người đưa các ngươi. Ngươi có phải hay không quên ta sẽ thuần gì? Trương Tam nhìn ta hỏi. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, vậy ngươi đến thời điểm làm sao không trực tiếp thuần gì? Còn để chúng ta lâu như vậy? Bởi vì ngươi để người đến đón ta. Nghe lấy Trương Tam trả lời, ta yên lặng cắn chặt hàm răng, không sai, trách ta, không có cân nhắc chu toàn. Sau đó Trương Tam liền hướng về bên ngoài đi đến, ta nhịn không được dặn dò, khiêm tốn một chút, đừng để người thấy được. Trương Tam hướng ta so cái ok động tác tay, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, ta có chút không yên lòng đi theo ra ngoài, đã nhìn thấy hắn đem kinh chập bế lên, ở trước mặt mọi người trực tiếp tới cái biến mất tại chỗ. Tốt tại hiện tại viện tử bên trong trên cơ bản đều có thể quy tội là người mình, thượng lễ tự nhiên cũng là biết Trương Tam thân phận, toàn bộ làm như không nhìn thấy, yên lặng cúi đầu. Chương 597, siêu cấp lăn hán. Chương 597, siêu cấp lăn hán. Sáng sớm hôm sau ta liền theo thượng lễ ra cửa, Hồ Thập Tam đi theo phía sau chúng ta. Ca, ta cảm giác ta đều phải không lên chỗ ích lợi gì. Hồ Thập Tam có chút chán nản đá ven đường hòn đá nói. Ta xem ra đến hắn là rất muốn giúp bận lộn, thế nhưng dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn là cái quan gia, những chuyện này hắn xử lý không được. Nếu là gặp phải cương thi gì đó lời nói hắn ngược lại là có thể giải quyết, cái này nạ quỷ hắn thật đúng là không giải quyết được. Chúng ta không phải đều không có cử đi chỗ dụng võ gì sao? Chủ yếu còn phải dựa vào người ca. Thượng lễ vừa cười vừa nói, đưa tay muốn đi sờ Hồ Thập Tam đầu, lại bị cái sau trực tiếp né tránh. Đầu của ta chỉ có ca ta cùng tẩu tử có thể sờ. Hồ Thập Tam một mặt cảnh giác nói. Ta cười ôm lại hắn bả vai. Ta biết ngươi muốn giúp đỡ, nhưng cái này dù sao không phải ngươi chuyên nghiệp, bất quá ngươi chỉ cần đi theo ta, trong lòng ta liền có thể an tâm một điểm, vạn nhất ta xảy ra chút chuyện gì lời nói, có ngươi tại sau lưng ta cũng có thể yên tâm na xuống. Cái này thực sự nói thật, chỉ cần có Hồ Thập Tam tại, cho dù là hắn không làm gì, ta cũng sẽ cảm thấy có một loại đặc biệt an ổn cảm giác. Đợi đến ta thật mệt mỏi hết sức thời điểm, chỉ cần hắn tại, ta liền có thể yên tâm nằm xuống. Nghe thấy lời này Hồ Thập Tam nói, vậy ta hy vọng vĩnh viễn không có lúc kia. Tiểu tử này mặc dù ngày bình thường nhìn xem tùy tiện, thế nhưng tâm tư cẩn thận đây. Ta nhẹ nhàng luốt luốt đầu của hắn, đầu húi cua thoáng có chút khó giải quyết. Chừng 2 năm nữa tiểu tử này liền thành niên, đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ không như thế dính ta. Tốt tại ta không có phụ lòng sư phụ hắn nhắc nhở, đem hắn thành công nuôi lớn. Chúng ta rất nhanh đi tới đệ nhất gia đình, thôn này bên trong rất nhiều tuổi trẻ người đều đi ra, trong nhà chỉ có 2 cái lao nhân tại. Biết chúng ta là phía trên đến chuyên gia, 2 cái lao nhân rất là nhiệt tình lấy ra đồ vật chiêu đãi chúng ta. Phía trước chúng ta cho rằng những này ngạ quỷ không có tư tưởng, một khi bệnh phát liền sẽ trực tiếp bắt đầu ăn bậy đồ vật, thế nhưng về sau chúng ta mới biết được thứ này là có chính mình tư tưởng, nó có thể khống chế người hành động, cho nên mua đến một gia đình chúng ta liền phải dùng nhiếp hồn địch thử một lần. Ta ngược lại là không quan trọng, chính là vất vả thượng lễ, mới thổi tới thứ 3 gia đình, thượng lễ trên mặt liền rõ ràng không có cái gì tinh khí thần. Nếu không chúng ta một hồi tại hạ một gia đình chỗ ấy trước nghỉ một chút ta. Ta nhìn xem thượng lễ nói. Thượng lễ lại quả quyết lắc đầu, ta còn có thể kiên trì, chờ đến không kiên trì nổi thời điểm lại nghỉ à. Chúng ta hiện tại không thể chậm trễ thời gian, vật kia bạn nhất lại náo đẳng, khó tránh khỏi chính là một cái mạng. Ta rất có thể hiểu được thượng lệ ý nghĩ, liền cũng không tại quên bảo cái gì. Rất nhanh liền đi tới tiếp theo gia đình, trong nhà này chỉ có một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, chúng ta sau khi vào cửa nam nhân chính ngửa mặt nằm trên ghế phơi nắng đâu. Nghe thấy động tĩnh nhi nam nhân mở mắt, là đến đưa cơm sao? Hôm nay ăn cái gì a?
Giữ cửa binh sĩ tại bên thai ta thấp giọng nói đây là trong thôn Lạn Hán, ngày bình thường cũng không thế nào trông chọn, gần nhất liền dựa vào chúng ta cho hắn đưa cơm, nói trong nhà mình không có lương thực, chúng ta không cho hắn đi ra hắn không có cơm ăn. Nghe lấy lời này ta khẽ gật đầu, tiến lên chủ động nói, chúng ta không phải đến đưa cơm, còn chưa tới thời gian đâu. Vậy các ngươi là làm cái gì? Nam nhân không nhịn được nhìn ta một cái, không quản các ngươi là làm cái gì, đừng cản trở ta phơi nắng. Đối mặt dạng này người ta cũng rất là bất đắc dĩ, yên lặng đổi cái vị trí, nhìn xem hắn nói, chúng ta là phía trên phái tới xử lý ký sinh trùng chuyên gia, phiền phức ngươi phối hợp chúng ta một cái. Phối hợp? Nam nhân nghe xong lời này đột nhiên hướng ta nở nụ cười, phối hợp các ngươi có chỗ tốt gì? Nghe thấy lời này binh sĩ kia lập tức không vui, phối hợp chúng ta điều tra là mỗi cái thôn dân nghĩa vụ. Ta dựa vào cái gì phải phối hợp các ngươi? Các ngươi đem ta nhốt tại trong nhà ta liền không thể ra ngoài, không ra khỏi cửa ta liền không thể trồng trọt, không trồng ta liền không có thu hoạch, không có thu hoạch ta liền không có cơm ăn. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi quan quản ta cơm ăn còn chưa đủ, còn phải bồi thường tổn thất của ta. Người kia một mặt lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi, binh sĩ kia tức giận đến nghiến răng, hận không thể đánh cho hắn một trận. Ta nhẹ nhàng vô vô cánh tay của hắn ra hiệu hắn không muốn cùng dạng này người tức giận. Sau đó ta nhìn xem nam nhân nói, yên tâm, chúng ta không phiền phức ngươi, ngươi nằm đừng nhúc nhích liền được. Ai ngờ nghe xong lời này nam nhân nhảy một cái từ trên ghế đứng lên, trong miệng còn kêu gào, ta liền động, ta liền động. Ngươi có thể đem ta thế nào? Đang lúc nói chuyện nam nhân trong sân đi khắp nơi. Ta nói cho các ngươi biết, muốn để ta phối hợp các ngươi cũng không khó, chỉ cần các ngươi cho ta 500 khối tiền liền được. Binh sĩ kia trực tiếp móc ra bên hông thường, ngươi có tin ta hay không một súng bắn nổ ngươi? Ngươi nổ súng à? Ai ngờ cái kia Lạn Hán không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhìn xem binh sĩ kia khiêu khích, ngươi có gan liền nổ súng. Dù sao ta biết các ngươi có kỷ luật, ta chính là cái dân chúng bình thường, các ngươi không có lý do giết ta. Nếu là ngươi dám nổ súng ngươi liền phạm pháp, là phải ngồi tù. Không nghĩ tới cái này Lạn Hán vậy mà còn hiểu pháp, bất quá hắn nói không sai. Nếu là người binh sĩ này vô cớ sát hại lời của thôn dân đích thật là phải ngồi tù. Ta bình tĩnh nhìn về phía hắn, vậy ngươi chẳng lẽ không biết không phối hợp lời của chúng ta cũng là phải ngồi tù sao? Ngồi tù tốt. Lạn Hán cười đùa nói, ngồi tù lời nói ta liền có thể ăn không ngồi rồi, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, các ngươi liền phải đem cơm cho ta đưa đến trong tay, dù sao chính phủ nuôi ta, ta cũng sẽ không đói bụng. Cỏ. Ta là thật không nghĩ tới một người có thể lười đến trình độ như vậy. Không đợi ta nói chuyện, một đạo hắc ảnh liền từ bên cạnh ta vọt ra ngoài. Phanh Lạn Hán nháy mắt bị đạp bay đến mấy mét, Hồ Thập Tam đi lên chính là mấy cước. Đạp đối phương một trận kêu rên. Ôi, chính phủ đánh người, cứu mạng a. Lạn Hán không ngừng kêu thảm, thế nhưng ta cùng thượng lễ cũng chỉ là mắt lại nhìn. Binh sĩ kia trực tiếp đi ra viện tử, còn thuận tay đem cửa đóng lại. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bị Hồ Thập Tam dạy dỗ một phen về sau cái kia Lạn Hán rốt cục là trung thực xuống dưới, hai tay ôm đầu khóc giống nói. Thập Tam, ta nhàn nhạt kêu một tiếng, Hồ Thập Tam cái này mới dừng tay, hướng về trên đất nổ một ngụm nước bọt, thế nào không có lười chết ngươi. Cái kia Lạn Hán rụt rè nhìn Hồ Thập Tam một cái, Hồ Thập Tam mới vừa bước ra hai bước hắn liền kêu gào. Các ngươi lại dám đánh ta muốn kiện các ngươi. Ta muốn đi báo cảnh. Ta còn muốn đi nghiệp thương, để các ngươi cho ta bồi thường tiền. Chân của ta chặt đứt, ngươi nửa đời sau đều phải nuôi ta. Ta nhìn thấy Hồ Thập Tam nắm đấm lại lần nữa siết chặt, không nhịn được nhìn nhiều trên đất người một cái, nếu là lại đánh, hơn phân nửa liền phải xảy ra chuyện rồi. Chương 598, thân cha đều sợ. Chương 598, thân cha đều sợ. Thập Tam, đừng đánh nữa. Ta ngăn cản Hồ Thập Tam, sau đó đối trên mặt đất nam nhân nói, đầu tiên, chúng ta không phải người của chính phủ, thứ nhì, đây là đệ đệ ta. Hắn vẫn là cái vị thành niên đâu. Nghe thấy lời này nam nhân mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển động, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vị thành niên cũng là phải ngồi tù, lại nói, ngươi là ca hắn, ngươi không thể không quản hắn. Các ngươi hoặc là cho ta bồi thường tiền, hoặc là trở lấy ta có thể đi ra nhất định đi kiện các ngươi. Ta nhíu mày nhìn nam nhân một cái, trong ánh mắt nhiều một vẻ ý lạnh, cần phải tự tìm cái chết đúng không? Nam nhân nhưng như cũng là một bộ lưu manh hình tượng, có loại giết chết ta a. Ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, ta mỗi ngày quấn lấy các ngươi. Ta trong sân quét một vòng, sau đó khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cha mẹ của ngươi biết ngươi như thế lười sao? Biết thì thế nào? Bọn họ đều đã chết, không quản được ta. Lạn Hán một mặt không quan trọng. Vậy cũng không nhất định nha. Đang lúc nói chuyện ta lấy ra một tấm âm phù đốt lên, sau đó đi tới trước mặt nam nhân, yên lặng bấm một cái chú quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Tiếng nói vừa ra ta hai ngón tại nam nhân trước mắt nhẹ nhàng lướt qua, nam nhân biểu lộ lập tức thay đổi đến hoảng sợ. A quỷ a, nam nhân hét thảm một tiếng liền nghĩ chạy. Ta lại trực tiếp đem ấn trên mặt đất, người này ngươi không quen biết sao? Ba, ta là nhi tử ngươi a, ngươi không thể thay hoạ ta. Lạn Hán nhắm hai mắt kêu gạo, ta đoán quả nhiên không sai, cái này quỷ hồn thật đúng là cha hắn. Ma Đức, lao tử sinh ngươi đi ra chính là để ngươi lừa chết. Sớm biết ngươi lười thành dạng này, năm đó ta liền nên đem ngươi bắn tại trên tường. Cái kia quỷ hồn nói xong liền đưa tay hướng về Lạn Hán đánh tới, một tát này trực tiếp từ Lạn Hán trên mặt xuyên qua. Quỷ hồn là linh thể trạng thái, tự nhiên là tiếp xúc không đến thực thể. Vừa rồi nếu không phải ta cái kia một trương dương phủ, hắn cũng không dám đến gần người. Ba, ta không dám, ta không dám. Cái kia Lạn Hán trong miệng không ngừng nói, ta đem hai tay của hắn từ trước mắt rời, thế nhưng hắn nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn người trước mặt. Cái kia quỷ hồn thở dài một cái, đại sư, phiền phức ngài, giúp ta giao huấn dạy dỗ hắn a. Nhìn ra hắn cũng tức giận đến quá sức, đang lúc nói chuyện trên thân đều toát ra hoàng khí tới. Ba, ngài có thể là thân bà ta a.
Lãn Hán lập tức sợ hãi, trong miệng ồn ào nói: "Ngươi nếu là không nghĩ cả một đời đều có thể thấy được cha ngươi đi theo ngươi lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta." "Ta đối với cái kia," Lãn Hán nói.
"Ta phối hợp các ngươi, ngươi tranh thủ thời gian để hắn đi."
Lãn Hán trực tiếp sợ quá khóc, dưới thân cũng một mảnh thấm ướt, không ngừng mà khoát tay.
"Ngươi đều là sợ quỷ, nhưng kỳ thật quỷ cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là bởi vì trong lòng người có quỷ mà thôi."
Chiều ta cái kia quỷ hồn nhẹ gật đầu, "Làm phiền ngài, đợi đến hắn phối hợp xong chúng ta liền đưa ngươi đi đầu thai."
Mặc dù không biết vì cái gì lão quỷ này còn ở lại chỗ này dạo chơi, thế nhưng hắn cũng coi là giúp ta, từ nhân quả đi lên nói, ta có lẽ tiến hắn đi đầu thai mới là.
Cái kia quỷ hồn cảm kích nhìn về phía ta, "Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư."
Ta vung tay lên liền đem thu vào trên tay dây đỏ bên trong, sau đó nhìn về phía trên đất Lãn Hán, đi trên ghế ngồi.
Cái kia Lãn Hán cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía nhìn một vòng, lúc này mới hỏi, "Cha ta đâu?
Ngươi nếu là muốn gặp hắn lời nói, ta tùy thời đều có thể để hắn xuất hiện."
Ta thản nhiên nói.
Lãn Hán dọa đến tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay của ta, "Đừng,
ta không thấy hắn,
ta không muốn nhìn thấy hắn."
"Ngươi liền chính mình thân cha đều sợ hãi?"
Ta giễu cợt nói.
"Đó là quỷ a,
cha ta đều đã chết nhiều năm."
Lãn Hán trong lòng run sợ nói.
Ta cười nhạo một tiếng, "Người này thật đúng là có ý tứ."
Sau đó hắn mới ngồi đàng hoàng tại trên ghế, rụt rè nhìn về phía ta, "Các ngươi rốt cuộc là ai a?"
"Trung thực đợi chính là."
"Đừng hỏi."
Ta trầm giọng nói.
Cái kia Lãn Hán hiện tại là triệt để sợ ta, cũng không dám nói chuyện, liền đàng hoàng nằm trên ghế.
Chiều ta thượng lễ nhẹ gật đầu, cái sau cái này mới lấy ra cây sáo đặt ở bên miệng tuổi. Thế nhưng không đến 2 phút đồng hồ cái kia Lãn Hán sắc mặt liền khó coi, sau đó đông nhiên phát ra một tiếng hét thảm, ôm bụng co lại thành một đoàn. Nhìn hắn cái này phản ứng liền biết, trong thân thể của hắn nhất định có một cái ngạ quỷ.
"Đi vào hỗ trợ."
Ta tranh thủ thời gian hướng về ngoài cửa kêu một tiếng.
Hai cái binh sĩ bảo vào, dùng sức đem người đặt tại trên ghế, Hồ Thập Tam nằm chắc đối phương hai cái cánh tay, đem chờ tới khi ghế tựa phía sau.
A Lãn Hán trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, dãy rủa kịch liệt hơn.
Chỉ nghe thấy cùng cụt một tiếng, ta trơ mắt nhìn cánh tay của hắn đều chật khớp, thế nhưng hắn còn tại dãy rủa lấy, hai mắt cũng biến thành đỏ tươi.
Thượng lễ cũng không có dừng lại, mà là tăng nhanh trên tay động tác, Lãn Hán trước ngực nâng lên một cái bọc lớn, ta tranh thủ thời gian lấy ra dao găm bạch phá bàn tay của mình, sau đó một cái bén lên hắn y phục. Liên tại ta chuẩn bị đem trên người hắn cái kia nổi mụn mở ra đem đồ vật bên trong lấy ra thời điểm, cái kia Lãn Hán đột nhiên liền tránh thoát gò bó, một chân đem trước mặt một tên binh lính đạp bay đi ra. Thấy thế ta tranh thủ thời gian lấy ra một tâm chấn âm phủ dán tại hắn trên trán, thế nhưng căn bản không dùng được, Lãn Hán như bị điên chạy ra ngoài.
Ta mau đuổi theo đi lên, trong thân thể của hắn có ngạ quỷ, nếu là hiện tại chạy lời nói lại nghĩ tìm ra liền phiền toái.
Tốt tại hắn chạy tốc độ không phải rất nhanh, vừa ra cửa lớn ta liền một chân đem người đạp bay đi ra, Lãn Hán mới ngã trên mặt đất, chật khớp hai tay để hắn không thể động đậy.
Thượng Lễ cũng đi theo ra ngoài, trong tay cây sáo còn tại thổi.
Cái kia Lãn Hán nằm dạp trên mặt đất không ngừng trợn trắng mắt, trong miệng cũng đã tuôn ra bọt máu đến.
Ta tranh thủ thời gian đem người lật lên, trực tiếp dùng máu tươi tại trán của hắn vẽ một đạo phù chú, Lãn Hán cái này mới trung thực xuống dưới.
Tốt tại trước ngực hắn nổi mụn còn tại, ta không chần chờ, trực tiếp một đao đem rạch ra, cái này côn trùng cũng không phải là phía trước nhìn thấy loại kia trắng, mà là mang theo chút màu vàng.
Ta không kịp nghĩ nhiều như vậy, một cái liền đem lôi đi ra, sau đó một chân đạp cái này côn trùng, đem đẩy tay máu tươi bôi lên tại cái đồ chơi này trên thân.
Cái này ngạ quỷ cũng là tức giận, ra sức dây rủa, bên cạnh Lãn Hán còn tại trên mặt đất kêu thảm, ta tranh thủ thời gian chào hỏi binh sĩ đem người khiêng đi cứu chữa đi.
Hồ Thập Tam cơ lấy trong tay hàng yêu phục ma côn liền đập vào cái này côn trùng trên thân, Thượng Lễ cũng lấy ra hắn đồng ấn.
Ba thứ kết hợp, cái này màu vàng côn trùng cũng tại trong tay của ta vùng vẫy hơn 5 phút mới dần dần biến thành loại kia cháy đen nhan sắc.
Gặp thứ này triệt để không động đậy, chúng ta mấy cái này mới thở dài một hơi.
Chương 599, đáng thương thiên phụ mẫu tâm.
Chương 599, đáng thương thiên phụ mẫu tâm.
Ca, cái này côn trùng hình như cùng phía trước không giống à, cái này so trước đó mấy cái kia đều lớn.
Hồ Thập Tam chỉ ra vấn đề.
Ta nhẹ gật đầu, thứ này hẳn là sẽ lớn lên. Chúng ta tại cái kia quỷ một phía dưới nhìn thấy chính là bọn họ khi còn bé hình thái.
Bên cạnh Thượng Lễ lúc này đã mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, thoạt nhìn 10 phần suy yếu.
Đem người dịu vào đi nghỉ ngơi, còn lại ta đến xử lý.
Ta xe nhẹ đường quen sách theo côn trùng vào Lãn Hán biệt tử, tuy tiện tìm cái gian phòng đi vào.
Đây cũng là cái kia Lãn Hán phòng ngủ, bên trong liền một tấm phá giường gỗ, đồ vật loạn thất bát tao ném đi đầy đất, bên cạnh thùng nước tiểu bên trong tản ra mùi hôi thối khó ngửi, cũng không biết bao lâu không có ngã qua.
Hoàn cảnh như vậy hắn cũng có thể ngủ được.
Ta thực sự là chịu không được hương vị kia, yên lặng lui ra ngoài đổi cái gian phòng. Tốt tại trong phòng này cái gì cũng không có, liền nơi hẻo lánh bên trong mấy cái túi sách ra rán.
Đem vật kia vứt trên mặt đất, sau đó ta lại dùng lá bùa đơn giản bày cái trận phòng ngừa có nhiều thứ đi ra ngoài.
Đầu này côn trùng so những cái kia đều mà lớn, giải quyết tự nhiên cũng khó khăn một chút, chờ ta đi ra lúc sau đã là 5 giờ chiều.
Thượng Lễ không thấy, Hồ Thập Tam ngồi xổm tại viện tử bên trong buồn bực ngán ngẩm đổ cỏ.
Giải quyết, gặp ta đi ra Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian tiến lên đón.
Ta nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy phía trước cái chủng loại kia cảm giác bề ngoài lại mãnh liệt rất nhiều, nhưng vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình.
Hồ Thập Tam nhìn ra ta khó chịu, tiến lên đỡ ta, có người tiện hắn về nghỉ ngơi, ca, chúng ta cũng trở về đi.
Ta nhẹ gật đầu, đi theo Hồ Thập Tam đi ra ngoài.
Ca, ngươi dạng này thân thể sẽ không sụp đổ a?
Hồ Thập Tam lo lắng hỏi.
Có lẽ không thể nào, thân thể ta vẫn rất có tinh thần, chính là não hơi mệt.
Ta nửa tựa vào Hồ Thập Tam trên thân nói,
dạng này có thể để cho ta hơi thoải mái một chút.
Ca, ta vẫn luôn không hỏi qua ngươi.
Hồ Thập Tam trầm mặc một chấm bỗng nhiên mở miệng, ngươi bây giờ có phải là cùng Đông Ca đồng dạng à? Nghe thấy lời này ta khẽ cười một tiếng, không có trả lời hắn lời nói, mà là vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, ta đều là ca ca ngươi. Ngươi trở về sau ta liền phát hiện, ngươi căn bản không cần đi ngủ, cũng không cần ăn cơm, đều là làm cho người ngoài nhìn. Ta không biết ngươi tại chỗ kia kinh lịch cái gì, thế nhưng ta biết, ngươi vẫn là ca ta, ngươi chính là ca ta. Ngươi đời này đều là ca ta. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam trong thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào. Mới vừa nói lớn tiếng như vậy, tựa như là tiểu tử này đang an ủi chính hắn giống như. Đối, bất kể như thế nào, ta đều là ca ca ngươi. Ta vừa cười vừa nói. Sau khi trở về Phú Cường cuối cùng một đĩa đồ ăn vừa vặn lên bàn, viện tử bên trong vẫn là mấy người kia, Thượng Lễ còn tại trong phòng nghỉ ngơi đâu. Ăn cơm xong chúng ta trong sân khép lại cái đống lửa, mặc dù mùa này hoàn toàn không cần thứ này, thế nhưng cái này đêm hôm quyết khát, có cái đống lửa liền sẽ cảm thấy yên tâm một chút. Hiện tại trong thôn chỉ còn lại cuối cùng một cái ngạ quỷ, chỉ cần đem nó tìm ra nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Huyền Dương Tử vỗ vỗ bờ vai của ta, Thiếu Dương, may mắn mà có ngươi a. Trở về nhớ tới tính tiền. Ta tử tốn nói, sau đó nhắm mắt lại tính toán chạy xe không một hồi. Mà lúc này ta cảm giác được trên cổ tay của mình truyền đến một trận ý lạnh, cái này mới nhớ tới lão quỷ kia còn tại bên trong đâu. Sau đó ta liền trực tiếp đem phóng ra, thấy được lão quỷ kia Huyền Dương Tử giật nảy mình, cái này tình huống như thế nào? Ta lười cùng hắn giải thích, mà là nhìn xem lão quỷ kia nói, nhi tử ngươi đã bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Ta biết, đại sư, cảm ơn ngài. Ta chính là phát giác được trong thân thể của hắn có đồ vật, cho nên mới tại trong nhà nhìn xem hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Lão quỷ kia một mặt bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền là bị ta cùng mụ hắn cho quen. Chúng ta lão tứ 10 tuổi mới sinh hắn, cho nên đối hắn đủ kiểu yêu thương, không nghĩ tới lại đem hắn làm hư. Nhi tử kia của ngươi ta là không có cách nào, ngươi nếu là không yên tâm lời nói liền tự mình cho hắn kéo giấc mộng a, ta nhìn hắn rất sợ ngươi. Ta thản nhiên nói. Lão quỷ nhẹ gật đầu, phía trước là sợ dọa hắn, hiện tại xem ra đứa nhỏ này chính là phải hào hào hù dọa một cái. Không phải vậy hắn không sớm thì muộn đem chính mình cho lừa chết. Đều bao lớn còn hải tử. Hồ Thập Tam nhếch miệng khinh thường nói. Ta nhìn xem lão quỷ kia nói, nếu là ngươi không có những tâm nguyện chưa thực hiện được lời nói, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đi đầu thai, ngươi có bằng lòng hay không? Lão quỷ kia lại lắc đầu, đại sư, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ta thực sự là không yên tâm, van cầu ngài để ta bồi tiếp hắn à? Nghe lấy lời này ta nhìn xem hắn nói, ngươi đã là quỷ hồn tự nhiên cũng rõ ràng thuộc tính của mình, trên người ngươi mang theo những cái kia không tốt đổ vật đối nhi tử ngươi là có ảnh hưởng. Nếu là ngươi vẫn luôn như thế đi theo hắn lời nói, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi mấy năm. A, lão quỷ phát ra kinh ngạc âm thanh, xa xa nhìn xem cũng không được sao? Chỉ cần ngươi xuất hiện, đối hắn đều là có ảnh hưởng. Chúng ta mỗi người đi tới cái này trên thế giới này đều có chính mình chuyện nên làm, đến mức hắn sống thành bộ dáng gì, đó là chính hắn sự tình, ngươi cũng không cần có quá nhiều chấp niệm. Nói một cách khác, cho dù là ngươi vẫn luôn đi theo hắn, nếu là hắn thật gặp phải cái gì nguy hiểm, ngươi cũng giúp không được cái gì bận rộn. Ngươi nên làm sự tình đã hoàn thành, có lẽ đi đầu thai. Ta nhìn xem lão quỷ khuyên bảo. Đối phương rơi vào trầm mặc, hiển nhiên vẫn còn có chút không yên tâm cái kia Lạn Hán. Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ à, cái kia Lạn Hán lười thành như thế, cha mụ hắn khi còn tại thế phải là có nhiều nuông chiều à. Ta cũng không có lại nhiều lời, mà là yên tĩnh cùng đợi đối phương quyết định. Trầm mặc một hồi về sau, lão quỷ kia cái này mới nhìn ta nói, đại sư, ta nguyện ý đi đầu thai. Ta nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta đưa ngươi đoạn đường. Sau đó ta lấy ra một tờ giấy vàng xếp thành hạt giấy dán dấp. Đông về đông, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, lưu đầu mã diện đuổi. Các đi các đạo, ai về chỗ nấy, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trong tay hạt giấy bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cái tiên hạt hư ảnh, lão quỷ kia cũng gây tại cái kia tiên hạt trên lưng rời đi. Siêu độ xong về sau ta nói với mọi người nói đi, đừng tại đây đâm, đều tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ca. Phú Cường nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của ta, ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Ta cởi sờ lên đầu của hắn, cùng ngươi Thập Tam ca đi ngủ đi. Phú Cường có chút không tình nguyện đứng dậy đi theo Hồ Thập Tam vào phòng, Cao Chí Minh cũng trở về phòng, chỉ có Huyền Dương Tử lưu lại. Thiếu Dương, cái kia miếu hoang sự tình thật xử lý tốt sao? Xác định không có lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Nghe hắn kiểu nói này ta tinh tế hồi tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Chương 600, tâm phòng bị. Chương 600, tâm phòng bị. Ngươi nếu là không yên tâm lời nói liền tự mình đi xem một chút ta. Ta hai tay gối lên sau đầu dựa vào ghế thản nhiên nói. Ta không phải không tin ngươi, ngươi cũng biết ngạ quỷ thứ này tạo thành điều kiện rất khó khăn, cái kia miếu hoang phía dưới nếu là không có những vật khác lời nói làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như thế ngạ quỷ đâu. Huyền Dương Tử âm thanh tại bên tai vang lên. Ta bỗng nhiên mở mắt, quên cùng ngươi nói. Cái này ngạ quỷ không phải tự nhiên tạo thành, là cố ý. Nếu không phải Huyền Dương Tử đống nhiên hỏi lên như vậy, ta còn thực sự đem chuyện này quên. Cái gì? Cố ý? Huyền Dương Tử nhảy một cái đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Biết là ai làm sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, cái kia quỷ mục nói là cái gì cao nhân đặt ở dưới cây để hắn đảm bảo, cụ thể là ai ta cũng không có hỏi ra. Huyền Dương Tử sắc mặt nghiêm túc, ta đi ra ngoài một chuyến. Không cần phải nói, hắn nhất định là đi tìm Giang Hàn. Đối với Giang Hàn người này ta là thật một chút xíu hảo cảm đều không có, đầu tiên là vì Ngân Hạnh Tử mời ta gia nhập tổ chức, sau đó lại hỏi ta muốn cái kia quỷ một nguyên linh đan,
hắn cái này điệu bộ làm sao nhìn đều không giống như là cái chính nhân quân tử. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, vậy mà để dạng này người đi quản lý tổ chức này, cũng không sợ ra loạn gì. Thiếu Dương huynh đệ, trò chuyện một lát. Đúng lúc này, Thượng Lễ Tử trong phòng đi ra, cười ngồi ở ta đối diện, đưa cho ta một điếu thuốc. Ta hơi kinh ngạc, ngươi còn hút thuốc? Thỉnh thoảng. Thượng Lễ cười một cái nói, sắc mặt còn có chút suy yếu. Hôm nay vất vả ngươi. Ta vô vô bờ vai của hắn, nhận lấy điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Thượng Lễ hút thuốc tư thế không phải rất thuần thục, sau khi đốt hít thật sâu một hơi, bị sặc ho khan. Khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, "Thượng Minh, kỳ thật ta, ngươi nếu là sẽ không hút thuốc cũng không cần cứng rắn rút." Thượng Lễ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, sau đó hậm hực dịch khói, nhìn ta mở miệng, "Ta phát hiện ngươi cùng người bình thường không giống nhau lắm." "Có cái gì không giống?" Ta cười hỏi. "Ngươi thật giống như sẽ không mệt mỏi, mà còn cũng không cần đi ngủ." Thượng Lễ một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, tựa hồ muốn ta xem thấu đồng dạng. "Làm sao ngươi biết ta không cần?" Ta cười một cái nói, thản nhiên đối mặt hắn ánh mắt. Ta biết Thượng Lễ đã bắt đầu hoài nghi ta, thế nhưng ta không thể để hắn biết ta không thích hợp địa phương. Ta hiện tại trạng thái đã không thể xưng là hoàn toàn trên ý nghĩa người, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Mặc dù cái này Thượng Lễ từ đầu đến cuối đối ta biểu hiện ra đều là hữu hảo, thế nhưng những năm này kinh lịch nói cho ta, một người nhìn xem hữu hảo cũng không có nghĩa là hắn thật hữu hảo. Ngươi những ngày này làm quá nhiều chuyện, sau đó cũng không cần quá nhiều nghỉ ngơi, khôi phục rất nhanh, mà còn buổi tối ta liền không gặp ngươi tiến vào gian phòng ngủ, lúc ăn cơm ăn cũng không nhiều. Thượng Lễ có lý có cứ phân tích. Không thể không nói, người này quan sát ngược lại là rất tỉ mỉ, thế nhưng ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Kỳ thật ta cũng thật mệt mỏi. Ta cười một cái nói, thế nhưng không có cách nào, ta mang ra hai đứa bé này đều nhìn đâu, người nhà, dù sao cũng phải muốn chưa trang bức gì đó. Lại nói, làm một chuyện bày ở trước mặt ngươi chỉ có ngươi có thể giải quyết thời điểm, tại cái này kiện sự tình hoàn thành phía trước, trong đầu của ngươi là có một cái tín niệm chống đỡ lấy ngươi. Ta nhìn xem Thượng Lễ bắt đầu kéo con bê. Thiếu Dương huynh, ngươi không cần như thế phòng bị ta, mặc dù sư phụ ta cả một đời đều muốn thắng ra ngươi một lần, thế nhưng bọn họ cũng không phải là địch nhân, ngược lại là bạn rất hơn. Thượng Lễ nhìn ta ánh mắt kiên định nói, Thượng Minh, ta nghiêm túc. Ta nhìn xem đánh một cái ngáp, kỳ thật ta cũng thật mệt mỏi, thế nhưng không có cách nào, ta phải cho bọn họ làm tốt tấm gương. Thượng Lễ thấy thế không có lại hỏi tới, mà là nhìn ta nói, ta thập tam tuổi đi theo sư phụ học tập đạo thuật, tự cho là thiên phú tính toán cao, mãi đến gặp ngươi mới biết được cái gì là thiên tài. Thiếu Dương huynh tuổi còn trẻ liền như thế lợi hại, thực sự là để người bội phục. Mà còn ta còn nghe nói, ngươi ở trong núi diệt cái kia quỷ mục thời điểm vậy mà dùng chính là màu vàng lôi phủ, cái kia phủ là chính ngươi họa sao? Thượng Lễ nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Với ta mà nói vẽ ra một tấm màu vàng phụ chú mặc dù là có chút hao phí tâm thần, nhưng cũng không đến mức làm không được. Thế nhưng đối người bình thường đến nói, vậy đơn giản chính là khó như lên trời sự tình. Cho nên đối mặt Thượng Lễ hỏi thăm, ta cười ha hả nói, ta nào có bản lãnh lớn như vậy à? Vậy cũng là ra ra ta họa, ta bất quá là nhặt cái tiện nghi mà thôi. Theo ta được biết, Nguyễn Đại Sư cả đời này họa qua lợi hại nhất chính là bạc phụ, sư phụ không có nói cho ta hắn có thể họa màu vàng phụ chú à? Thượng Lễ trực tiếp đâm thủng ta nói dối. Ta cũng không có nghĩ tới chỗ này à, lúc trước ra ra dạy ta vẽ phủ thời điểm thật chỉ là dạy ta vẽ phủ, ta cũng không rõ lắm công lực của hắn đến cùng đến trình độ nào. Tóm lại tại ta ấn tượng bên trong, ra ra chính là trên thế giới này người lợi hại nhất, có thể là có lẽ sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền vượt qua hắn, chỉ là chính ta không rõ ràng mà thôi. Nếu không phải phía trước Huyền Dương Tử nói với ta cái kia lời nói, ta đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cái kia có lẽ là hắn từ địa phương khác được đến, chuyện lần này tương đối nghiêm trọng, cho nên ta liền đem mang ra ngoài. Ta tìm mượn cớ nói, Thượng Lễ là cái người thông minh, không có lại hỏi tới. Thế nhưng ta tin tưởng hắn đã biết ta đang nói dối, cái này nam nhân cái gì cũng tốt, chính là quá lễ phép. Lại hàn huyên vài câu về sau, Thượng Lễ liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng rốt cục là thở dài một hơi ngồi xếp bằng trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là con mắt mới vừa đóng lại không có mấy phút, ta chỉ nghe thấy một thanh âm, "Tiểu Hoa Nhi." Thanh âm này có mấy phần quen thuộc, ta mở mắt ra đã nhìn thấy cách đó không xa có một đạo màu trắng hư ảnh đang đến gần. Theo đối phương tới gần thân ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Là cái mặc áo trắng lao đầu dâu bạc, nhìn xem một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, mặc dù chỉ là linh thể, thế nhưng cặp mắt kia lại lộ ra mấy phần sáng. Côn Lôn về sau, có ý tứ. Lao gia tử kia sở lấy sợi dâu nhìn ta vừa cười vừa nói, sau đó như cái người sống giống như ngồi ở ta đối diện. Ta khiếp sợ nhìn về phía người trước mắt, người kia là ai? Hắn làm sao có thể một cái nói ra thân phận của ta? Người là ai? Ta nhìn xem người trước mặt cảnh giác mà hỏi. Làm sao? Không nhớ rõ ta. Ta có thể là giúp ngươi đối phó cái kia hoặc thi a? Đối phương sở lấy sợi dâu vừa cười vừa nói, ta cái này mới nhớ tới đây không phải là ta lần trước thỉnh thần mời đến tôn kia đại thần sao. Chương 601, nhận vẫn là không nhận. Chương 601, nhận vẫn là không nhận. Trong ấn tượng lão già này bản lĩnh cũng không nhỏ, cái kia kết ấn tốc độ đều mẹ nó đuổi kịp hỏa ảnh đi ra. Phía trước ta vốn nghĩ đi ngươi trong ngộng tìm ngươi, không có nghĩ rằng tiểu tử ngươi căn bản liền không cần làm ngộng, làm ta còn đặc biệt tính một quẻ. Lão thần tiên, lần trước may mắn mà có ngài hỗ trợ. Ta đứng dậy nhìn xem lão gia tử kia chắp tay nói. Đối phương lại hướng về ta xua tay, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi cỗ thân thể này à, nếu là những thân thể có thể không chịu nổi ta linh hồn, đã sớm nổ tung, liền xem như không nổ tung, bản thân linh hồn cũng nên bị chen đi ra. Tiểu tử ngươi không bình thường à, đây là Côn Lôn về sau thân thể, mà còn ngươi linh hồn cực kỳ cường đại, bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo. Thiên đạo. Ta nghi ngờ nhìn về phía đối phương, lão già này nói chuyện làm sao rơi vào trong sương mù. Tiểu tử, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại là ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngươi nhận vẫn là không nhận? Đối phương nhìn ta cười hỏi. Tự nhiên là nhận thức, ngài muốn để ta làm cái gì, ngài nói đi. Ta nhìn đối phương cung kính hỏi. Lão già này là ta mời tới thần, dựa theo quy củ nếu là hắn có cần, ta phải vì hắn làm một chuyện. Đi một chuyến Thái Hư chi địa, giúp ta tìm một người, nói cho nàng tám chữ. Đối phương nhìn ta nói. Ta náo có chút loạn, trước không nói những, liền cái này Thái Hư chi địa ta liền chưa nghe nói qua. Lão tiền bối, cái gì là Thái Hư chi địa a? Ta chắp tay hỏi. Cái gọi là Thái Hư chi địa, chính là một cái không tồn tại địa phương. Tất nhiên không tồn tại, vậy ta làm sao đi? Ta nhíu mày hỏi, lão già này đây không phải là làm khó ta sao? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Đối phương nuốt nuốt tròm dâu của mình nói, cái này Thái Hư chi địa, kỳ thật cũng coi là một cái quỷ thị, thế nhưng cái này quỷ thị mua bán không phải vật phẩm, mà là thông tin, chỉ cần ngươi chịu trả giá đắt, ngươi có thể được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ là nơi này người bình thường vào không được, thế nhưng ta nhìn tiểu tử ngươi có chút ý tứ, có lẽ có thể đi thử một lần. Ngài không phải mới vừa nói nơi này không tồn tại sao? Tại sao lại thành quỷ thị? Lão già này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, ta nhịn không được đặt câu hỏi. Bởi vì đối thế nhân mà nói, chỗ như vậy là không tồn tại, thế nhưng ta đi qua, cho nên ta biết. Lão gia tử nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi không phải người bình thường, nếu có hướng một ngày có thể cảm ứng thiên đạo lời nói không chừng thật sự có thể đắc đạo thành tiên. Trên đời này thật sự có thần tiên sao? Ta hồ nghi hỏi. Mặc dù người tu đạo đại đa số đều hy vọng chính mình một ngày kia có khả năng đắc đạo thành tiên, thế nhưng ta rất rõ ràng, đắc đạo thành tiên bốn chữ này, cùng si tâm vọng tưởng là một cái ý tứ. Nếu là không có thần tiên lời nói, vậy chúng ta một mực truy tìm lại là cái gì đâu? Lão gia tử nhìn ta cười hỏi. Cái đồ chơi này ta còn thực sự không có cân nhắc qua, bởi vì ta chưa hề nghĩ qua cái gì đắc đạo thành tiên loại hình, ta chỉ muốn bình an qua hết ta cả đời này, chỉ thế thôi. Vậy ngài nói cái này Thái Hư chi địa làm như thế nào đi đâu? Ta nhìn xem lão gia tử kia tiếp tục hỏi. Cái này liền phải chính ngươi đi tìm, ta chỉ có thể nói cho với Thái Hư chi địa xuất hiện tại quỷ thị bên trong. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, lão già này thật đúng là tại cho ta ra nan đề, ai trên đời này quỷ thị như vậy nhiều, sẽ tại cái nào đâu? Ta hiện tại biết rõ cũng chỉ có Thanh Phong Quan phía dưới một cái kia mà thôi, nếu như cần phải muốn tìm lời nói, cũng chỉ có thể đi chỗ đó thử thời vận. Vậy ngài là muốn ta tìm người nào? Mang lời gì? Người kia tên là Niệm Bi, ngươi nói cho nàng, U Minh đã đi, bởi vì đoạt quả. Cái này nghe xong chính là nữ nhân danh tự, không nhìn ra lão già này vẫn là cái tình trùng a liền cái này. Ta nhìn xem lão gia tử như mày nói, kỳ thật ngài không cần như thế ngắn gọn, nếu là ta thật có thể nhìn thấy người này lời nói, vậy ta có thể nhiều giúp ngài mang mấy câu. Lão gia tử kia nghe xong cười ha ha, là đủ, là đủ. Vậy ngài tên gọi là gì a? Ta tò mò hỏi. Tiểu tử, nếu có duyên phân lời nói, chúng ta tự sẽ lại gặp gỡ. Lão nhân một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ta. Sau đó ta liền cảm giác một trận gió phất qua, lão nhân trước mặt đã không thấy bóng dáng. Vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm cũng không có mang đến âm khí, mặc dù là linh thể, nhưng không có âm khí, này ngược lại là có chút ý tứ. Ta yên lặng đem cái kia tám chữ ghi vào trong lòng, đến, lúc này lại có việc làm. Sáng sớm hôm sau mọi người liền rời giường, hiện tại thôn này bên trong còn sót lại cuối cùng một cái ngạ quỷ, chỉ cần đi những người còn lại nhà lần lượt bài trang một lần là được rồi. Chờ giải quyết cuối cùng này một cái ngạ quỷ chúng ta liền có thể rời đi nơi rách nát này. An điểm tâm thời điểm Huyền Dương Tử cùng Giang Hàn đi đến, hai người sắc mặt đều mang nghiêm túc, mà còn Giang Hàn sau lưng còn theo mười mấy cái binh sĩ. Thiếu Dương, đi ra một cái. Giang Hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta. Ta không nhịn được đánh một cái ngáp đi ra ngoài, Giang Hàn cùng Huyền Dương Tử đem ta đưa đến một cái góc. Cái kia ngạ quỷ là cố ý sự tình ngươi làm sao phía trước không có nói cho ta? Giang Hàn sắc mặt nghiêm túc hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta cùng ngươi rất quen sao? Lại nói, ta là thu tiền làm việc, ta thu ta tiền xử lý ta nên làm sự tình, cho các ngươi cung cấp ngoài định mức tin tức đã rất tốt. Lão tử khó chịu nhất chính là Giang Hàn cái này làm quan địa bộ, thật đúng là đem lão tử coi hắn dưới tay người. Huyền Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giang Hàn một cái, sau đó nhìn ta nói, Thiếu Dương, ngươi nói cái chỗ kia chúng ta tối hôm qua đi dò xét qua, ủy một mặc dù không có, thế nhưng cái kia dưới nền đất rất có vấn đề à? Có cái gì? Ta tò mò hỏi. Phía dưới kia hẳn là có một tòa rất lớn mộ huyệt. Cái này trong huyệt mộ sợ rằng còn có ngạ quỷ. Huyền Dương Tử nhìn ta biểu lộ nghiêm túc nói. Một bên Giang Hàn cũng phụ hòa nói, không sai, ta đã để người đem chỗ kia tạm thời vây quanh, tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành khảo sát, đến tiếp sau công tác mở rộng cần ngươi trợ giúp. Ta không có thời gian. Ta quả quyết nói, lão tử là đến giải quyết ngạ quỷ, đào nhân ra mộ tổ loại này sự tình vẫn là để Giang Hàn chính bọn họ đi làm a. Nguyễn Thiếu Dương, đây là mệnh lệnh. Giang Hàn trầm giọng nói. Ta cười nhạo một tiếng, ta dựa vào cái gì muốn nghe mệnh cho ngươi? Ta là đến giải quyết ngạ quỷ, không phải đem chính mình bán cho ngươi. Giang Hàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đoán chừng là bị ta tức giận đến quá sức. Ta cũng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, đáng đời. Phàm là hắn nói chuyện thái độ tốt một chút, ta có thể tâm tình một tốt đáp ứng đâu. Thế nhưng con hàng này lại phải bà phen mấy lần ở trước mặt ta trang con bê, liền ta cái này đẩy người phản cốt, đương nhiên muốn cùng hắn đối nghịch. Nếu là lúc trước lời nói ta đoán chừng sẽ không chậm trễ chút nào đáp ứng, thế nhưng hiện tại sẽ không, ta đã không có mấy năm trước lòng hiếu kỳ. Chương 602, sau cùng ngạ quỷ. Chương 602, sau cùng ngạ quỷ. Đại sư,
ta khuyên các ngươi vẫn là ít đi quấy rầy người chết, đào nhân gia mộ tổ có thể là tổn hại âm đức sự tình. Cái kia ngạ quỷ đều bị ta giải quyết, ta tin tưởng các ngươi tìm tới cái này mộ có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, cùng ngạ quỷ không có quan hệ gì. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nói. Huyền Dương Tử nhìn Giang Hàn một cái sau sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng vẫn là nói với ta nói ngươi nói cái giá đi. Ngượng ngùng, tiểu gia không thiếu tiền. Nói xong lời này ta huýt sáo tâm tình thật tốt quay người liền hướng về viện tử đi vào trong đi, lại bị Giang Hàn gọi lại, Nguyễn Tiểu Dương. Giang Hàn, ngươi mẹ nó nói chuyện với ta khách khí một chút, là các ngươi cầu ta đến, không phải ta cần phải muốn dính líu các ngươi những chuyện hư hỏng này. Ta quay người lặng lẽ nhìn về phía hắn, mặt khác, ra ra ta là các ngươi tổ chức người, có thể ta không phải. Mà còn người như ngươi, cũng không xứng ra lệnh cho ta. Nói xong lời này ta nhanh chân về tới viện tử bên trong, sau lưng truyền đến một trận hàn ý, đoán chừng là từ Giang Hàn trên thân phát ra sát khí. Ca, bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Hồ Thập Tam ngồi xổm tại trên ghế một bên hút cháo một bên nói. Không có gì. Ta đi tới thượng lễ trước mặt, thối hôm qua khôi phục thế nào? Hôm nay còn có thể tiếp tục sao? Ta bây giờ gấp rời đi cái địa phương quỷ quái này, thế nhưng muốn đem cái kia ngạ quỷ dẫn ra hiện tại chỉ có thể dựa vào thượng lễ. Dù sao ta cũng không thể đem chính mình tay bạch phá, lần lượt đưa tới trước mặt người khác đi đem cái kia ngạ quỷ dẫn ra ngoài à. Yên tâm, không có vấn đề. Thượng lễ nhẹ gật đầu nói, đối chuyện tối ngày hôm qua không nói tới một chữ. Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền hướng về trong thôn đi, hôm qua đã bài tra qua liền không có đi, còn lại cũng liền hơn 20 gia đình mà thôi. Lớn. Chuyên gia, là các ngươi à. Mau mời ngồi. Rất nhanh chúng ta liền đi tới Trương Khải Minh trong nhà, hắn ký sắc rất tốt, hơn nữa còn có thể nhớ tới ta phía trước căn dặn, để hắn không muốn tiết lộ thân phận của chúng ta. Tức phụ, đi đem trên lầu thịt khô lấy xuống, giữa trưa để chuyên gia bọn họ tại trong nhà ăn cơm. Trương Khải Minh một bên cho chúng ta đưa đến ghế tựa một bên quay đầu đối với trên lầu hô. Một cái nữ nhân từ trên lầu đi ra, nhìn xem còn rất xinh đẹp, hướng về dưới lầu lên tiếng. Ai vậy? Người nào tới? Một cái lao nhân từ tầng một gian phòng đi ra, trong tay nắm lấy một cái gậy, bên cạnh còn có cái 5-6 tuổi tiểu nam hài đỡ lấy. Mụ, đây chính là nội thành đến chuyên gia, cho chúng ta tiệt chủng tới. Trương Khải Minh mau tới phía trước đem người giúp đỡ tới. Ta tại cái này trong thôn không quen biết người nào, Trương Khải Minh tính toán một cái. Trương đại ca, cơm sẽ không ăn, chúng ta vội vàng đâu. Ta nhìn xem Trương Khải Minh nói, phiền phức ngài, để người trong nhà đều đi ra một cái, đại gia trong sân phối hợp một chút chúng ta công tác. Đi, không có vấn đề. Trương Khải Minh cũng là cùng ta từng vào sinh ra từ người, đã không có hỏi nhiều cũng không dám mập mờ, lúc này liền đem trong nhà người đều triệu tập ở cùng nhau. Trương Khải Minh phụ thân đi sớm, chỉ còn lại một cái lao mẫu thân, còn có lao bà cùng một cái nhi tử. Để tất cả mọi người ngồi xuống về sau ta liền dặn dò, một hồi các ngươi ngồi bất động là được rồi, có chỗ nào không thoải mái liền cùng ta nói. Nói xong về sau chiều ta thượng lễ liếc mắt ra hiệu, thượng lễ liền đem cái kia cây sáo đem ra đặt ở bên miệng thổi. Mới vừa thổi mười mấy giây, bên cạnh lao phu nhân trên thân liền bạo phát ra một cỗ âm khí nồng nặc. Ta theo bản năng nhìn sang, lại không có thấy được ngạ quỷ xuất hiện. Thế nhưng để cho an toàn, ta vẫn là tranh thủ thời gian lấy ra bùa vàng dán tại lao phu nhân trên trán, lại dùng ta máu cho nàng ra cố một đạo phong ấn. Hồ Thập Tam yên lặng đi tới lao phu nhân sau lưng, tùy thời chuẩn bị đem để lại. Một bên Trương Khải Minh khẩn trương lên, cái này chớ khẩn trương chiều ta hắn nhẹ gật đầu. Trương Khải Minh lão bà mặc dù không biết đang làm gì, thế nhưng nhìn thấy lá bùa thời điểm vẫn còn có chút sợ hãi, đem hải tử xít sao ôm ở trong ngực. Theo thượng lễ động tác trên tay càng lúc càng nhanh, lao thái thái kêu bỗng nhiên mở mắt, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí đến, trên trán bùa vàng cũng bị thổi bay. Không đợi Hồ Thập Tam động thủ, lão thái thái kia đã đưa tay hướng ta bổ tới, mới vừa rồi còn sống thật khỏe lão nhân, lúc này trên thân không có chút nào người sống khí tức. Ta né tránh không kịp bị đối phương bắt lấy hai tay, một cỗ lạnh cảm giác từ cánh tay xuyên thấu đi vào, lão phu nhân không nhìn thẳng trên mặt bùa vàng, một cái hướng ta cái cổ cắn xuống. Lúc này lão phu nhân khí lực cực lớn, còn tốt bắt chính là ta, nếu là đổi một người có thể không phản kháng được nàng. Ta tranh thủ thời gian đảo lộn một cái cổ tay giữ lại bờ vai của nàng, sau đó đi vòng qua phía sau của nàng. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là lão thái thái này đầu vậy mà trực tiếp tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, cắn một cái tại trên mu bàn tay của ta. A, Trương Khải Minh lão bà dọa kêu lớn lên, Trương Khải Minh cũng giật nảy mình, vội vàng đem lão bà hài tử kéo sang một bên, sau đó mắt đỏ lao đến, mụ, đừng tới đây. Ta một bên nói một bên rút tay ra ngoài, một trưởng bố tại lao phu nhân trên trán. Bên cạnh thượng lễ cũng dừng động tác lại, không đối, thứ này đã hoàn toàn khống chế thân thể của nàng, cùng nàng linh hồn dung hợp ở cùng nhau. Bên cạnh Hồ Thập Tam dùng cây gậy nằm ngang ở lão phu nhân trên cổ, hai tay nắm lấy hai bên, cứ thế mà đem người giật ra. Hỗn loạn bên trong lão phu nhân trên trán bùa vàng triệt để rơi xuống xuống dưới, cặp mắt kia hiện ra một loại quỷ dị màu vàng, chính là loại kia côn trùng bốn nên có trong mắt nhan sắc. Đem bọn họ mang đi ra ngoài, nơi này giao cho chúng ta. Ta tranh thủ thời gian đối thượng lễ nói. Trương Khải Minh lại giống như là như bị điên nào tới, mụ, mụ ngài đây là làm sao vậy? Trương đại ca, ngươi đừng xúc động. Ta tranh thủ thời gian thả ra lão phu nhân đi ấn xuống Trương Khải Minh, hắn chỉ là cái người bình thường, nếu là gần lao thái thái kia thân không chừng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Đại sư, mụ ta đây rốt cuộc là thế nào? Nàng có phải là bị đồ chơi kia cho cuốn lên? Đại sư, ngài nhưng phải mau cứu nàng a. Trương Khải Minh khóc lóc nói. Binh lính ngoài cửa tranh thủ thời gian đi vào giúp đỡ đem Trương Khải Minh lôi đi ra, thượng lệ nắm lấy cái kia đồng ấn đi mà quay lại, Thiếu Dương huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Ca, ta không chịu nổi. Lúc này Hồ Thập Tam đã mặt đỏ lên, cây gậy trong tay cũng đi theo rơi, trên cánh tay bị cắn đến mấy lần. Phanh theo lão thái thái kia động tác, Hồ Thập Tam bay thẳng đi ra, ta mau tới phía trước một chân đá vào đối phương trước ngực. Thế nhưng dạng này đòn công kích bình thường đối với cái này lúc lão phu nhân đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng hiện tại đã hoàn toàn biến thành cái kia ngạ quỷ vật dẫn, không có bất kỳ bản thân ý thức. Cũng không biết cái kia ngạ quỷ tại cái này lão phu nhân thân thể bên trong ẩn nút bao lâu, thế nhưng lão thái thái này đã không cứu nổi. Chương 603, có loại đánh một trận a. Chương 603, có loại đánh một trận a. Lão thái thái kia về sau lảo đảo mấy bước, đứng vững thân hình về sau liền hướng ta nhào tới, một đôi tay thẳng tắp đâm vào lồng ngực của ta. Thượng lễ cũng không có nhàn rỗi, nắm lấy hắn cái kia đại ấn liền đi vòng qua lão phu nhân phía sau, cũng không biết là sử dụng cái gì thủ quyết, cái kia đại ấn tại trong tay hắn uy lực đi theo trong tay của ta lúc hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy một đạo màu vàng quang mang thoáng một cái đã qua, sau đó đã nhìn thấy một cái rõ ràng đại ấn hư ảnh hướng về lão thái thái kia trên lưng út xuống. Lão phu nhân lập tức toàn thân run lên, trên thân toát ra từng trận khói đen, quay đầu liền hướng về thượng lễ vọt tới. Thượng lễ phản ứng cũng là cấp tốc, lăn mình một cái liền rơi vào bên kia, thuận tay nhặt lên trên đất Hồ Thập Tam hàng yêu phục ma côn hướng về lão thái thái kia đập tới. Lão phu nhân bị một côn này đánh xuống toàn thân đều đi theo co quắp, giống như là chịu đựng to lớn gì thống khổ giống như. Ta thấy thế trực tiếp lấy ra một tấm màu tím mũ lôi phủ giáp tại giữa ngón tay. Lão thái thái này hiện tại đã hoàn toàn bị cái kia ngạ quỷ cho khống chế, đồng dạng đồ vật đối nàng không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào xét đánh. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, mũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo ta tiếng nói vừa ra, bầu trời bên trong mây đen cấp tốc ngưng tụ, thượng lễ nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên kinh ngạc, mà lão thái thái kia cũng thừa cơ hội này hướng hắn nhào tới. Tốt tại thượng lễ trở tay liền đem cái kia đại ấn nút xuống, lão phu nhân lui về phía sau mấy bước, ta cấp tốc điều khiển thiên lôi hướng về lão thái thái kia bổ xuống. Ầm ầm theo tiếng sấm vang lên, lão thái thái kia toàn thân tóc đều đi theo đứng thẳng lên, hai ta bờ tựa hồ còn có thể nghe thấy Trương Khải Minh tan nát cõi lòng tiếng kêu to. Xin lỗi, ta ở trong lòng nói, sau đó trực tiếp đem còn lại thiên lôi từng cái đập vào lão phu nhân trên thân, thừa dịp này vạch phá bàn tay của mình, đem máu tươi vẩy vào lão thái thái kia trên thân. Lão phu nhân toàn thân đã biến thành cháy đen nhăn sắc, thế nhưng ta lại tại trong thân thể của nàng cảm nhận được cái kia ngạ quỷ phẫn nộ. Xem ra cái đồ chơi này không có dễ đối phó như vậy a. Ta không chần chờ, móc ra chính mình thiên khải chi nhận, bấm niệm pháp quyết phóng to về sau liền hướng về lão thái thái kia chém đi xuống. Tốt tại thứ này đối lão thái thái kia vẫn hữu dụng, bên cạnh thượng lễ trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại lần nữa móc ra hắn xương sáo. Bất quá lần này cái kia cây sáo rõ ràng đối lão phu nhân có tác dụng, theo thượng lễ động tác, lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Cơ hội tốt, ta cấp tốc vào tới, một đao đâm xuyên qua thân thể của nàng. Vô số màu đen quỷ vật từ lão phu nhân thân thể bên trong bật ra, ta bỗng cảm giác không ổn. Tình huống này phát sinh đột nhiên, vừa rồi căn bản chưa kịp bày trận, những này quỷ vật nếu là đi ra ngoài lời nói có thể lại là phiền phức a. Tranh thủ thời gian đi, chiều ta bên ngoài giống lên một tiếng, sau đó cấp tốc lăng không vẽ một đạo phù, thiên thanh địa linh, âm đục dương trọng, pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Một tấm võng lớn màu vàng nóng từ giữa không trung bên trong che lên xuống, đem những cái kia quỷ vật tạm thời phong tỏa tại viện tử này bên trong. Hồ Thập Tam cũng từ dưới đất bò dậy, nhặt lên cái kia hàng yêu phục ma côn liền hướng về những này quỷ vật đập tới. Thượng lễ vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thế nhưng những cái kia quỷ vật nhưng phạm là nghĩ gần hắn thân đều trực tiếp hồn phi phách tán. Nhất hồn địch, thu lấy chính là những này quỷ vật hồn phách. Tốt tại có hai người bọn họ hỗ trợ, thu thập cái đồ chơi này cũng không có phí quá lớn sức lực. Bất quá hơn nửa giờ, trong viện tử này quỷ vật liền bị thu thập không sai biệt lắm, lão thái thái kia đứng tại chỗ, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắt lại. Giải quyết cuối cùng một cái quỷ vật, ta cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Mà lúc này, ta bỗng nhiên thấy được lão thái thái kia chậm rãi chuyển động một cái cổ. Đậu phộng. Ta theo bản năng lên tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh qua. Phanh, lão phu nhân thân thể nện xuống đất, không nhúc nhích. Ta cái này mới thở dài một hơi, bên cạnh thượng lễ lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xem bộ dáng là hao phí không ít tinh thần lực. Hồ Thập Tam phía trước liền bị lão thái thái kia cắn bị thương, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, toàn thân trên dưới đều bị hắc khí bao vây lại. Nhìn xem hai người song song ngã xuống, ta mau tới phía trước xem xét, Hồ Thập Tam trúng điểm âm độc, ta cháy một trường dương phủ, lại tại chỗ mi tâm của hắn nhỏ một giọt máu, cũng không có cái gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì. Thượng lễ ngược lại là dáng chống đỡ thân thể, mở mắt nhìn ta. Không có chuyện gì chứ? Ta tiến lên kiểm tra một phen hỏi. Thượng lễ chật vật lắc đầu, đã một câu đều nói không ra ngoài. Đúng lúc này, viện tử đại môn bị người đẩy ra, ta nhìn thấy Giang Hàn dẫn một đám người đi đến, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ đắc ý, dẫn đầu vỗ tay lên, không hổ là Nguyễn Tam Định tốt tử. Chính là lợi hại. Người chừng nào thì đến? Ta nhìn xem Giang Hàn hỏi. Giang Hàn ta mị cười một tiếng, đại khái 20 phút phía trước. Ta bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, 20 phút phía trước đại khái chính là chúng ta cùng cái này ngạ quỷ chiến đấu thời điểm. Tên Vương Bắt Đản này rõ ràng đã sớm tới, chính mình không đến giúp bận rộn coi như xong, cũng không cho dưới tay người đến giúp đỡ, đây là không đem ba người chúng ta mệnh trở thành mệnh a. Giang Hàn, ta chơi ngươi lại ra. Đang lúc nói chuyện ta hướng thẳng đến Giang Hàn xuống tới, một quyền hung hăng đập về phía hắn đầu, phía sau hắn binh sĩ nhanh chóng giơ lên trong tay thương, Giang Hàn thì là một mặt bình tĩnh nhìn qua ta, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Phanh 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 mấy tiếng súng vang lên phía sau, ta cảm giác được rõ ràng viên đạn từ thân thể của ta xuyên thấu, không chút nào không cảm thấy đau. Giang Hàn nhẹ nhõm bắt lấy tay của ta, vừa dùng lực liền đem ta quăng bay đi ra. ta tại trên mặt đất lảo đảo mấy lần cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hàn, hắn không phải Bình Hoa. Phía trước ta vẫn cảm thấy Giang Hàn người này là không có cái gì bản lĩnh thật sự, bất quá là ỷ vào dưới tay mình có người đùa giỡn một chút quan uy mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà lợi hại như vậy. Vừa rồi một quyền kia ta gần như đã dùng hết toàn lực, nhưng lại bị Giang Hàn nhẹ nhõm chặn lại. Lúc này phía sau hắn binh sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía ta, mới vừa rồi bị viên đạn bắn thủng thân thể hiện tại đã hoàn toàn khép lại, ta tự nhiên biết bọn họ tại hoảng sợ cái gì, ta cũng biết chính mình bên trên Giang Hàn làm, hắn chính là cố ý. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi bây giờ căn bản liền không phải là người, ta tùy thời đều có thể hạ lệnh diệt trừ ngươi. Giang Hàn nhìn ta một mắt đắc ý nói. Vậy ngươi đến a? Ta đối Giang Hàn bất mãn lúc này đạt tới đỉnh phong, trực tiếp hướng hắn gầm hét, vương bát đạn. Có loại đường đường chính chính cùng ta đánh một trận a? Giang Hàn đứng tại chỗ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, tựa hồ đối với hắn mà nói ta chỉ là cái trò cười mà thôi. Chương 604, Trang Bức gặp xét đánh. Chương 604, Trang Bức gặp xét đánh. Ngươi đánh không lại ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đệ nhất, trở thành chúng ta bộ môn tội phạm truy nã, thứ hai, phối hợp chúng ta về sau công tác. Giang Hàn nhìn ta lạnh giọng nói, tội phạm truy nã? Ta cười nhạo một tiếng, ngươi lấy cái gì truy nã ta? Dựa vào cái gì truy nã ta? Và ngươi thân phận không rõ, và ngươi căn bản liền không phải là người. Giang Hàn cười lạnh nói, ta cắn răng nhìn về phía người đối diện, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc lôi phủ, lão tử quản hắn có phải là người, lão tử hôm nay cần phải giết hắn. Đang tại Giang Hàn mặt ta trực tiếp kết động lôi quyết, mặc dù thứ này ngày bình thường ta đều lấy ra đối phó quỷ vật, thế nhưng cũng không có nghĩa là cái đồ chơi này không thể giết người. Theo ta tiếng nói vừa ra, hướng trên đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ lại thật dày một tầng mây đen. Thiếu Dương, ngươi đừng xúc động a. Liên tại ta chuẩn bị đánh chết tên vương bắt đản này thời điểm, Huyền Dương tử bập vào. Lão tử không có xúc động. Hôm nay nghiệp chướng cũng tốt, liên lụy đến nhân quả cũng được, lão tử cần phải giết hắn không thể. Có hậu quả gì ta kiêng? Ta cắn răng cả giận nói. Theo ta tiếng nói vừa ra, bầu trời tầng mây bên trong nguyên bản màu đỏ thâm thiểm điện vậy mà chuyển biến thành màu vàng. Ta hơi kinh ngạc, làm sao sẽ dạng này? Không phải chỉ có màu vàng phù chú mới có thể dẫn tới màu vàng thiên lôi sao? Thiếu Dương, mau dừng lại. Thấy thế Huyền Dương tử tranh thủ thời gian hô to lên, thế nhưng ta hiện tại ngay tại nổi nóng, chỗ nào quản nói như vậy nhiều. Đi chết đi. Ta cắn răng cả giận nói, một đạo màu vàng thiên lôi từ không trung bên trong chuyển tiếp đột ngột, nhưng lại không phải hướng về Giang Hàn đi. Giang giác chỉ một máy mắt, ta liền cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, toàn thân giống như là bị móc rông giống như, cảm giác kia tựa như là linh hồn muốn nổi lên đồng dạng. Chính ta dẫn tới thiên lôi, bổ vào chính ta trên thân. Cỏ. Cổ nào đâu? Âm ầm thế nhưng ngày đó mệt mỏi hiện tại căn bản liền không nghe ta chỉ huy, một đạo tiếp lấy một đạo hướng ta bổ xuống, trừ cái kia kim sắc thiểm điện bên ngoài. Trong thoáng chốc ta còn nhìn thấy ra sức muốn nhào về phía ta Hồ Thập Tam cùng gắt gao ngăn lại hắn Huyền Dương tử. "Gia gia, chờ ta học tốt được đạo thuật trưởng thành bảo vệ ngài." "Gia gia, hôm nay những đứa bé kia lại ức hiếp ta, nói ta không có cha không có mụ." "Gia gia, ngài có thể hay không cả một đời đều bồi tiếp ta a?" Trong đầu bên trong thoáng hiện qua vô số mảnh vỡ, từ đi theo gia gia học đạo càng về sau gặp phải mẹ nuôi, lại đến Lâm Vũ, cô luôn. Âm ầm một nháy mắt ta cảm giác da đầu của mình đều đi theo nổ tung, linh hồn bên trong tựa hồ cũng xuất hiện một vết nứt, sâu trong nội tâm có một cái âm thanh vang lên, là một tiếng kéo dài hùng hậu tiếng chuông. Tại cái này quen thuộc tiếng chuông bên trong, ta mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc ta mở mắt đã nhìn thấy ngồi tại bên giường lau nước mắt Lâm Vũ, thân thể cứng ngắc bên trong mang theo chút cảm giác đau đớn. Các loại, đau đớn, ta lại có cảm giác đau đớn. Ta linh hồn tựa hồ trong nháy mắt trở về lại não. Tiểu Vũ, ta thử thăm dò mở miệng kêu một tiếng, trong cổ họng phát ra khàn khàn khó nghe âm thanh. Thiếu Dương, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh. Lâm Vũ lên tiếng kinh hô, vọt tới cửa ra vào hô lên, người tỉnh. Sau đó ta liền thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc tràn vào ta nhỏ hẹp gian phòng, Hồ Thập Tam, Phú Cường, Kinh Trưởng, Trương Tam. Những người này xuất hiện để ta biết mình còn sống, chỉ là ta có chút hoảng hốt, ta không phải bị thiên lôi bổ sao? Làm sao có thể còn sống? Thiên lôi thứ này gần như có thể nói là hủy thiên diệt địa tồn tại, ta phía trước suy nghĩ qua ta cỗ thân thể này đào thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà còn mẹ nó có thể gánh vác được thiên lôi. Tại mọi người dịu đỡ phía dưới ta từ trên giường ngồi dậy, thân thể cảm giác đau đớn cũng tại một chút xíu biến mất. Ta hôn mê bao lâu? Ta đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ngủ qua cảm giác hoặc là đã hôn mê, khoảng thời gian này với ta mà nói là một cái rất tốt thời gian nghỉ ngơi. 21 ngày. Hồ Thập Tam đếm trên đầu ngón tay nói. Nghe đến cái số này ta thoáng có chút kinh ngạc, lâu như vậy sao? Ta thật một điểm cảm giác đều không có. Thiếu Dương, ngươi đều muốn hủ chết chúng ta. Huyền Dương tử ở một bên nói. Kinh Chập lau nước mắt bò lên trên giường của ta, ôm thật chặt lấy ta, ca ca ta nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng, bên cạnh Trương Tam chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Hồ Thập Tam mặc dù cũng không nói gì, lại đưa cho ta một chén nước. Nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc ta lộ ra nụ cười, có một loại một lần nữa sống một lần cảm giác. Cùng mọi người lần lượt hàn huyên một trận, xác định ta không thành vấn đề về sau mọi người cái này mới đi ra ngoài. Không kịp cùng Lâm Vũ nói thêm cái gì, bọn họ liền bị Huyền Dương tử chi đi ra. Thiếu Dương, ngươi bây giờ cảm giác gì? Huyền Dương tử nhìn ta tò mò hỏi. Ta không biết, ta hình như biết đâu. Huyền Dương tử trong mắt lóe ra tia sáng, mang trên mặt một ít hưng phấn. Cơ duyên, đây là tiểu tử ngươi cơ duyên à? Giang Hàn đâu? Ta nhíu mày hỏi. Huyền Dương tử nói cho ta, cùng ngày ta cần phải muốn dùng thiên lôi đánh chết Giang Hàn, lại bị đến phản vệ, tất cả mọi người trơ mắt nhìn ta bị sét đánh, cái kia quá trình tốc độ ánh sáng, một đạo tiếp lấy một đạo, tất cả đều là màu vàng quang mang, cái gì cũng nhìn không thấy. Đợi đến quang mang kia tản đi về sau, ta liền đã ngã trên mặt đất, bọn họ đã dùng hết biện pháp cũng không có đem ta chỉnh tỉnh, thậm chí tại trên người ta cũng không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu sinh tồn, cũng nhìn không thấy ta linh hồn. Huyền Dương Tử cùng Thượng Lễ thậm chí còn cần chỗ chiêu hồn thủ đoạn, nhưng ta sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Nếu không phải thi thể của ta còn duy trì vốn có bộ dạng, Huyền Dương Tử bọn họ đoán chừng liền phải cho ta đưa đi hỏa táng. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, ta cảm ơn các ngươi không có mẹ nó đốt chết ta. Cái kia Giang Hàn đâu? Cái kia Vương Bát Đản có phải là còn sống thật tốt? Ta cắn răng hỏi. Hắn còn mang người ở trong thôn trên núi kia mộ huyệt bên trong, nói lên mộ huyệt kia ta trực tiếp ngắt lời hắn, ta không hứng thú, không muốn nghe, ngươi có cơ hội chuyển lời hắn một cái, đừng để lão tử gặp lại hắn, nếu không ta nhất định giết hắn. Thiếu Dương, Giang Hàn người này mặc dù là xú thí điểm, thế nhưng hắn nói thế nào đều là tổ chức người, mà còn người này bản lĩnh cũng không bình thường, ngươi chớ nhìn hắn tối như vậy cái dám, thế nhưng hắn lại một lòng vì bách tính nghĩ a. Giang Hàn người này là đạo tâm tương đối kiên định, mà còn cực kỳ tôn cao, là chúng ta suy nghĩ không đến. Huyền Dương Tử đập đi miệng nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, đạo trưởng, đạo tâm của ngươi có thể không thua kém một chút nào hắn a. Huyền Dương Tử người này là ta cảm thấy nhất giống như là đạo sĩ, bởi vì đạo gia chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng, không nhận thế tục trói buộc. Huyền Dương Tử trừ miệng bên trong không có vài câu lời nói thật bên ngoài, địa phương khác thật đúng là tìm không ra đến cái gì mau bệnh đến. Nghe ta kiểu nói này, Huyền Dương Tử cũng chỉ là cười ha hả đem cái đề tài này đi vòng qua. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được buồn ngủ đột kích. Chương 605, nhân họa đắc phúc. Chương 605, nhân họa đắc phúc. Sẽ khốn cảm giác, thật tốt. Không biết qua bao lâu, ta tỉnh nữa đến thời điểm liền cảm giác có người cầm tay của ta, mở mắt liền nhìn thấy Lâm Vũ. Tiểu Vũ. Ta há mồm kêu một tiếng, Lâm Vũ một mặt đau lòng nhìn về phía ta, tỉnh. Còn đau không? Ta lắc đầu từ trên giường ngồi dậy, hiện tại ta có thể rõ ràng cảm giác được thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ta cũng không rõ ràng thân thể của mình đến cùng là cái dạng gì tình hình, thế nhưng tối thiểu ta hiện tại có người bình thường nên có cảm giác, mà còn cũng sẽ vây lại, đối ta mà nói đây là một chuyện tốt. Vất vả ngươi. Ta đưa tay sờ sờ Lâm Vũ đầu, luôn cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Mặc dù chúng ta bây giờ là nhận chứng nhận phu thê, thế nhưng ta thực sự là không dành bận tâm nàng. Ngươi không có chuyện gì liền tốt, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta thật không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Lâm Vũ trong thanh âm lộ ra vẻ bại, cặp kia vốn nên sáng trong mắt cũng hiện đầy tia máu màu đỏ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, thò vào đến nửa cái đầu. "Ca, gặp ta tỉnh." Hồ Thập Tam một mặt ngạc nhiên bảo, "Ngươi không có chuyện gì a?" "Không có chuyện gì." "Ngươi không có chuyện gì có thể quá tốt rồi." Hồ Thập Tam ôm lấy ta, "Ngày đó nếu không phải vội vàng cứu ngươi, ta cần phải giết cái kia Vương Bát Đản." "Con nít con nôi, chỗ nào nặng như vậy lệ khí?" Ta cười sờ lên Hồ Thập Tam đầu, tiểu tử này có vẻ giống như lại cao lớn một chút. Buổi tối trên bàn cơm nhất là náo nhiệt. Huyền Dương Tử cùng Thượng Lễ hai huynh đệ cũng tại. Trải qua sự tình lần trước về sau, Thượng Thương đối ta cũng không có nặng như vậy địch ý, các ngươi làm sao không có lưu tại trong thôn giúp Giang Hàn bận đột. Loại này thời điểm hắn có lẽ rất cần các ngươi mới đối. Sau bữa ăn chúng ta ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới uống trà, ta nhìn xem hai người tò mò hỏi. Trong tổ chức có rất nhiều nhân tài, cũng không phải là chúng ta không thể, cho nên chúng ta liền cùng hắn xin nghỉ. Thượng Lễ giải thích nói. Tiểu tử, ngươi làm sao như vậy hận Giang Hàn, nghe nói ngươi ngày đó dẫn thiên lôi vốn là muốn đánh chết hắn, thế nhưng trời đất xui khiến phản phệ chính ngươi. Thượng Thương tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Nói lên cái này ta đại khái nhớ lại một cái, Giang Hàn tựa hồ cũng không có làm cái gì tội ác tại trời sự tình, thế nhưng trong đầu của ta lúc ấy chỉ có một ý nghĩ, kia chính là ta muốn giết hắn. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó ta làm sao đống nhiên lệ khí thay đổi đến nặng như vậy. Có lẽ là nhận những cái kia âm tà chi khí ảnh hưởng à, dù sao ta cảm thấy Thiếu Dương huynh đệ không phải người như vậy. Thượng Lễ nhìn ta vừa cười vừa nói. Nếu nói như vậy cũng là không phải là không được, mấy ngày nay ta gần như mỗi ngày đều tại chém ngạ quỷ, những vật kia là có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Bị bọn họ ảnh hưởng tới cũng không nhất định. Bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ta cười một cái nói. Tối thiểu ta hiện tại biết vây lại, cũng có người bình thường nên có cảm giác, đối ta mà nói đây là một chuyện tốt. Cũng là, thiên lôi làm sạch trên người ngươi tà khí, dạng này có thể để cho ngươi linh hồn càng thêm thuần túy đối với cái này, Thượng Lễ cũng có chính mình lý giải. Ngược lại là Thượng Thương nhìn ta líu lưỡi, ngươi thân thể này đến cùng là cái gì làm? Bị thiên lôi chém thành như thế đều có thể sống sót, cũng quá nghịch thiên điểm. Có lẽ là vận khí tốt ta. Ta hàm hồ nói. Đúng, ta phía trước đáp ứng hai vị. Đợi đến sự tình kết thúc về sau liền đi cho các ngươi sư phụ dâng hương, không biết hai vị lúc nào có thời gian. Ta nhìn xem hai người thành khẩn hỏi. Bọn họ sư phụ cùng gia gia ta đấu cả một đời, thế nhưng tuyệt đối không phải địch nhân, ngược lại là sinh tử sóng vai bằng hữu, dạng này người đáng giá ta đi tế bái một cái. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi có phần này tâm đã rất khá, chờ ngươi khôi phục tốt hơn một chút nói sau đi. Thượng Lễ khẽ cười nói. Không quan hệ, thân thể của ta đã không có vấn đề gì, không biết các ngươi sư phụ hiện ở nơi nào. Chiêu trì. Thượng Thương hồi đáp. Ta lấy điện thoại ra tìm tòi một cái. Nơi này khoảng cách chỗ này cũng là không tính rất xa, mấy trăm km mà thôi, ngồi xe lựa lời nói 3-4 tiếng sự tình. Vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Ta quả quyết nói. Thiếu Dương, ngươi lại muốn đi. Lâm Vũ giúp đỡ Phú Cường thu thập bát đũa, mới từ phòng bếp đi ra liền nhìn ta hỏi. Ta cùng bọn họ đi một chuyến chiều trì, ngươi có thời gian lời nói chúng ta có thể cùng đi, coi như là du lịch buông lỏng. ta chủ động mời nói. Ta xác thực quá lâu không có thật tốt cùng qua Lâm Vũ, nếu là nàng nguyện ý, ta tự nhiên là hy vọng nàng có thể cùng nhau đi tới. Dù sao chỉ là đi cho người cắm nén nhang sự tình, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vậy ta an bài một chút công tác, cùng ngươi cùng đi. Lâm Vũ ánh mắt kiên định nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Vũ đối ta an toàn phương diện này là càng ngày càng không yên tâm. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền bước lên đi chiều chỉ đường. Đây là một cái nằm ở Sơn Thành huyện thành nhỏ, 2 giờ chiều thời điểm chúng ta thuận lợi đến Sơn Thành, nhưng lại không có gấp đi chiều chỉ, mà là tìm nhượng sạn ở lại. Chúng ta ở chỗ này còn có chút sự tình muốn làm, Thiếu Dương huynh đệ, phiền phức ngươi đợi ta bọn họ một ngày. Thượng Lễ Lễ phép nói. Không quan hệ, vừa vặn ta có thể mang theo Tiểu Vũ ở chỗ này đi dạo một vòng, nghe nói bên này nổi lẩu ăn thật ngon. Hai người thả xuống hành lý liền đội vàng ra ngoài làm việc đi, ta cũng mang theo Lâm Vũ ra cửa, mùa này Sơn Thành rất nóng, tòa thành thị này từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ lửa nóng hương vị, ngược lại là có một phong vị khác. Đi dạo một hồi ta liền mang theo Lâm Vũ tìm một nhà trong hẻm nhỏ rất bí ẩn tiệm lẩu, nghe nói chốt như vậy hương vị mới tính chính tông. Vừa mới ngồi xuống nhân viên phục vụ liền tiến lên đón, muốn ăn cái gì? Các ngươi nơi này đặc sắc đồng dạng đến một phần a. Mới vừa điểm xong đồ ăn một người quần áo lam lũ lao đại gia liền đi tới chúng ta trước bàn, "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi khí độ phi phàm, là có đế vương chi tướng a. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đoán một quẻ. Ta một cái phong thủy sư, cũng là lần đầu tiên nghe có người nói muốn cho ta đoán mệnh. Ngươi có thể tính ra cái gì?" Ta cười hỏi. Cái kia lão nhân một mặt chắc chắn nói, "Chỉ cần cùng ngươi có liên quan sự tình, ta đều có thể tính toán đến đi ra. Có đúng không? Bao nhiêu tiền một quẻ?" Ta cười hỏi. "Chúng ta người xuất gia không nói tiền, nói nguyên, 198 nguyên." Lão nhân cười một mặt thành khẩn, lời này đem bên cạnh Lâm Vũ đều chọc cười. Ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền có nhân viên cửa hàng đi ra xua đuổi lão đầu này, "Lão hoàng đầu, ngươi tại sao lại tới? Nhanh đi ra ngoài. Chúng ta chỗ này chỉ chiêu đãi khách nhân, ngươi đừng mù quấy nhiều ảnh hưởng nhân gia ăn cơm." Lão nhân mặc dù không phục, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên tới chỗ này, mà còn tám thành là lừa gạt. Chương 606, thiên mệnh không thể trái. Chương 606, thiên mệnh không thể trái. "Không quan hệ, để lão nhân gia cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi." Ta chủ động nói. Nghe thấy lời này, đối phương tranh thủ thời gian ngồi trở về, sau đó nhìn xem người phục vụ ra lệnh, không nghe thấy lao bản nói cái gì sao? Tranh thủ thời gian cho ta thêm một bộ bát đũa. Nhìn xem lão đầu này đắc ý bộ dạng, người phục vụ nhịn không được nói với ta, "Nói vị tiên sinh này, ngài là người nơi khác à? Lão già này là lừa gạt, ngài cũng đừng tin hắn chuyện ma quỷ, hắn mỗi ngày liền tại trên đường tản bộ lừa gạt một chút các ngươi những này người nơi khác." "Không sao." Ta vừa cười vừa nói, ra hiệu đối phương cho lão nhân ra cầm phó bát đũa đến. "Tiểu huynh đệ, ngươi là có khí độ người, chính như ta mới vừa nói, ngươi có đế vương chi tướng à? Bần đạo xem tướng cho người nhiều năm như vậy, gương mặt ngươi là tốt nhất. Làm sao cái tốt pháp?" Ta cười hỏi. "Các hạ thiên đình sung mãn, địa các phương viên, ấn đường chỗ lại có tử vi tinh bao phủ, ít ngày nữa định đem phát đạt. Người loại này đồ vật trung quy là ưa thích nghe kỹ lời nói, những này đi ra giả danh lừa bịp đạo sĩ, đa số thời điểm nói cũng đúng lời hữu ích, dựa vào cái này một cái miệng kiếm miếng cơm ăn." Bất quá đối phương bỗng nhiên do dự nhìn thoáng qua ta bên người Lâm Vũ, muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy?" Ta cười hỏi. "Tiểu huynh đệ, thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao?" Đối phương nhìn ta một mặt thần bí hỏi. Ta nhìn Lâm Vũ một cái, lập tức nhẹ gật đầu, đối phương hướng về Lâm Vũ cười cười, đem ta kéo đến một bên. "Bất quá ngươi mệnh cách này là tủ, rất khác bên cạnh ngươi vị cô nương này a." Lão đạo sĩ kia nhìn ta một mặt nghiêm túc nói. "Có đúng không? Cái kia đại sư có cái gì hóa giải biện pháp sao?" Ta nín cười hỏi. "Bình thường loại tình huống này hắn đều sẽ nói cho ngươi hóa giải biện pháp, sau đó lại hỏi ngươi muốn điểm tiền loại hình." Ai ngờ đối phương lại nhìn ta lắc đầu, "Các ngươi nhân duyên đã là trời định, cũng là thiên diệt, tha thứ bần đạo bất lực a." Này ngược lại là để ta hơi kinh ngạc. Lão đạo sĩ này không nên thừa cơ cần tiền sao? "Đại sư, ta cùng nàng là thật tâm yêu nhau, thật không có biện pháp khác sao?" Ta nhìn xem lão đạo sĩ kia giả vờ như gấp gáp hỏi. "Thí chủ, đây là thiên mệnh không thể trái à, ngươi nhất định là cô nương này trúng đích kiếp nạn, nàng không sớm thì muộn sẽ bởi vì ngươi mà chết, mấu chốt các ngươi còn không cách nào tách ra, nghiệt duyên à." Nhìn đối phương gật gù đắc ý bộ dạng, ta kém chút liền làm thật, tiếp tục thử dò xét nói, "Đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp ta tránh đi cái này cái gọi là thiên mệnh, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài." "Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta là lừa đảo a?" Lão đạo sĩ kia bỗng nhiên ngước mắt nhìn ta hỏi, trong mắt nhiều một vệt ánh sáng phát sáng. Trong chốc ngắn này, ta hoảng hốt thấy được lão đạo sĩ này trên thân có một sợi thần quang chiếu rọi, bất quá một lát liền tiêu tán. "Tiểu huynh đệ, nhân sinh muốn có khuyết điểm mới tính hoàn chỉnh." Đối phương bỗng nhiên vô vô bờ vai của ta nói. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, đối phương lại quay người chuẩn bị rời đi. "Đạo trưởng, cơm không ăn?" Ta tò mò hỏi. "Lần sau đi." "Cái kia tiền phải đâu?" Nhìn đối phương bóng lưng ta vội vàng hỏi. "Lần sau." Nhìn xem lão đạo sĩ kia ra cửa, ta có chút hoài nghi hắn lời mới vừa nói, nếu là hắn thật vì tiền lời nói, trong lòng ta có lẽ còn có thể an tâm một chút, mấu chốt chính là hắn không có thu ta tiền. Trở lại trước bàn, Lâm Vũ tò mò hỏi, "Lão gia tử kia đã nói gì với ngươi?" "Hắn nói ngươi giải một tấm vượng phu mặt, để ta thật tốt đi cùng với ngươi, dạng này mới có thể cam đoan về sau làm cái gì đều có thể thuận thuận lợi lợi." Ta cười đối Lâm Vũ nói. Lâm Vũ một mặt hoài nghi nhìn ta, "Thật? Đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi?" Ta nhìn xem Lâm Vũ một mặt thành khẩn nói. Tốt tại lúc này người phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, ta tranh thủ thời gian kêu gọi Lâm Vũ trước ăn cơm. ăn uống no đủ về sau chúng ta lại đi bờ sông nhìn cảnh đêm, trở lại khách sạn thời điểm đã là 11 giờ đêm. Lúc trở về ta còn đặc biệt gõ gõ thượng lễ bọn họ cửa, phát hiện hai người này vậy mà còn không có trở về. Bất quá ta cũng không có hỏi nhiều, bọn họ tất nhiên nói là đi làm việc mà đi, xong xuôi khẳng định cũng liền trở về. Sáng sớm hôm sau, ta là bị một đạo âm khí cho đánh thức. Làm ta mở mắt nhìn thấy đứng tại giường của ta phía trước thượng tương lúc, ta cả người đều bối rối. Lúc này hắn đã là cái người chết, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì? Hồn phách của ngươi vì cái gì bị người khóa lại? Cả ca ngươi đâu? Các ngươi hiện tại người tại nơi nào? Ta không lo được nhiều như vậy, trực tiếp nhìn xem thượng thương mở miệng hỏi. Gặp hắn nói không ra lời, ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ giấy vàng để lên bàn, sau đó đem một giọt máu nhỏ ở cái kia trên giấy. Máu tươi rất nhanh liền trên giấy lan tràn ra, tạo thành mấy chữ, ca, thương ngô mấy cái xốc xếp chữ viết gần như muốn để thượng thương hồn phách bị đập vỡ vụn, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Trên giường Lâm Vũ lúc này cũng tỉnh lại, làm sao vậy thiếu dương? Ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Đi theo ta kiến thức nhiều đồ như vậy, hiện tại Lâm Vũ lá gan cũng không có nhỏ như vậy. Thượng thương linh hồn nhanh chóng tiêu tán ra, nhìn ta trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Thượng lễ hiện tại có lẽ tại một cái tên là Thương Ngô địa phương, chờ lấy ta đi cứu hắn đâu. Thượng lễ bọn họ xảy ra chuyện rồi, ngươi phải cùng ta chạy một chuyến. Nếu là tại Giang Thành lời nói ta là quả quyết sẽ không mang theo Lâm Vũ, thế nhưng hiện tại là tại Sơn Thành, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đem Lâm Vũ một người ném tại khách sạn ta càng không yên lòng. Lâm Vũ cũng không giả mồm, lúc này bắt đầu rời giường mặc quần áo vào. Ra ngoài về sau ta đưa tay ngăn một chiếc taxi, sư phụ, đi Thương Ngô. Thương Ngô? Cái nào Thương Ngô? Thương Ngô Sơn sao? Tài xế ngâm nghĩ một lát hỏi. Đối. Thương Ngô Sơn. Ta lúc này lên tiếng. Chỗ kia có chút xa nhà, các ngươi khẳng định muốn đi, tài xế quay đầu nhìn ta một cái hỏi. Đi. Ta quả quyết hồi đáp. Cái kia phải thêm tiền. Ta lúc này lấy điện thoại ra trực tiếp cho tài xế chuyển 2000 khối, điện thoại vừa nghe thấy tới sổ âm thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, xoái ca mỹ nữ sao, thắt chặt dây an toàn. Một giây sau xe liền giống như bay liền xông ra ngoài, đều nói Sơn Thành tài xế kỹ thuật lái xe tốt, hiện tại xem ra quả là thế. Cho dù là tại ngựa xe như nước trên đường phố, tài xế sư phụ vẫn là như dẫm trên đất bằng, đều không mang giảm tốc. Xe rất nhanh liền lái ra khỏi thành khu, lại mở chừng một giờ rốt cục là đi tới một chỗ dưới chân núi, đây chính là Thương Nô Sơn, thế nhưng nơi này bình thường không có người đi qua, các ngươi tới chỗ này làm cái gì? Có chuyện, làm phiền ngài. Ta nói xong liền dắt lấy Lâm Vũ xuống xe. Tài xế ở phía sau gọi lại ta, huynh đệ. Đây là danh thiếp của ta, nếu như các ngươi lúc trở về không có xe có thể gọi điện thoại cho ta, ta tới đón các ngươi. Cảm ơn. Nhận lấy danh thiếp về sau ta cùng tài xế nói cái cảm ơn. Nơi này trừ một đầu quốc lộ bên ngoài hai bên đều là núi, liền người nhà đều nhìn không thấy. Xác thực rất dễ dàng không thể quay về. Chương 607, cú mèo. Chương 607, cú mèo. Đợi đến xe rời đi về sau ta cái này mới từ túi sách bên trong lấy ra một tờ giấy vàng xếp thành một cái hạt giấy dáng dấp bắt đầu tìm kiếm thượng lệ vết tích. Theo ta niệm động chú quyết, trong tay hạt giấy chậm rãi bay lên, ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, chuyển động một trận về sau ngừng lại, đầu hướng về phương bắc. Ta không chậm trễ chút nào mang theo Lâm Vũ hướng bắc phương lên núi, cái này trên núi liền cái đi lên đường đều không có, chỉ có thể dựa vào bò. Hiện tại ta chỉ hy vọng chúng ta có thể sớm một chút tìm tới thượng lễ, mà chúng ta tìm tới hắn thời điểm hắn tốt nhất còn sống. Đi hơn nửa giờ về sau ta cảm nhận được xung quanh có một trận như có như không âm khí, ta biết đây khoảng cách thượng lễ vị trí không xa. Thượng lễ? Ta vừa đi vừa hô lên, nhưng lại cũng không có nghe thấy đáp lại. Ngược lại là ta kêu một tiếng này đem đỉnh đầu trên ngọn cây chim nhỏ dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn, phát ra đạp nước cánh âm thanh. Thiếu Dương, đó là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Vũ đống nhiên chỉ vào cách đó không xa hỏi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa trên cây treo một con cú mèo. Thế nhưng mèo này đầu diều hâu lại không phải bình thường nhan sắc. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy cú mèo đều là màu xám hoặc là màu nâu, nhưng con mèo này đầu diều hâu toàn thân vậy mà hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Đây tuyệt đối không phải nhiễm lên thứ gì, bởi vì cái này đỏ sậm nhan sắc tại trên người nó rất đều trải rơi tại mỗi một phiến lông vũ bên trên. Tựa hồ là phát giác được ta đang đánh giá nó, cái kia cú mèo đống nhiên mở mắt, một đôi mắt là có chút nháy mắt màu đỏ máu. Vật kia thân hình mười phần nhanh nhẹn, từ trên cây nhảy lên một cái, hướng về ta cùng Lâm Vũ liền lao đến. Ta vội vàng đem Lâm Vũ ngăn tại sau lưng, tiện tay cơ lấy một cái trên đất gậy gỗ. Thế nhưng cái kia cú mèo lại không có tổn thương ý của chúng ta, mà là tại đầu của chúng ta bên trên xoay vài vòng về sau liền hướng về một phương hướng đi. Ngay tại ta buồn bực thời điểm, cái kia cú mèo lại bay trở về, tại cách đó không xa đánh lấy vòng. Nó có phải là để chúng ta cùng nó đi à? Lâm Vũ tò mò hỏi. Ta cái này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dắt Lâm Vũ tay đi theo. Đi theo mèo này đầu diều hâu xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau chúng ta đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, cái này thâm sơn bên trong vậy mà còn cất giấu một đạo thác nước, mặc dù cái này thác nước chiều dài cũng không lớn, thế nhưng ở nơi như thế này cũng coi là một đạo không sai phong cảnh. Thế nhưng ta mẹ nó cũng không phải đến xem phong cảnh. Cái kia cú mèo lúc này dừng ở thác nước phụ cận cùng một chỗ trên tảng đá, phía dưới tảng đá bị leo dây thực vật che giấu lại, thế nhưng có thể thấy được bên cạnh có rõ ràng vết máu cùng cành cây bẻ gãy vết tích. Ta tranh thủ thời gian sẽ tới, phát hiện ở trong đó lại có sơn động. Hai ba lần đẩy ra trước mặt thực vật, một cái một người cao, rộng hơn 2 mét sơn động đập vào mi mắt. Đi vào ta liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, còn có từng đợt khí âm hàn. Thượng lễ, ta cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Lâm Vũ cũng đi theo vào,
bọn họ sẽ tại chỗ này sao? Ta lấy điện thoại ra đem sơn động bên trong chiếu sáng, xuyên qua một cái mười mấy thước đường hành lang về sau, trước mặt không gian sáng tỏ thông suốt, nơi hẻo lánh bên trong nằm một người, bên cạnh còn có người cả người là máu ngồi dưới đất. Thượng lễ, ta tranh thủ thời gian vào tới, trên đất thượng thương đã không cứu nổi, gương mặt bị y phục cho che kín, thượng lễ tình huống nhìn xem cũng không quá tốt, cả người đều bị một cỗ khí âm hàn bao phủ. Nếu không phải hắn chỗ mi tâm còn có một điểm dương hỏa đang thiêu đốt, ta đều cảm thấy người này đã chết. Ta lúc này kiểm tra lên hắn thân thể, phát hiện trước ngực của hắn có một cái rất rõ ràng chảo ấn xung quanh đã bắt đầu biến thành đen. Thứ này ta lại nhìn quen mắt cực kỳ, đây là bị cương thi đả thương. May mà ta túi sách bên trong hiện tại tùy thời đều mang gạo nếp, ta tranh thủ thời gian lấy ra gạo nếp thoát hắn y phục hiện trường liền bắt đầu tiêu độc. Sợ đơn thuần gạo nếp hiệu quả không tốt, ta còn gia nhập dương phủ đuổi đi vào. Tổng cộng đổi 9 lần gạo nếp, thượng lễ tình huống mới hơi khá hơn một chút. Tiểu Vũ, ngươi đi phụ cận kiểm điểm có thể đốt rơm củi đến, chúng ta điểm cái đống lửa. Ta nhìn lướt qua, xung quanh nơi này trên mặt đất không biết vì cái gì tản mát không ít gỗ, liền để Lâm Vũ thu thập lại. Sau đó ta lại cắn nát đầu ngón tay của mình, đem một giọt máu nhỏ ở thượng lễ chô mi tâm. Theo máu tươi nhỏ xuống đi, thượng lễ trên thân ba ngọn đèn dương hỏa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. À đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Lâm Vũ tiếng thét chói tai, ta tranh thủ thời gian bỏ tới. Tiểu Vũ, đừng sợ. Đem người ôm vào trong ngực, Lâm Vũ tay chỉ cách đó không xa, có người chết. Ta dùng đèn tin cầm tay tia sáng như vậy chiếu một cái này mới nhìn rõ trên mặt đất có một đống người chết xương, không biết chết bao lâu, thế nhưng cái kia xương sọ giữ gìn rất hoàn chỉnh, cho nên một cái liền có thể nhìn ra là người, bên ngoài còn có chút tàn tạ vải bóc. Đừng sợ, ta ở đây. Ta vội vàng đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng, sau đó tiến lên kiểm tra. Thi thể này đã triệt để bạch cốt hóa, thế nhưng cái này xương coi như bền chắc, nhưng tối thiểu cũng đã chết cái 5 năm trở lên. Ta dùng đèn tin quét qua huyệt động này bên trong, phát hiện cách đó không xa vậy mà còn có hai cái đường hành lang, điều này nói rõ nơi này không đơn giản à, tối thiểu không phải một cái đơn thuần hang động. Bất quá bây giờ không phải thám hiểm thời điểm, ta mang theo Lâm Vũ về tới thượng lễ bên cạnh, lân cận nhặt một chút rơm củi miễn cưỡng thiêu cái đống lửa. Qua không có mấy phút thượng lễ liền phát ra âm thanh, thiếu dương ta tranh thủ thời gian áp sát tới, từ túi sách bên trong lấy ra nước cho hắn uy điểm. Uống xong nước sau ta lại đem người nâng đỡ khiến cho hắn tận lực tới gần đống lửa, nướng một hồi hỏa chi phía sau thượng lễ cái này mới không run run. Thiếu dương huynh đệ, ngươi là thế nào tìm tới chỗ này đến? Thượng lễ tò mò hỏi. Một con cú mèo dẫn chúng ta đến, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, người nào giết thượng thương? Ta cắn răng hỏi. Mà lúc này, thượng lễ lại vô cùng bình tĩnh nói, yên tâm, hắn không có chết. Đang lúc nói chuyện, thượng lễ mở ra thượng thương trên mặt che y phục, hắn cái kia khuôn mặt đã hiện ra xanh đen nhăn sắc, thế nhưng chỗ mi tâm lại còn có dương hỏa thiêu đốt. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là làm sao làm được? Bởi vì trong mắt của ta, thượng thương hiện tại đã là cái hoàn toàn người chết ta. Chỉ thấy thượng lễ từ trong túi tìm kiếm ra một cây bút đến, đây là một chi bút lông, giống như là chúng ta bình thường dùng phụ bút, chỉ có ngón út độ dày, toàn thân hiện ra màu sắc đen nhánh, ngòi bút cũng không phải là mềm dẻo, mà là làm bằng sắt. Chỉ thấy thượng lễ dùng cái kia bút tại thượng thương trên chắn họa, trong tay hắn bút liền như là một thanh đao giống như, những nơi đi qua đều bị vạch phá. Thế nhưng cũng không lâu lắm thượng lễ liền vẽ xong nháy mắt ta rõ ràng thấy được thượng thương trên chắn toát ra một trận ta kim quang. Mà thượng thương gương mặt kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến sắc, thượng lễ lấy ra một cái tiền đồng đặt ở chỗ mi tâm của hắn. Chương 608, nhiệm vụ. Chương 608, nhiệm vụ. Theo một vệt kim quang hiện lên, thượng thương đống nhiên mở mắt, cả người cũng đi theo giật cả mình. Đậu phộng. Trang diện này so mẹ nó sát chết vùng dậy còn để người cảm thấy kích thích. Ta buổi sáng rõ ràng nhìn thấy thượng thương bị hồn, làm sao cái này đống nhiên ở giữa lại còn sống đâu. Thượng lễ vội vàng đỡ thượng thương ngồi dậy, cho hắn uy chút nước, về sau thượng thương tựa như là không có chuyện gì người tựa như. Lão công, cái này tình huống như thế nào a? Lâm Vũ nắm lấy y phục của ta nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Các loại. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ta nếu là không nghe lầm lời nói, nàng mới vừa rồi là kêu lão công a. Mặc dù chúng ta đã kết hôn rồi, thế nhưng Lâm Vũ xưng hô với ta vẫn luôn là tên của ta, làm sao hôm nay? Một loại không nói được cảm giác từ đáy lòng bay lên, ta quay người bỗng nhiên đem Lâm Vũ một cái ôm vào trong ngực. Lão bà. Mặc dù ta nhìn không thấy Lâm Vũ mặt, thế nhưng ta có thể cảm nhận được gương mặt của nàng ngay tại nóng lên. Một bên thượng thương có chút không nhìn nổi, ho nhẹ, khụ khụ. Ta cái này mới buông lỏng ra Lâm Vũ cúi đầu rất ngượng ngùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi làm sao tới cái này Thâm Sơn lão lâm bên trong? Ta cái này mới nhìn hai người hỏi. Đừng nói nữa. Thượng thương yếu ớt thở dài một cái, chúng ta là đến lấy đồ vật, ai biết gặp phải một bộ hắc ma cương, rất lợi hại à. Lấy đồ vật? Lấy vật gì đồ vật? Ta tò mò hỏi, cái này Thâm Sơn lão lâm có đồ vật gì tốt lấy? Thiếu Dương huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật chúng ta là phụ mệnh trước đến cái này trong huyệt mộ tìm một gốc quan linh chi. Thượng lễ nhìn ta nói, phụ mệnh. Ta nhìn xem hai người có chút nhíu mày. Cái này phụ mệnh hơn phân nửa là phụ Giang Hàn mệnh a. Là Giang tổ trưởng để chúng ta tới, nói cái này mộ huyệt bên trong có một gốc quan linh chi cực kỳ chân quý, có rất lớn giá trị nghiên cứu, để huynh đệ chúng ta lúc trở về mang về cho hắn. Chúng ta vốn nghĩ cầm đồ vật liền đi, không nghĩ tới trong này vậy mà như thế nguy hiểm. Nghe nói như thế ta khẽ nhíu mày, vậy cái này cùng trộm mộ khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là có khác biệt, dù sao chúng ta không cần lo lắng ngồi tù. Thượng thương cười một cái nói, vậy các ngươi cầm tới đồ vật sao? Ta nhìn xem hai người nhíu mày hỏi. Hai người lắc đầu, một mặt hề bại. Hai huynh đệ chúng ta đoán chừng còn phải đi vào một chuyến, ta biết ngươi không muốn cùng tổ chức dính líu quan hệ, nếu không các ngươi trước trở về. Thượng Lễ nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta cười nhạo một tiếng, chúng ta đều tới, ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Không biết vì cái gì, ta có một loại lại bị Giang Hàn tính kế cảm giác. Thế nhưng vì Thượng Lễ hai huynh đệ an toàn, chuyến này ta nhất định phải cùng bọn họ đi vào chung. Thiếu Dương huynh đệ, ta vốn không muốn đem ngươi liên lụy vào, thực sự là hai huynh đệ chúng ta bị trọng thương không có biện pháp, cái này mới chỉ có thể tìm ngươi cầu cứu. Thượng Lễ nhìn ta một mặt xin lỗi nói. Không quan hệ, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Ta đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền sớm một chút cầm tới đồ vật rời đi chỗ này à, chúng ta đi ra vội vàng, cũng không có mang cái gì thức ăn nước uống, không kiên trì được bao lâu. Ta nhìn xem hai người nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Thượng Thương lúc này đứng dậy nói. Ta nắm chặt Lâm Vũ tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, Tiểu Vũ, đừng sợ. Ta không sợ. Lâm Vũ hướng về ta kiên định lắc đầu. Một bên Thượng Thương một mặt bất đắc dĩ, ca, chúng ta đều xuống mộ làm sao còn có thể ăn đến thức ăn cho a? Đừng nói mỏ. Thiếu Dương huynh đệ chịu giúp ta bọn họ đã rất tốt, còn phải mang theo Lâm tiểu thư cùng một chỗ mạo hiểm, sau khi trở về chúng ta phải thật tốt đáp tạ nhân gia. Thượng Lễ quát lớn một tiếng nói. Chúng ta một đoàn người tại Thượng Thương dẫn dắt phía dưới hướng về một cái huyệt động đi vào, dọc theo con đường này ta phát hiện mấy bộ thi thể, những thi thể này đều đã bạch cốt hóa, mà còn bạch cốt hóa trình độ là không giống. Thượng Minh, nơi này làm sao nhiều như thế thi thể? Chẳng lẽ là trộm mộ lưu lại? Ta tò mò hỏi. Bọn họ vừa rồi nói quan linh chi ta từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, là một loại lớn lên trên quan tài linh chi, vẻ ngoài nhìn xem cùng huyết linh chi không sai biệt lắm, thế nhưng cả hai công hiệu cùng tác dụng lại rất nhiều khác biệt. Mà cái này quan linh chi tối thiểu muốn 500 năm trở lên quan tài mới có thể dài đi ra, vừa rồi bên ngoài những cái kia bạch cốt xương cũng còn rất bền chắc, nhiều nhất đoán chừng cũng mới chết cái mười mấy năm mà thôi. Trừ trộm mộ bên ngoài, ta nghĩ không đến những người khác. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, thế nhưng nếu như là trộm mộ lời nói, xuất khẩu liền tại bên cạnh, không có lý do chết ở nơi đó. Ta hoài nghi là sớm chút thời kỳ đánh bậy đánh bạ xông tới thôn dân, không biết bị thứ gì cho giết hại, những cái kia xương đều có khác biệt trình độ tổn thương, giống như là bị thứ gì cắn đứt. Thượng Lễ giải thích nói, nơi này là ai mộ các ngươi biết sao? Ta tiếp tục hỏi, cái này vẫn thật là không biết, chúng ta là dựa theo phía trên chỉ thị làm việc. Như vậy vấn đề tới, phía trên người làm sao biết chỗ này có cái mộ huyệt? Ta híp mắt hỏi, không biết vì cái gì, nhưng phàm là cùng Giang Hàn có thể dính líu quan hệ sự tình, ta đều cảm thấy có vấn đề. Giang tổ trưởng nói bọn họ từng để cho người đến khảo sát qua nơi này, lúc ấy liền phát hiện cái kia quan linh chi tồn tại, chỉ là lúc kia còn không có thành thục, cho nên không có gấp hái. Lần này tất nhiên huynh đệ chúng ta vừa vặn muốn trở về, liền để chúng ta thuận tiện mang về. Tốt một cái thuận tiện. Ta hừ lạnh một tiếng. Cái này Giang Hàn thật đúng là không phải cái đồ chơi hay, chính mình không dám chịu chết, để người khác đến mạo hiểm như vậy. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi làm sao đối Giang tổ trưởng lớn như vậy oán hận a? Thượng Lễ bị ta lời nói chọc cười, vừa đi vừa hỏi. Ta đã cảm thấy hắn không phải người tốt. Ta bình tĩnh hồi đáp. Cái này có thể không thể trách ta, hắn Giang Hàn cho ta cảm giác chính là như vậy, ta không có cách nào lừa mình dối người. Kỳ thật Giang tổ trưởng rất tốt. Thượng Lễ cười một cái nói, thế nhưng cũng không có quá nhiều cho Giang Hàn giải thích. Huyền Dương tử phía trước cũng nói qua với ta đồng dạng lời nói, thế nhưng ta cũng không tin tưởng những này, dù sao từ ta biết người này ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền đối ta đủ kiểu tính toán, dạng này người có thể là cái gì tốt đồ chơi. Vẫn còn rất xa. Đi hơn nửa giờ, chúng ta vậy mà còn tại vừa rồi đường hành lang bên trong, cái này không nhịn được để ta có một loại cảm giác xấu. Không đúng. Theo lý thuyết đã sớm có lẽ đến. Thượng Thương ở phía trước thầm nói. Thiếu Dương, chúng ta không phải là gặp phải quỷ đả tường đi. Lâm Vũ tại bên người nhắc nhở. Nàng tiểu nói này ta ngược lại là nghĩ tới, lúc này lấy ra một trương dương phủ kẹp ở đầu ngón tay, bấm một cái quyết tiện tay lung lay, cái kia dương phủ liền trong tay ta bắt đầu cháy rừng rực. Chương 609, Quan Linh Chi. Chương 609, Quan Linh Chi. Theo dương phủ thiêu đốt, xung quanh đống nhiên nhiều một trận âm khí, để người không nhịn được run lập cập. Lạnh quá. Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh nói, làm sao đống nhiên ở giữa thay đổi đến như thế lạnh? Quả nhiên là quỷ đả tường. Chúng ta vừa rồi hẳn là bị thứ gì cho mê hoặc, cho nên một mực tại một chỗ đi. Ta đối hai người nói. Thượng Lễ lúc này tại nguyên chỗ bóp lên chú quyết, sau đó cắn phá ngón tay hướng trên không đổ chút máu, khẽ quát một tiếng, phá. Âm khí xung quanh nháy mắt tản ra, chúng ta vị trí cũng phát sinh biến hóa, phía trước không đủ 2 mét địa phương chính là một cái mộ thất. Đến. Từ Thượng Thương âm thanh bên trong ta rõ ràng cảm giác được hắn thở dài một hơi. Không nghĩ tới Lâm tiểu thư lá gan như thế lớn, gặp nguy không loạn a. Thượng Lễ tán dương. Cùng Thiếu Dương cùng một chỗ thời gian dài, gặp một chút mà thôi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tiến vào mộ thất về sau chúng ta đã nhìn thấy một cái quan tài nằm ngang ở chính giữa, cái này mộ huyệt nói như thế nào đây? Có thể dùng 4 chữ đến hình dung, liếc qua thấy ngay. Trong này 10 phần trống trải, để ta cảm thấy thậm chí không cần thiết tu đường hành lang. Cái này mộ thất cũng liền 10 cái mở tả hữu lớn nhỏ, trừ một cái quan tài bên ngoài cái gì cũng không có. Bất quá ta ngược lại là nhìn thấy cái kia trên quan tài quan linh chi, đây là một gốc thượng phẩm quan linh chi, lúc này nhìn xem còn có chút bốc lên ánh sáng xanh lục. Thế nhưng tại ta ấn tượng bên trong, ta tu mới cần những vật này a. Bất quá tất nhiên bọn họ nói là lấy về làm cắt miếng nghiên cứu, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Vật kia liền tại trong quan tài, ở chỗ này ngược lại là không có việc gì, thế nhưng cái rửa gần liền sẽ xảy ra vấn đề. Thượng Thương nhắc nhở.
cái này mộ cũng quá đơn sơ một chút, làm sao đồng dạng vật bồi táng đều không có. Lâm Vũ hỏi ta nghĩ hỏi vấn đề. Thứ không dám dâu dếm, trong này vật bồi táng bọn họ phía trước đến thời điểm đã mang đi, bất quá cũng không có thứ đặc biệt gì, liền mấy cái bình gốm mà thôi. Thượng Lễ giải thích nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, hành động như vậy cùng trộm mộ khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng ta cũng không có nhiều lời, mà là nhìn xem hai người hỏi, chỉ cần khai thác được cái kia linh chi là được rồi đúng không? Hai người cùng nhau gật đầu, đồ vật trong này tồn tại tựa hồ chính là vì thủ hộ cái này linh chi, chỉ cần không đụng vào linh chi chuyện gì đều không có, một khi tới gần cái kia quan linh chi đồ vật bên trong liền sẽ đột nhiên bạo khởi. Vậy thì dễ làm rồi. Ta vỗ tay phát ra tiếng, từ trong túi lấy ra mấy tấm phù chú đến, sau đó để Lâm Vũ trốn vào vừa rồi đường hành lang bên trong, đối thượng thương nói, thượng thương huynh đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó cái kia hắc ma cường, thượng huynh, ngươi phụ trách lấy linh chi. Đi. Thương nghị xong về sau ta liền cầm lá bùa hướng về cái kia quan tài đi, trực tiếp một tấm trấn âm phù dán tại trên nắp quan tài. Thượng Lễ chạy thẳng tới cái kia quan linh chi liền đi, thế nhưng biến cố cũng liền như thế chuyện trong nháy mắt. Phanh trong quan tài đồ vật bay thẳng đi ra, lộ ra ta vừa rồi trấn âm phù là cái trang trí. Vật kia đi ra về sau liền chạy thẳng tới Thượng Lễ đi, cái sau còn không có đụng phải linh chi, chỉ có thể trước làm bệnh. Cái này hắc mao cương toàn thân lông đen nhánh bóng loáng, trên thân bị âm khí nồng nặc cho bao vây lấy, quần áo trên người đã sớm phá không còn hình dáng, bây giờ nhìn liền cùng chỉ đại tinh tinh giống như. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệ. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, đem một đạo đùa vàng dán tại cái kia hắc mao cương trên thân. Âm hắc mao cương trên thân lập tức toát ra một cỗ khói đen, quay đầu một quyền liền hướng ta đập xuống. Ta nhìn thấy hắn cái kia ngón tay giáp chừng 7-8 cm dài. Thượng thương cơ lấy cái kia đại ấn liền trùm lên hắc mao cương trên thân, thế nhưng đối hắn tổn thương tựa hồ cũng không lớn. Thừa cơ hội này ta cấp tốc cắn nát ngón tay lăng không vẽ một đạo phù, sau đó bắt đầu kết ấn, gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo màu vàng ấn ký từ trong lòng bàn tay của ta bay ra, nháy mắt từ cái kia hắc mao cương thân thể bên trong xuyên qua. Thừa cơ hội này, Thượng Lễ xông lên trước một cái liền đem cái kia quan linh chi cho hái xuống, ta nhanh chóng đi vòng qua cái kia hắc mao cương sau lưng, đem hạt táo đinh đốt máu tươi của ta, phốc phốc một cái liền đâm vào hắn xương đôi chỗ. Đông hắc mao cương ứng thanh ngã xuống đất, một bên thượng thương nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ta lại lấy ra thiên khải chi kiếm, nho nhỏ kiếm trực tiếp đâm vào cái kia hắc mao cương chỗ mi tâm. Phốc phốc hắc mao cương lập tức giống như là quả cầu da xì hơi giống như, toàn thân âm khí đều từ chỗ mi tâm tản đi ra. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, thứ này liền thành một bộ bạch cốt. Ngươi làm như thế nào? Thượng thương nhìn ta một mặt không thể tin hỏi. Một bộ hắc mao cương mà thôi. Ta ung dung nói, trong tay nắm chặt cái kia thiên khải chi nhận chỉ cảm thấy thì đau. Thứ này là linh khí, thế nhưng vừa rồi tại giết hắc mao cương thời điểm ta trực tiếp dùng nó thực thể, cứ như vậy thứ này liền nhận lấy ô nhiễm, lây dính tà khí. Phía trước đối phó ngạ quỷ thời điểm liền ô nhiễm cái này linh khí, bằng không mà nói ta mới không nỡ lấy ra dùng, sau khi trở về phải hảo hảo ôn dưỡng một đoạn thời gian mới được. Thiếu Dương huynh đệ quả nhiên lợi hại, nói ngươi là thế hệ trẻ tuổi bên trong mẫu mực không đủ quá đáng. Thượng Lễ nhìn ta chắp tay nói, các ngươi cũng đừng khách khí, ta bất quá là ỷ vào gia gia ta lưu lại bảo bối mà thôi. Ta khiêm tốn nói, sau đó đối hai người nói tất nhiên đồ vật cũng lấy được, chúng ta nhanh đi về à. Cái kia quan linh chi bị hái xuống về sau Thượng Lễ liền dùng một cái túi vải màu đen đem trang, cái kia túi vải cũng hẳn là đặc thù tài liệu chế thành, thế cho nên quan linh chi âm khí một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài. Tốt tại trong này liền một bộ hắc mao cương mà thôi, bằng không mà nói hôm nay nhất định không thể có thể trước lúc trời tối xuống núi. May mà có ngươi, nếu không ta cùng ca ta đều không chính xác giao đồ chơi kia, đường xuống núi bên trên thượng thương thái độ đối với ta rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Còn tốt đến thời điểm tài xế cho ta một tấm danh thiếp, nếu không trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, chúng ta cũng chỉ có thể đi trở về. Tại ven đường thượng đẳng đến trời tối thời điểm chúng ta cuối cùng là nhìn thấy xe, trở lại nội thành đã là 10 giờ tối. Vì biểu đạt đối ta lòng biết ơn, thượng thương cần phải mời ta uống rượu. Chúng ta mấy người tìm cái quán bán hàng ăn lên sầu nướng, trong bữa tiệc, thượng thương nhìn ta nói, Thiếu Dương, ngươi nếu không suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta. Ngươi lợi hại như vậy, sau khi đi vào làm sao cũng là tiểu đội trưởng. Ta không hứng thú. Ta trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thượng Lễ nhẹ nhàng kéo Thượng Thương một cái, nâng chén nói với ta nói Thiếu Dương huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Nam nhân hữu nghị thành lập rất đơn giản, qua 3 lần rượu về sau chúng ta liền thành thân mật vô gian hảo huynh đệ. Bất quá hai người này khách sạn là thật không ra thế nào, uống đến phía sau Thượng Lễ đều muốn chui gầm bàn phía dưới đi. Chương 610, Bạch Hổ qua đường. Chương 610, Bạch Hổ qua đường. Đem hai người đỡ về khách sạn thời điểm đã là 3 giờ sáng, ta cùng Lâm Vũ đơn giản rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc coi như an ổn, ngày thứ 2 tỉnh lại lúc sau đã là giữa trưa 10 giờ hơn. Mới vừa mở mắt bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa xem xét, Thượng Lễ đã mua tốt cơm sáng đứng tại cửa ra vào. Thiếu Dương huynh đệ, ngày hôm qua cảm ơn ngươi, một hồi ăn cơm chúng ta liền trở về nhìn sư phụ a, thuận lợi trước khi trời tối còn có thể tại huyện thành tìm một chỗ ở lại. Thượng Lễ người này uống rượu thời điểm uống hay không rượu thời điểm chính là hai người, hiện tại lại khôi phục phía trước bộ kia lễ phép dáng dấp. Đơn giản ăn chút gì về sau chúng ta liền hướng về bến xe đi, đến chiều chỉ muốn ngồi mì ngủ, đại khái chừng 1 giờ liền đến. Đến lúc đó vừa vặn đuổi kịp cơm trưa thời gian, đơn giản ăn một chút về sau chúng ta liền tìm một xe mini bus đưa chúng ta đi Trường Tam lầu quê hương. Trên đường đi buồn ngủ, 2 giờ chiều thời điểm mới rốt cục là đến lúc đó. Thượng Lễ cùng tài xế lên tiếng chào, tăng thêm ít tiền để hắn chờ đợi chúng ta trở về, sau đó liền mang chúng ta hướng về trên một ngọn núi đi đến. Ta quan sát đến xung quanh phong thủy, không khỏi nhíu mày, Thượng Minh, đây cũng không phải là địa phương tốt gì à?
Không sai, đây là điển hình bạch hổ quá đường chi địa.
Thượng Lễ nhẹ gật đầu nói, không ít phong thủy sư cho người khác nhìn cả đời phong thủy, đến chính mình ra thời điểm có thể sẽ chọn một cái thường thường không có gì lạ địa phương hạ táng, lại hoặc là sẽ lựa chọn một cái phong thủy cũng không tốt địa phương, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có nhân tuyển loại kia thượng đẳng phong thủy bảo địa. Cũng không phải bởi vì những cái kia phong thủy bảo địa không tốt, chỉ là bởi vì phong thủy sư nghề này vốn là tiết lộ thiên cơ, nếu là chết về sau còn cưỡng ép cùng người khác cướp vận mệnh lời nói, không những sẽ làm bị thương căn bản sẽ còn di họa tử tôn. Bạch hổ quá đường là cái gì? Lâm Vũ tò mò hỏi. Đây là phong thủy bên trong một loại, đại khái chính là chỉ bạch hổ hình thức quá mức tràn đầy, cho nên ảnh hưởng tới xung quanh phong thủy. Ngươi nhìn bên kia, ta lúc này chỉ vào cách đó không xa núi cùng Lâm Vũ giải thích. Lâm Vũ nghe cái kiến thức nửa đời. Đi hơn 20 phút, chúng ta rốt cục là đến lao ra từ vị trí. Cái này một mảnh địa thế chỗ trũng, không riêng không phải cái gì phong thủy bảo địa, thậm chí còn giống như là cái nuôi thi địa à?
Thưa Minh, nơi này âm khí nồng đậm như vậy, là cái tự nhiên nuôi thi địa, các ngươi làm sao đem người chôn cất ở chỗ này à?
Ta không hiểu hỏi. Đem lão gia tử chôn cất ở nơi như thế này, không tới 3 năm chắc chắn biến thành cương thi.
Yên tâm, sư phụ ta di thể là hỏa táng.
Thượng Lễ giải thích nói, nơi này là sư phụ khi còn sống chính mình tuyển chọn, hắn nói chính mình cả đời này làm rất nhiều làm trái thiên đạo sự tình, cho nên cam nguyện tiếp nhận hậu quả như vậy. Nơi này vốn là cái nuôi thi địa, nếu là người khác chôn cất ở chỗ này, lời nói sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, chẳng bằng để hắn chiếm, như vậy tối thiểu có thể thủ hộ một phương bình an. Nghe lấy Thượng Lễ lời nói, ta không khỏi bội phục lão già này tới, lão già này quả thật là tâm tính rộng rãi a. Trước mặt chỉ có một cái nho nhỏ ngôi mộ, xung quanh thậm chí liền bao phần mộ thạch đều vô dụng, chớ nói chi là mộ bia. Nếu không phải Thượng Lễ hai người tìm được địa phương, đoán chừng ta liền xem như tới cũng nhìn không ra tới đây là một cái phong thủy cao nhân mộ huyệt. Thượng Thương thuần thục đốt lên hương nến tiền giấy, đưa cho ta một nén hương. Tay ta nâng một nén hương đứng ở trước mộ phần, Trương lão tiền bối, tiểu tử là Nguyễn Tam Định tôn tử Nguyễn Tiểu Dương, may mắn quen biết ngài hai cái đồ đệ, đặc biệt tới đây nhìn xem ngài. Tiếng nói vừa ra xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió, đem cái kia của A cây A thổi nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Lão gia tử, ta biết ngài cùng gia gia ta đấu cả một đời đều không có phân ra cái thắng bại đến, cho nên có chút tiếc nuối. Hôm nay ta thay lão nhân gia ông ta nói cho ngài một tiếng, ngài là anh hùng. Lời này vừa nói ra, xung quanh có cây lay động càng hăng hái. Sư phụ, đồ nhi bất lực, vốn nghĩ cùng Thiếu Dương huynh so một tràng, lại phát hiện ta không bằng hắn 1/10. Thượng Lễ tay nâng hương quỳ trên mặt đất. Thượng Thương cũng quỳ theo xuống dưới. Sư phụ, không phải chúng ta không tin, là tiểu tử này quá nghịch thiên.
Ta cũng quỳ theo xuống dưới. Lão tiền bối, ngài hai người đồ đệ này đều rất tốt, chúng ta đã trở thành bạn rất thân, tin tưởng sau này chúng ta quan hệ cũng có thể giống ngài cùng gia gia ta đồng dạng tốt. Tại trước mộ phần nói rông dài một trận về sau, ta rất cung kính đối với mộ phần dập đầu 3 cái. Tế bái xong lão gia tử xuống núi thời điểm, ta mơ hồ nghe thấy được có người thành âm rên rỉ. Các ngươi có nghe hay không gặp cái gì động tĩnh nhi?
Ta không khỏi dừng bước hỏi. Ôi đức quán tiếng rên rỉ truyền vào trong tai, những người khác hiển nhiên cũng đều nghe thấy được. Ta vừa mới chuẩn bị đi theo âm thanh đi tìm, liền bị Thượng Thương kéo lại, đừng đi. Cái này Thâm Sơn lão lâm không chừng gặp gỡ cái gì tinh quái đâu.
Đúng à, ngày này đều muốn đen, trên núi sẽ không có người, mà còn ta nghe lấy còn giống như là cái nữ nhân âm thanh, thực sự là có chút quỷ dị.
Thượng Lễ cũng nói theo. Vạn nhất thật sự có người thụ thương đâu?
Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu.
Không quan hệ, chúng ta như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sợ cái gì sơn tinh quỷ quái phải không?
Nếu không được đánh một trận.
Ta đối mấy người nói, nếu thật có người thụ thương nhưng là phiền phức, vẫn là đi xem một chút à.
Nghe ta kiểu nói này, hai huynh đệ cũng không có nói thêm gì nữa, đi theo chiều ta phương hướng âm thanh truyền tới đi.
Xa xa ta đã nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm lão phụ nhân ngồi dưới đất, bên cạnh còn có cái giỏ trúc.
Mãi mãi,
ngài làm sao vậy?
Lâm Vũ ở đằng xa gọi một tiếng.
Lão phụ nhân kia quay mặt lại, dọa đến chúng ta nháy mắt dừng bước.
Gương mặt kia đã mục nát hơn phân nửa, lão phụ nhân kia trên thân cũng tản ra yếu ớt âm khí. Ta tranh thủ thời gian đem Lâm Vũ kéo tới sau lưng, sau đó nhanh chóng bày ra một cái phòng ngự tư thế.
Lão phụ nhân kia lại hướng về chúng ta đưa tay ra,
"Cứu,
cứu mạng quỷ vật gì?
Dám trêu chọc ra ngươi."
Thượng Thương nói xong dẫn đầu liền xông ra ngoài, nhanh chóng bấm một cái quyết đưa trong tay đại ấn hướng về lão phụ nhân kia tới, theo một vệt kim quang hiện lên, lão phụ nhân kia trên thân toát ra từng trận khói đen.
Đúng lúc này, ta cảm giác được một trận gió lạnh từ phía sau lưng tới gần, bỗng nhiên lại quay đầu đã nhìn thấy lão phụ nhân kia linh hồn hướng về Lâm Vũ thân thể và chạm đi qua. Thế nhưng Lâm Vũ trên thân lâu dài mang theo ta cho hộ thân phủ, làm sao có thể bị như thế một cái sinh hồn cho va chạm.
Một giây sau lão phụ nhân kia hồn phách liền bay ra ngoài, ta lúc này bấm một cái quyết, Thiên Thanh Địa Linh, âm đục dương trong, pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Theo tiếng nói vừa ra, một tấm tấm võng lớn màu vàng nóng nháy mắt đem lão phụ nhân kia hồn phách bao phủ trong đó, phát ra lốt bốp âm thanh đến.
Chương 611, thiện ác có báo, đoạn tử tuyệt tôn.
Chương 611, thiện ác có báo, đoạn tử tuyệt tôn. Mà đổi thành một bên lão phụ nhân kia thân thể cũng bị Thượng Thương hai huynh đệ cho chế phục, lúc này ngay tại trên mặt đất dãy rủa lấy, thế nhưng bị Thượng Thương một cái đại ấn cho ấn xuống.
Mau cứu ta,
mau cứu ta, lão phụ nhân kia hồn phách co giúp ở cùng một chỗ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta.
Xem ra nàng hình như không có quá lớn ác ý, chỉ là không thể nào tiếp thu được chính mình tử vong.
Ta thu thiên la địa võng, nhìn xem lão phụ nhân kia trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã là cái người chết, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi không nên ở chỗ này. Lão phụ nhân kia lại vọt thẳng ta quỳ xuống, van cầu các người, mau cứu ta đi, ta không muốn chết à. Ta tiểu tôn tử đang ở trong nhà chờ lấy ta trở về đâu. Lão nhân gia, ngài đã chết, chúng ta cứu không được ngài. Thượng lễ cũng đi tới nhìn đối phương trịnh trọng việc nói, chúng ta nhiều nhất có thể giúp ngài siêu độ một cái. Không được à, ta không thể chết, tôn tử của ta vẫn chờ ta trở về đâu, trong nhà không có đại nhân hắn về sau có thể làm sao sinh hoạt ta. Tại lão nhân gia giải thích phía dưới chúng ta mới biết được nàng tên là Ngô Quế Phương, nguyên bản có cái nhi tử, thế nhưng mấy năm trước bệnh chết, nhi tức phụ tại sinh hải tử thời điểm cũng khó sinh chết. Lớn như vậy một cái trong nhà liền nàng cùng một cái tiểu tôn tử sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng tiểu hài này số mệnh cũng tốt, sinh ra tới liền tiểu nhi tê liệt, liền cơ bản tự gánh vác năng lực đều không có. Bình thường nàng liền dựa vào chồng trọt cùng lên núi hái chút dược liệu mà sống, thế nhưng một tuần lễ trước đây đến trên núi hái thuốc thời điểm không cẩn thận chân trượt ngã một cái. Lão nãi nãi đã có 70 tuổi, cái này một ném liền ngã ra vấn đề, tại chỗ đột phát chảy máu não qua đời. Thế nhưng trong lòng nàng một mực có đối tôn tử chấp niệm, cho nên linh hồn tại thân thể bên trong dừng lại vài ngày, một mực ở chỗ này cầu cứu, không nghĩ tới gặp chúng ta. Đây cũng là sư phụ của ngươi người trong thôn a. Ta đột nhiên nghĩ đến Trương Tam Lâu cũng là phía dưới này người trong thôn, người này nói không chừng cùng hắn nhận biết. Ta đây cũng không rõ ràng, sư phụ chỉ đem chúng ta trở về qua một lần, chính là cho hắn nhìn mộ huyệt lần kia, căn bản là chưa từng vào thôn. Sư phụ của ngươi có phải là Trương Tam Lâu Trương đại sư? Lão phụ nhân trợn to mắt nhìn thượng lễ hỏi. Ngài làm sao biết? Thượng lễ tò mò hỏi, ngài nhận biết sư phụ ta? Trời đánh, chính là hắn đem chúng ta toàn gia hại thành như vậy. Đang lúc nói chuyện, Nô Quế Phương trên thân bạo phát ra một trận cường đại oán khí. Ta lúc này lấy ra một trương dương phủ đánh qua, cái kia oán khí nháy mắt tiêu tán, Nô Quế Phương cũng trung thực xuống dưới, thế nhưng nhìn thượng lệ ánh mắt vẫn như cũ mang theo cửu hận. Lão nãi nãi, ngài là không phải hiểu lầm cái gì. Sư phụ ta cả đời này chưa hề làm qua hại người sự tình a. Thượng lệ nhíu mày nói, lời này ta là không tán đồng, người thứ này là không có tuyệt đối tốt xấu. Sẽ không có một đời người đều chưa từng làm chuyện xấu, mọi người tốt xấu chỉ là trong lòng mình một cái cân mà thôi, thế nhưng mỗi người xưng lại là không giống. Đối ngươi mà nói là chuyện tốt, có lẽ đối người khác mà nói chính là chuyện xấu. Cũng là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn, chúng ta toàn ra làm sao sẽ cửa nát nhà tan. Nô Quế Phương hướng về thượng lễ quát tầm lên, trên thân đoán khí lại lần nữa bạo phát ra, bất quá tại nhìn thấy trong tay của ta dương phủ về sau vẫn là thu liễm trở về. Lão nhân gia, Trương lão tiền bối đã không còn nữa, ngài cho dù là muốn bảo trì, cũng không nên tìm hắn đồ đệ. Ta nhìn đối phương quyết bảo, huống chi ngài liền xem như giết chúng ta, ngài cùng người nhà của ngài cũng không thể lại sống tới. Không bằng ngài nói một chút, ngài cùng Trương đại sư ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì? Chúng ta có lẽ có thể giúp ngài chấm dứt một đoạn này nhân quả. Ta nhìn đối phương quyên bảo. Nô Quế Phương trên thân giết người chi khí tiêu tán không ít, nàng lại không nốc, biết chúng ta không phải người bình thường, nếu là cứng đối cứng, nàng không có chút nào phần thắng. Nô Quế Phương triệt để tỉnh táo lại về sau cho chúng ta giải thích một đoạn cố sự, liên quan tới nàng nam nhân Trương Khánh Sinh cùng Trương Tam Lâu cố sự. Hai người này là từ nhỏ mặc quần yếm lớn lên, quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Trương Khánh Sinh nhà ở trong thôn xem như là đại hộ, Trương Tam Lâu số khổ, sinh ra thời điểm cũng chỉ có một cái mẹ, cho nên từ nhỏ Trương Khánh Sinh liền đối hắn chiếu cố có thừa, thỉnh thoảng cho hắn mang một ít lương thực gì đó, cái này hai mẫu tử mới miễn cưỡng sống tiếp được. Về sau đến Trương Tam Lâu lúc 12 tuổi, mẫu thân hắn chết bệnh, không nơi nương tựa hắn lựa chọn xuất gia làm đạo sĩ, dứt khoát kiên quyết rời đi thôn. Đi lần này chính là 10 năm, 10 năm sau hắn trở về chuyện thứ nhất chính là chạy thẳng tới bạn thân Trương Khánh Sinh trong nhà. Mặc dù hai người nhiều năm không thấy, thế nhưng Trương Tam Lâu một mực nhớ kỹ hắn tốt. Trương Khánh Sinh gặp lão bằng hữu trở về cũng rất cao hứng, bận rộn để trong nhà hạ nhân thiết tiến chiêu đãi nồng hậu. Ăn uống no đủ về sau, Trương Tam Lâu lại làm cho Trương Khánh Sinh đem trong nhà ruộng đồng cùng tổ trạch đều bán rời đi nơi này. Trương Khánh Sinh ở chỗ này sinh sống nửa đời người, từ trước đến nay không nghĩ qua muốn đi ra thôn, chỉ coi hắn uống nhiều tại nói bừa. Thế nhưng ngày thứ hai tỉnh rượu về sau Trương Tam Lâu vẫn là đồng dạng giải thích, nói hắn nếu là tiếp tục lưu lại trong thôn lời nói liền sẽ làm ác, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến khí vận, nếu là rời đi thôn lời nói sẽ có một phen khác phát triển. Trương Khánh Sinh chỉ coi hắn làm đạo sĩ làm choáng váng, thật cũng không cùng hắn tính toán. Niên đại đó ở trong thôn có mấy chục mẫu ruộng tốt, còn có một tòa nhà lớn là sao mà giàu có a. Nếu là rời đi thôn lời nói, cái kia Trương Khánh Sinh trừ một chút tiền bên ngoài liền cái gì đều không có. Lại nói, khi đó bên ngoài cũng không yên ổn, đội vàng cái kia mấu chốt đi ra không phải là đi chịu chết sao? Mấy ngày nay Trương Tam Lâu ngày ngày ở tại Trương Khánh Sinh trong nhà, mỗi ngày thấy hắn đều muốn đem lời giống vậy nói một lần, hơn nữa còn cho hắn tính toán thời gian, nói cái gì chỉ có 7 ngày. Trương Khánh Sinh nể tình hai người từ nhỏ đến lớn tình nghĩa phần bên trên, mới đầu là không nghĩ cùng hắn so đo, thế nhưng Trương Tam Lâu chẳng những không biến mất, lời nói càng có nghe. Trương Khánh Sinh thực sự là nhịn không được, liền đem người đuổi đi ra. Thế nhưng cái này Trương Tam Lâu vẫn như cũng là mỗi ngày đều tới quên hắn một lần, nóng Trương Khánh Sinh có chút phiền, liền đi nội thành tránh một đoạn thời gian. Lúc trở lại lần nữa Trương Tam Lâu đã rời đi thôn, lại cho Trương Khánh Sinh lưu lại một câu, thiện ác có báo, đoạn tử tuyệt tôn. Câu nói này còn là hắn dùng máu viết tại cửa lớn bên trên. Thứ này vô luận là tại lúc ấy vẫn là hiện tại xem ra đều không phải cái gì may mắn cắt lợi sự tình. Về sau Trương Khánh Sinh cùng Nô Quế Phương sau khi kết hôn nói với nàng lên qua chuyện này, nguyên bản Nô Quế Phương còn không có để ở trong lòng, mãi đến hai người bắt đầu một mực nếu không bên trên hải tử, nàng liền bắt đầu luống cuống, cảm thấy là bị Trương Tam Lâu cho người liền rủa. Về sau hai người đi cầu cái đại sư, đại sư nói muốn bọn họ tản tài cầu con, Trương Khánh Sinh một lòng nghĩ nối dõi tông đường, liền đem trong nhà ruộng đồng bán không sai biệt lắm cầm đi góp dầu đồng tiền. Sau đó Ngô Quế Phương xác thực mang thai hài tử, nhưng đã đến 5 tháng thời điểm nhưng bất hạnh sinh non. Chương 612, Thượng Thiên Tử có bình phán. Chương 612, Thượng Thiên Tử có bình phán. Hai phu thê lại thử một chút, rất nhanh liền mang thai đứa bé thứ hai, có thể là còn không có đủ tháng liền rơi. Hai lần sau đó hai người hơi sợ, Trương Khánh Sinh lại đi tìm cái kia đại sư, được đến chính là giống nhau đáp án. Trở về sau hắn dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp đem tổ trạch bán đi, hai người chuyển tới trong nhà phía trước chuồng châu phụ cận đóng cái căn phòng ở, lần này ngược lại là thuận lợi đem hải tử sinh xuống, thế nhưng hải tử sinh ra ngày đó, Trương Khánh Sinh ngoại ý muốn qua đời. Nàng một người chật vật đem nhi tử lôi kéo lớn lên, về sau nhi tử thật vất vả kết hôn, sinh hải tử, thế nhưng hải tử sinh ra tới chính là cái bại não, cái này liền mà thôi, nhi tức phụ còn khó sinh không có. Sau đó không đến 2 tháng, nhi tử của nàng liền tra ra nhiễm trùng tiểu đường, bị 3 tháng tra tấn về sau bệnh tình chuyển biến xấu qua đời. Đáng thương đứa bé kia bất quá là cái trong tã lót còn không có dứt sữa hài nhi, Nô Quế Phương cũng chỉ có thể dùng sữa dê cùng nước cháo đem hài tử một chút xíu bị lớn. Có thể là đứa bé kia sinh ra tới chính là cái đứa ngốc, sống với hắn mà nói cũng là một loại thống khổ. Bây giờ Nô Quế Phương chính mình cũng không có, đứa nhỏ này hiện tại cũng mới mười mấy tuổi, không có chiếu cô cho nàng đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Như thế nghe xong cái này toàn gia đích thật là có chút thê thảm, chính là đáp lúc trước Trương Tam Lâu câu kia đoạn tử tuyệt tôn. Người nói, ta có nên hay không hận hắn? Nếu không phải năm đó hắn nguyền rủa chúng ta có thể đem thời gian qua thành như vậy sao? Nô Quế Phương nhìn xem Thượng Lễ một mặt kích động mà hỏi. Thượng Lễ nhíu mày nhìn trước mắt người, nãi nãi, ngài là không phải quên một kiện chuyện quan trọng. Sư phụ ta nói là ngài trượng phu làm chuyện xấu bị báo ứng, cũng không phải là bị hắn nguyền rủa à? Cậu thí, ta đi cùng với nàng nhiều năm như vậy, ta làm sao không gặp hắn làm cái gì chuyện xấu? Xấu nhất cũng bất quá là giết gà làm thịt cá, cái này không phải đều là bình thường sao? Nô Quế Phương không phục hỏi. Hắn cùng ngài kết hôn phía trước nhất định là đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, mà còn chính là tại sư phụ ta tại cái kia trong 7 ngày. Thượng Lễ nhìn đối phương chắc chắn nói, không có khả năng. Ta đi cùng với hắn lâu như vậy hắn đều không có nói ta. Nô Quế Phương lúc này giải thích, nếu là hắn cũng không có làm gì lời nói, là sẽ không bị cái này báo ứng. Thượng Lễ nhìn xem Nô Quế Phương thở dài một cái, Thượng Tiên Tử có bình phán, thiện ác cuối cùng cũng có báo a. Nô Quế Phương nở nụ cười lạnh, ngươi là sư phụ của ngươi đồ đệ, đương nhiên hướng về hắn nói chuyện, nếu không phải hắn năm đó nguyền rủa, chúng ta toàn ra như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Ta cho dù là chết, ta cũng muốn hóa thành lệ quỷ. Ngươi không phải đồ đệ của hắn sao? Ta tìm không được hắn liền tìm ngươi. Đang lúc nói chuyện, Nô Quế Phương trên thân lệ khí tăng gọn, cả người giống như điên, toàn thân trên giới đều bị màu đỏ oán khí cho bao vây lại, quỷ lực cũng đi theo tăng mạnh. Ta tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói Nô Quế Phương, ngươi quả thật phải hóa thành lệ quỷ sao? A kèm theo gầm lên giận dữ, Nô Quế Phương triệt để biến thành lệ quỷ, một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta lúc này bóp một đạo quyết hướng về nàng đánh qua, vừa rồi nàng còn vẫn có cứu, thế nhưng nàng cần phải chấp mê bất ngộ. Hiện tại chỉ có thể để nàng hồn phi phách tán. Ma Đức, bà điên. Thượng Thương mắng một tiếng liền hướng về Ngô Quế Phương công đi qua. Ta trực tiếp lấy ra một tấm ngũ lôi phù, nàng hiện tại mới vừa hóa thành lệ quỷ, còn không có như vậy hùng, một tấm màu vàng ngũ lôi phù đầy đủ. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời mây đen chiếm cứ, từng đạo kinh lôi rất nhanh liền đập xuống. Bất quá nửa phút, Ngô Quế Phương liền bị thiên lôi đánh cho thần hồn bất ổn, chỉ còn lại một điểm hư ảnh. Không. Vì cái gì? Vì cái gì? Cho tới bây giờ, đối phương cũng còn đắm chìm tại không cam tâm bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt nhìn thấy cuối cùng một đạo lôi liền có thể để nàng hồn phi phách tán, thời khắc mấu chốt một đạo màu trắng hư ảnh xuất hiện, trực tiếp thay Ngô Quế Phương kháng trụ cuối cùng này một đạo thiên lôi. Giữa không trung bỗng nhiên nhiều ra một người mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân, đối phương hướng về ta lộ ra một cái nụ cười, không hổ là Nguyễn Tam Định tốt tử. Sư phụ. Bên cạnh Thượng Lễ cùng Thượng Thương hai huynh đệ thì là trực tiếp té quỵ trên đất, nước mắt nháy mắt ướt biển mắt. Sư phụ. Cho nên trước mắt lão đầu này chính là trong truyền thuyết Trương Tam Lâu. Trương Tam Lâu không để ý đến hai người, mà là quay người nhìn về phía Ngô Quế Phương, bọn họ nói không sai, A Sinh đích thật là làm chuyện thương thiên hại lý, tại đi nội thành trốn ta cái kia mấy ngày bên trong, hắn say rượu gian dâm một cái phụ nữ mang thai, còn đem tàn nhẫn sát hại, vứt xác hoàng giang. Nghe thấy lời này Ngô Quế Phương mở to hai mắt nhìn, không, không có khả năng. Hắn chưa từng có nói qua với ta. Nếu như là ngươi làm ra việc như thế, ngươi sẽ nói cho người khác biết sao? Trương Tam Lâu hỏi ngược lại. Ngô Quế Phương lắc đầu. Sau đó một đôi mắt căm hận nhìn về phía Trương Tam Lâu, đó cũng là bởi vì ngươi, nếu không phải vì trốn tránh ngươi, hắn làm sao sẽ đi nội thành? Không đi nội thành như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Đây là mạng hắn định kiếp nạn, là một đời trước chưa trả xong nợ. Trương Tam Lâu nhìn xem Nô Quế Phương lắc đầu, ngươi có thể nếu là ta không quay về, một mực lưu tại trong thôn sẽ phát sinh cái gì? Nô Quế Phương không nói gì, Trương Tam Lâu tiếp tục nói, cái kia bị hại người vốn nên là ngươi. Lời này vừa nói ra không riêng gì Nô Quế Phương, ta đều có chút bối rối. Lúc trước ta ngày ngày đi phiền hắn, chính là hy vọng hắn có thể tránh thoát cái kia một kiếp, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là phát sinh đồng dạng sự tình, quả thật thiên mệnh không thể trái a. Trương Tam Lâu thở dài một cái. Ngươi đã hận ta nhiều năm như vậy, vừa rồi ta giúp ngươi ngăn cản cái kia một đạo lôi kiếp, cũng coi là đối ngươi một loại bồi thường a. Dứt lời Trương Tam Lâu quay người nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, phiền phức ngươi đem nàng siêu độ, đưa nàng đi đầu thai à?"
"Lão tiền bối, ngài làm sao sẽ ở chỗ này?"
Ta tò mò hỏi.
Trước mắt Trương Tam Lâu mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng cũng không phải là linh hồn bốn nên có cảm giác, càng giống là
một hơi.
"Ta không phải Trương Tam Lâu, ta bất quá là một đạo tàn niệm mà thôi, hắn tính tới có cái này một lần, cho nên liền dùng 5 năm tuổi thọ đổi một đạo tàn niệm chấm dứt chuyện hôm nay."
Trương Tam Lâu nhìn ta nói,
"Chắc không được."
Ta lập tức hiểu rõ ra.
Hai người dưới đất sớm đã khóc không thành tiếng, "Sư phụ."
Trương Tam Lâu nhìn xem hai người nói, "Sinh tử chính là trời định, chúng ta duyên phận đã hết, hai người các ngươi nên có chính mình đạo muốn tu hành. Không cần quá đáng nhớ mong ta, ta nên làm sự tình đã làm xong, trần duyên đã xong."
Nói xong lời này, Trương Tam Lâu vừa nhìn về phía ta, "Tiểu tử, hy vọng chúng ta có thể lại gặp mặt."
Sau đó Trương Tam Lâu hư ảnh liền một chút xíu biến mất tại trước mắt.
Chương 613, trông coi người trong thôn mệnh.
Chương 613, trông coi người trong thôn mệnh.
"Sư phụ."
Thượng Lễ cùng Thượng Thương hai người cùng hô lên, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn.
Ta đem hai người đỡ lên, "Ta có lẽ cho hai ngươi khóc nhẹ bộ dạng đập xuống đến, quay đầu phát đến trên mạng đi."
"Dựa vào,
ngươi nha thật là bạn chí của ta."
Thượng Thương nuốt một cái nước mắt đưa tay tại bả vai ta bên trên nhẹ nhàng đập một cái.
Thượng Lễ cũng xoa xoa nước mắt vừa cười vừa nói, "Ngươi sẽ không như thế làm."
Toàn bộ quá trình Lâm Vũ đều nhu thuận đứng ở một bên nhìn xem, đi theo ta thời gian dài, lộn xộn cái gì đồ vật Lâm Vũ cũng là đều có thể tiếp thu, cho nên mới sẽ bình tĩnh như vậy. Bên cạnh Nô Quế Phương hiện tại hồn phách đã rất nhạt, nếu là lại không siêu độ lời nói đoán chừng liền phải tan thành mây khói.
"Nô Quế Phương, ngươi có thể nguyện để ta siêu độ ngươi?"
Ta nhìn xem Nô Quế Phương sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Nô Quế Phương cái này mới tỉnh hồn lại, hắn nói là sự thật sao?
"Thật thật giả giả, cần chính ngươi đi phân biệt, chuyện trên đời này tình cảm, ngươi cảm thấy nó thật, nó chính là thật, ngươi nếu là cảm thấy giả, đó chính là giả dối."
Ta trầm ngâm một tiếng nói.
"Bây giờ ngươi đã bỏ mình, cần gì phải để ý thật giả?
Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao?"
Thượng Lễ nhìn xem Nô Quế Phương hỏi.
"Có."
Nô Quế Phương liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, "Ta không yên tâm tôn tử của ta."
Ta nhíu mày nhìn Nô Quế Phương một cái, "Tôn tử của ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta giúp ngươi tính toán một quẻ a."
Cái này mắt nhìn thấy trời tối rồi, vẫn là tranh thủ thời gian xử lý tốt mau chóng rời đi a.
Nô Quế Phương một cái miệng liền đem hài tử ngày sinh tháng để báo đi ra, "Đứa nhỏ này tên là Trương Bình An, ngược lại là cái ngụ ý tên không tệ, nghe nói là để cho đạo quan bên trong đạo sĩ cho lấy."
Ta đại khái đo lường tính toán một cái, người này mệnh cách xác thực bất ổn, nhưng bởi vì sinh ra bại não, cũng là xem như là triệt tiêu một chút gia hắn nghiệp nợ.
"Ngươi yên tâm đi, tôn tử của ngươi mặc dù không đến mức sống lâu trăm tuổi, nhưng cũng có thể sống đến tuổi lục tuần."
Ta nhìn xem Nô Quế Phương nói, "Người này mặc dù trời sinh tính ngu dốt, thế nhưng bởi vì trong lòng còn có thiện niệm, cho nên sẽ tại thôn các ngươi bên trong làm cả đời trông coi người trong thôn. Thời gian mặc dù qua kham khổ một chút, nhưng tối thiểu vui vẻ."
Nghe ta kiểu nói này, Nô Quế Phương có chút không tin, "Thật sao?
Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta.
Chúng ta cho người đoán mệnh là không thể nói lời nói dối, sẽ gặp thiên khiển."
Ta nhìn xem Nô Quế Phương nghiêm trang nói.
Nô Quế Phương lúc này hai tay chắp lại, "Cảm ơn trời đất, cảm ơn Bồ Tát.
Đại sư, vậy ta có thể hay không lại trở về gặp mặt tôn tử của ta?"
Nô Quế Phương nhìn ta dương dương hỏi.
"Không được, ngươi bây giờ thần hồn quá hư nhược, nếu là cùng ngươi tôn tử gặp mặt lời nói nhất định sẽ bị trên người hắn dương khí va chạm, đến lúc đó sẽ phải hồn phi phách tán."
Nghe thấy lời này Nô Quế Phương còn có chút do dự, ta tiếp tục nói, "Mà còn âm dương có cách, ngươi bây giờ là người chết, thấy tôn tử của ngươi lời nói đối hắn cũng không tốt."
"Vậy ta không thấy, không thấy."
Nô Quế Phương tranh thủ thời gian xua tay nói.
Nữ nhân này ngược lại là trong lòng còn có thiện niệm, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.
Tại trưng cầu đồng ý của nàng về sau, ta đơn giản đem người siêu độ một cái, đem người đưa đi về sau. Thượng Thương nhìn xem thi thể trên đất phạm vào khó,
"Ca, chúng ta là đem nàng dẫn đi vẫn là đem nàng ngay tại chỗ vùi lấp?"
Xuống núi ngược lại là không bao xa, thế nhưng sau khi xuống núi còn phải vào thôn, mà còn Nô Quế Phương thi thể đã mục nát, cứ như vậy xách về đi khó tránh khỏi sẽ hù dọa thôn dân.
"Có thể là ngay tại chỗ vùi lấp, lời nói trên người chúng ta cũng không có đeo cái gì công cụ, dùng tay tại chỗ này đào hố đoán chừng phải đào đến sang năm.
Khẳng định là không thể mang xuống núi. Không bằng chúng ta đi trong thôn tìm mấy cái thôn dân đến đem nàng an táng a."
Thượng Lễ suy nghĩ một chút nói, "Dù sao để nàng cứ như vậy phơi thây hoang dã cũng không thích hợp.
Cuối cùng chúng ta vẫn là quyết định đem người an táng, ta cùng Lâm Vũ xuống núi tìm người, Thượng Thương bọn họ ở chỗ này trông coi."
Vì một hồi không hù đến thôn dân, Thượng Lễ còn thoát áo khoác của mình trùm lên thi thể trên mặt.
Rất nhanh chúng ta liền đi tới dưới chân núi mặt, xe tải tài xế còn đang chờ chúng ta.
"Làm sao lại hai người các ngươi?" Thấy chỉ có hai người chúng ta, tài xế tò mò hỏi.
"Sư phụ, chúng ta gặp phải chút chuyện, sợ rằng muốn muộn chút trở về, phiền phức ngài đợi thêm một lát. Một hồi ta lại cho ngài thêm điểm tiền."
Ta chủ động đưa cho sư phụ một điếu thuốc nói.
"Đi."
"Không có vấn đề." Tài xế là cái thô cùng phụ nữ trung niên, trên đường đi cũng mười phần nhiệt tình, nghe ta kiểu nói này một cái đáp ứng xuống.
Ta dứt khoát để Lâm Vũ trên xe chờ lấy, chính mình hướng về trong thôn đi.
Thôn cách chúng ta dừng xe địa phương chỉ có không đến cự ly một cây số, còn không có vào thôn ta đã nhìn thấy mấy cái khiêng quốc kết bạn mà đi thôn dân, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến.
"Mấy vị đại thúc."
Ta cười cho mỗi người đưa một điếu thuốc, phiền phức hỏi một chút, "Các ngươi biết Trương Trường ăn trong nhà ở đâu sao?"
"Người tìm Trường ăn a?"
"Hắn hai ngày này tại nhà trưởng thôn bên trong đâu?"
Một người trong đó quan sát ta một trận hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi tìm Trường An làm cái gì?"
"Thực không dám dâu dếm, ta là Trương Tam Lâu lão tiền bối đồ đệ bằng hữu, chúng ta ở trên núi tế bái hắn lão tiền bối thời điểm gặp Nô Quế Phương thi thể, đối mặt những thôn dân này ta cũng không có che giấu.
Người nào?
Nô lão thái. Mấy người lập tức kinh ngạc lên, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ta liền nói mấy ngày nay làm sao không thấy Nô lão thái. Trước đó vài ngày ta liền nói lão thái thái này tám thành là xảy ra chuyện rồi, các ngươi cũng không tin. Tiểu huynh đệ, tại cái nào trên núi a? Ta tiện tay chỉ hướng cách đó không xa núi, liền tại trên núi kia, không có bao xa, ta nghĩ mời mọi người lên núi giúp đỡ đem người an táng. Đi, chúng ta đi nhà trưởng thôn. Mấy người vây quanh ta bước nhanh hướng về nhà trưởng thôn bên trong đi, người trưởng thôn này nhà liền tại đầu thôn, còn không có vào cửa ta đã nhìn thấy một đứa bé trai si ngốc ngây ngốc ngồi tại bậc cửa, một đôi mắt gắt gao nhìn qua ta vừa rồi xuống trên núi kia. Trường An a, vào nhà, có người một bên kêu gọi một bên đem tiểu Nam Hải dịu dắt. Đứa nhỏ này tiên tiên tính tiểu nhi tê liệt, đi bộ tư thế rất là quái dị, lại thẳng tắp hướng về ta đánh tới, trong miệng còn kêu, mãi mãi. Mãi mãi thế nào đây là? Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân vội vàng đi ra hỏi. Thôn trưởng, xảy ra chuyện rồi. Một cái thôn dân tiến lên trước tại đối phương bên người dì hai vài câu, sắc mặt của thôn trưởng đột nhiên thay đổi đến kinh hãi, thế nhưng sau một lát lại hòa hoãn xuống, đâu vào đấy an bài nói Trường Thuận, người đi trong thôn tìm mấy cái người cường tráng lên núi. Đi. Cái kia kêu Trường Thuận thôn dân bước nhanh chạy ra ngoài, thôn trưởng hướng ta đi tới, tiểu huynh đệ, ngươi là Trường Tam Lâu đồ đệ. Không phải, ta là hắn đồ đệ bằng hữu. Ta giải thích nói. Đó cũng là có bản lĩnh, đối phương trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng phát sáng. Người thôn trưởng này ấn đường mơ hồ có chút tái đi, giống như là gặp chuyện gì. Chương 614, thôn trưởng mời. Chương 614, thôn trưởng mời. Thế nhưng bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, việc cấp bách là mau đem người an táng tốt. Mãi mãi Trương Trường An nắm lấy y phục của ta từng lần một hô hào, mặc dù nói không rõ ràng lời nói, thế nhưng viền mắt lại đi theo đỏ lên, đứa nhỏ này sợ là cảm giác được cái gì. Trường An, đến, tới. Thôn trưởng lão bà từ trong nhà đi ra, biết được sự tình về sau không ngừng đem hải tử hướng trong ngực mang. Thế nhưng Trương Trường An lại gắt gao lôi kéo tay của ta, dùng hết toàn lực tái diễn bốn chữ, ta muốn mãi mãi. Thấy thế ta tranh thủ thời gian đối thôn trưởng nói, để hai tử cùng đi thôi, cũng có thể gặp lão nhân ra một lần cuối. Nô lão thái mất tích đều một tuần lễ, không nghĩ tới vậy mà thôn trưởng tức phụ một mặt tiếc hận, đứa nhỏ này sau này nhưng làm sao bây giờ à? Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, chúng ta trong thôn như thế nhiều người đâu, chẳng lẽ nuôi không sống một đứa bé? Thôn trưởng quát lớn một tiếng, sau đó nhìn ta hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi từ chỗ nào đến à? Ta là Giang Hoài tới. Ta đơn giản trả lời một câu. Lúc này bên ngoài xông tới một đám nhân cao mã đại hán tử, thôn trưởng, người ở đâu chỗ đấy? Đi theo vị tiểu huynh đệ này đi. Chúng ta đi đem lão phu nhân tiếp về đến, thôn trưởng quả quyết nói. Thôn trưởng, không cần phải vậy, lão phu nhân đã chết một đoạn thời gian, thi thể cũng bắt đầu mục nát, chúng ta lên núi thời điểm không mang công cụ, chính là muốn cùng các ngươi mượn mấy người, trực tiếp đem lão phu nhân ngay tại chỗ vùi lấp thế là được. Ta vội vàng nói. Nghe thấy lời này thôn trưởng chần chờ một lát hỏi, thanh kia ta cố quan tài kia mang lên. Không cần phiền phái như vậy, cho lão phu nhân cầm giường chăn mền a. Ta suy nghĩ một chút nói, trên núi kia vốn là không dễ đi, nếu là mang theo một cái quan tài lời nói đường liền càng không dễ đi. Mà còn Ngô lão thái đã bị ta siêu độ, cho nên hiện tại nàng thi thể cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Đi. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi, thôn trưởng lúc này đánh nhịp nói. Thôn trưởng tức phụ cũng không có mập mờ, quay người vào trong nhà cầm một trên giường tốt chăn mền đi ra. Trương Trường An tử vừa rồi liền nắm chắc y phục của ta không chịu buông tay, thế nhưng hắn tốc độ chạy thực sự là quá chậm, thôn trưởng thấy thế trực tiếp đem hải tử cõng tại trên lưng. Rất nhanh chúng ta liền trở về trên núi, thượng lễ hai huynh đệ đã cho lão phu nhân tìm cái nơi thích hợp. Làm sao hảo hảo một người cứ như vậy đâu? Ai nói không phải đâu? Trước mấy ngày ta còn thấy đâu? Ngày đó còn tại cửa thôn cùng nàng dâu của ta tán gẫu đâu? Đoạn thời gian trước còn lên nhà chúng ta mượn 10 cái trứng gà nói muốn cho hải tử bổ thân thể đâu? Cái này toàn ra cũng trách đáng thương lão thái thái này cả một đời đều chưa từng làm chuyện gì xấu, làm sao lại rơi xuống như thế cái hạ tràng? Mọi người thấy thi thể kia nghị luận, Trương Trường An nằm dạp trên mặt đất khóc tan nát cõi lòng. Chư vị, phiền phức đại gia phụ một tay, đem lão phu nhân an táng, cũng coi là làm việc thiện tích đức. Ta đối mọi người chắp tay nói. Mọi người lúc này mới bắt đầu tại thượng lễ dẫn dắt phía dưới bắt đầu đào hố, trước khi trời tối chúng ta liền đem người cho chôn vùi xuống. Mãi mãi Trường An mặc dù là cái đứng đốc, thế nhưng tựa hồ cũng minh bạch sinh tử đạo lý, vì tại đó trên mặt đất không ngừng khóc thét, làm sao ngăn đều ngăn không được. Trường An, về nhà thôn trưởng kiên nhẫn khuyên bảo. Trương Trường An lại không hề bị lay động, tiếp tục hô hào mãi mãi. Ta tiến lên ôm bờ vai của hắn, Trường An, mãi mãi không còn nữa, mãi mãi đi một cái chỗ rất xa, ngươi ngoan ngoãn cùng thôn trưởng bọn họ trở về, chờ ngươi trưởng thành liền biết mãi mãi đi đâu. Nghe lấy ta lời nói Trương Trường An tiếng khóc dần dần dừng, quay đầu nhìn về phía ta, trong miệng vẫn là hô hào mãi mãi. Đứa nhỏ này tâm trí không được đầy đủ, cũng không hiểu nhiều đồ như vậy, sinh ra chính là cái trông coi người trong thôn mệnh, nhưng cũng tốt, tối thiểu cả đời này không có những tai nạn. Dây vo một hồi lâu mọi người cái này mới chuẩn bị xuống núi, thôn trưởng bu lại, cho chúng ta ba một người đưa một điếu thuốc. Các ngươi vị nào là Trương đại sư đồ đệ? Hai người bọn họ đều là. Ta chỉ vào hai người nói. Hai vị đại sư, các ngươi một hồi nhất định muốn cùng ta về nhà ăn cơm. Nhà ta bà nương tại trong nhà làm đâu? Thôn trưởng kích động nhìn hai người nói. Ăn cơm coi như xong, chúng ta còn phải trở về đâu? Thượng tương cao mày nói. Một bên thượng lễ lại thản nhiên nói, ăn một bữa cơm mà thôi, không quan trọng, nếu không được thêm điểm tiền để tài xế nhiều các loại. Ta cũng phụ hòa nói, đối, chúng ta đi nhà trưởng thôn xem một chút đi, thuận tiện xem bọn hắn xử lý như thế nào đứa nhỏ này. Nghe chúng ta nói như vậy, Thượng Thương vừa rồi thỏa hiệp, ta cùng Thượng Lễ liếc nhau một cái, hắn hẳn là cũng nhìn ra người trưởng thôn này gặp phải sự tình. Xuống núi thời điểm chúng ta mang lên Lâm Vũ cùng tài xế, cùng một chỗ hướng về trong thôn đi. Vào thôn về sau đại gia liền riêng phần mình phân biệt, chúng ta một đoàn người đi theo thôn trưởng vào nhà hắn biệt tử. Vừa rồi ở bên ngoài ta liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lúc này ta mới phát hiện người trưởng thôn này trong nhà mặc dù tu hai tầng tiểu lâu, nhưng chỉ có bọn họ hai phu thê ở thôn trưởng năm nay cũng khoảng 40 tuổi, trong phòng này liếc mắt qua nhìn không thấy bất luận cái gì đồng dạng cùng tiểu hài tử có liên quan đồ vật. Ngồi, đừng khách khí. Thôn trưởng tranh thủ thời gian cho chúng ta đưa đến ghế tượng, lại quay người vào phòng bếp, lúc đi ra bưng một cái to lớn hay, phía trên để đó cắt gọn dưa hấu. Ăn. Đây là nhà mình trồng, không có phun thuốc trừ sâu, ngọt đây, thôn trưởng cười một mặt chất phác. Ta cũng lời cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, thôn trưởng, ngài cũng là tính tình bên trong người, hiện tại chỗ này cũng không có cái gì người ngoài, nếu là có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng a. Thôn trưởng nghe xong lời này ngượng ngùng cười cười, đại huynh đệ, ngươi thế nào biết ta có việc bận? Ngài nói đi, có phải là gặp phải cái gì tà môn sự tình? Ta nhìn xem thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, gần nhất chính là gặp phải chút chuyện, lúc đầu nghĩ đến qua hai ngày đi nội thành tìm đại sư nhìn xem, không nghĩ tới gặp các ngươi. Trương đại sư đồ đệ, vậy khẳng định là tương đối có bản lĩnh. Ngài nhận biết sư phụ của chúng ta? Thượng Lễ cười hỏi. Đương nhiên phải biết, thôn trưởng chắc chắn nói, ta lúc nhỏ gặp qua hắn, hắn chính là từ chúng ta trong thôn đi ra, về sau trở về qua, còn giúp bên trong làng của chúng ta thu thập một cái cương thi. Còn có chuyện như vậy? Ta tò mò hỏi. Đó là ta tận mắt nhìn thấy a. Liên 10 năm trước sự tình. Trong thôn cái kia mấy năm luôn là không mưa, hạn hơn nửa năm à, một giọt mưa cũng không xuống, mắt thấy hoa màu đều muốn làm chết, Trương đại sư trở về, nói trong thôn có cái gì thì biến thành hạn bạc. Hạn bạc các ngươi biết ta. Có thứ này xuất hiện địa phương cái kia nhiều năm không mưa đều là bình thường. Thôn trưởng một bên nói một bên lấy thuốc lá ra tản đi một vòng, sau đó chính mình điểm một chi ngậm trong miệng, tướng đến sự tình em hay nói. Chương 615, hạn bạc. Chương 615, hạn bạc. Năm đó hắn mới vừa đầy 30, năm đó mùa hè vốn là đặc biệt nóng, lại thêm một cái mùa hè không có trời mưa, ngoài thôn đầu kia sông đều làm. Về sau có một ngày Trương Tam Lâu bỗng nhiên trở về, trực tiếp chạy nhà hắn liền tới, lúc ấy thôn trưởng còn không phải hắn, là cha hắn. Thôn trưởng cha hắn Trương Vinh Bân cùng Trương Tam Lâu cũng coi là tuổi nhỏ thời điểm bằng hữu, biết Trương Tam Lâu đi ra học chút bản lĩnh, lại thêm trong thôn xác thực thật lâu không có trời mưa, lại tiếp tục như vậy hoa màu liền tuyệt thu, cho nên mới lựa chọn tin tưởng hắn. Nông dân vốn là nhìn trời ăn cơm, nếu là Lao Thiên gia không cho mặt mũi này lời nói, nông dân liền không có cơm ăn. Trương Tam Lâu ngày đó cùng Trương Vinh Bân trong phòng hàn huyên một hồi, lúc đi ra Trương Vinh Bân liền mang theo hắn cùng thôn trưởng ra cửa. Trong thôn có một hộ họ Triệu nhân gia, Triệu gia lão phu nhân năm trước chết, Trương Tam Lâu nói là Lao Thái Thái kia thi thể xảy ra vấn đề, để Trương Vinh Bân cùng Triệu gia người thương lượng đào mộ. Triệu gia người nghe xong lời này cơ lấy ra hỏa liền muốn động thủ đánh người, Trương Tam Lâu nói muốn đào nhà mình mộ tổ, Triệu gia người có thể không tức giận sao? Tốt tại bị Trương Vinh Bân cản lại, hắn nhị ca, chuyện này quan hệ toàn bộ thôn đâu. Nếu là nhà ngươi lão phu nhân thật thành hạ bạn, vậy chúng ta thôn về sau chẳng phải là cũng sẽ không trời mưa. Triệu Quyến lúc này trừng Trương Vinh Bân cả giận nói, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Mụ mụ ngươi mới là hạn bạc đâu? Cả nhà ngươi đều là hạn bạc. Sau đó một tay chỉ hướng Trương Tam Lâu, lão tử nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ở bên ngoài ở mấy năm liền có thể trở về nói chuyện giật gân. Mụ ta làm sao có thể là bậc kia? Đừng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, tranh thủ thời gian lăn. Ta hỏi ngươi, mụ mụ ngươi phần mộ bên trên có phải là không có mọc cỏ? Trương Tam Lâu nhìn xem Triệu Quyến hỏi. Bị hắn tiểu nói này Triệu Quyến ngược lại là nghĩ tới, mụ hắn đều đã chết hơn nửa năm, phần mộ bên trên thật một cọng cỏ đều không có dài. Là không có. Cái kia lại thế nào? Triệu Quyên nhìn xem Trương Tam Lâu cả giận nói, đó là bởi vì chúng ta tuyển chọn là cái phúc địa, cho nên mụ ta phần mộ bên trên mới không dài cỏ. Cầu thí phúc địa. Cái kia rõ ràng chính là một chỗ nuôi thi địa, mụ mụ ngươi hiện tại đã thành hạt bạn, nếu là lại không ngăn lại lời nói, một khi đã có thành tựu, toàn bộ thôn người đều muốn đi theo gặp nạn. Nghe Trương Tam Lâu tiểu nói này, Trương Vinh Bân hơi sợ, khuyên bảo, hắn nhị ca, nếu không chúng ta vẫn là mở ra xem một chút đi. Vạn nhất thật xảy ra vấn đề đâu? Thôn trưởng, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Hắn lời nói có thể tin sao? Triệu Quyền lập tức không vui, ta cho ngươi biết, muốn đào mụ ta phần mộ, môn đều không có. Các ngươi ai dám quấy nhiễu nàng lão nhân gia thanh tịnh ta liền cùng người nào liều mạng. Nghe thấy lời này Trương Tam Lâu bình tĩnh nói, như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu là mụ mụ ngươi thật thành hạ bạn, vậy đã nói rõ ta nói đúng, xử lý như thế nào giao cho ta. Nếu là đem quan tài mở ra thi thể của nàng không có vấn đề, ta cho ngươi 100 vạn. Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Triệu Quyền nghe đến 100 vạn ba chữ tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi cầm ta trêu ở đâu? Ngươi từ đâu tới 100 vạn? Ta cho ngươi biết, người nào cũng không thể đụng đến ta mụ. Tin hay không lão tử chém chết ngươi. Trương Tam Lâu trực tiếp từ tùy thân nhỏ vài rách túi sách bên trong móc ra một sấp tiền mặt ném cho Triệu Quyền. Cái này 1 vạn khối ngươi cầm trước, cái này rời mộ phần tiền ta ra. Nếu là nhà ngươi lão phu nhân thi thể không có vấn đề, ta lại cho ngươi 100 vạn. Nguyên bản còn đang kêu gào Triệu Quyền thấy được tiền nháy mắt ngây dại, chẳng lẽ hắn đi ra mấy năm trở về thật có tiền? Bên cạnh Trương Minh Bân cũng có chút kinh ngạc, ngươi thật có 100 vạn a? Đương nhiên. Trương Tam Lâu ăn nói mạnh mẽ nói, ta có thể viết biên nhận theo. Nếu là ta không bỏ ra nổi tiền này đến, ngươi có thể đi kia ta. Triệu Quyền có chút chần chờ nhìn về phía một bên Trương Vinh Bân, thôn trưởng, chuyện này ngươi nhưng phải làm cái đảm bảo. Trương Vinh Bân có chút chần chờ, nếu là hắn làm cái này bảo đảm, Trương Tam Lâu không bỏ ra nổi đến tiền Triệu Quyền chẳng phải là muốn tìm hắn gây phiền phức. Mà lúc này, Trương Tam Lâu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, ta có tiền. Trương Vinh Bân suy nghĩ một chút phía trước hai người nói chuyện trời đất nội dung, cắn răng một cái liền cho đáp ứng xuống. Lập chứng từ ký tên về sau, Trương Tam Lâu liền mang bọn họ hướng về Triệu Quyền mẫu thân Hoắc thị mộ phần đi. Người trong thôn biết về sau đều đi theo đi nhìn náo nhiệt, đến lúc đó Trương Tam Lâu xem xét cái kia phần mộ liền mở ra cửa ra bảo, thật nặng sát khí. Đừng nói cái kia mộ phần, liền cái kia phần mộ xung quanh cũng không có một ngọn cỏ. Dùng Triệu Quyền chính mình lời nói đến nói, là mẫu thân được một chỗ phúc địa, cho nên mộ phần không dài cỏ. Thế nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết không thích hợp, làm sao có thể có người mộ phần không dài cỏ? Bọn họ nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy. Sau đó tại Trương Tam Lâu chỉ huy bên dưới mọi người liền bắt đầu đào mộ, đem cái kia phần mộ đào lên về sau lộ ra nửa mới quan tài, đem quan tài khiêng ra đến tại mặt trời phía dưới bạo chiếu mấy giờ về sau Trương Tam Lâu mới để cho người mở quan tài. Nguyên bản phía trước mọi chuyện đều tốt, Triệu Quyền đều chờ đợi thu tiền, thế nhưng cái kia quan tài mở ra nháy mắt, tất cả mọi người rõ ràng yêu ngươi cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Ta nhìn tận mắt Hoắc lão thái thái thi thể từ cái kia trong quan tài ngồi dậy, khuôn mặt xanh biến thành màu đen, thế nhưng một điểm hư thối dấu hiệu đều không có. Cái kia móng tay lại dài lại đen. Thôn trưởng Trương Xuân Hải hút thuốc híp mắt nói, thế nhưng Trương đại sư không có chút nào sợ hãi, cầm bùa vàng liền xông đi lên, cùng cái kia Hoắc lão thái đánh hơn nửa giờ, cuối cùng còn đưa tới thiên lôi, đem cái kia Hoắc lão thái cho chém thành một đống than cốc. Nói xong về sau hắn nhìn về phía thượng lễ hai người, các ngươi tất nhiên là Trương đại sư đồ đệ, khẳng định cũng là có bản lĩnh thật sự. Ăn cơm. Trương Xuân Hải lời nói còn chưa nói xong, lão bà hắn liền bưng cuối cùng một đĩa đồ ăn đi ra. Trước ăn cơm xong lại nói. Trương Xuân Hải cười hì hì chào hỏi chúng ta lên bàn. Một bên tài xế nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Vũ cổ áo hỏi, tiểu cô nương, ngươi nói cho đại tỷ, các ngươi đến cùng là làm cái gì? Thế nào nghe lấy như vậy tà gì đâu? Đại tỷ, ngài đừng sợ, bọn họ là phong thủy sư, rất lợi hại. Lâm Vũ đối tài xế nhỏ giọng nói. Tài xế nghe xong kinh ngạc nhìn về phía chúng ta, không dám lên tiếng. Ăn cơm xong về sau, Trương Xuân Hải lại cho chúng ta pha xong trà, lúc này trời đã hoàn toàn đen. Thôn trưởng, cái này cơm cũng ăn, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, xong xuôi chúng ta còn phải trở về đâu? Thượng Thương nhìn xem thôn trưởng nói thẳng. Trương Xuân Hải ngượng ngùng trà sát tay, là như vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, phu thê chúng ta đều lớn tuổi như vậy, lại vẫn luôn không có cái chính mình hài tử, cho nên chúng ta muốn mời đại sư hỗ trợ xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngài không riêng gì không có chính mình hài tử đơn giản như vậy à, một mực không nói gì thượng lễ quét thôn trưởng một cái mở miệng hỏi. Thôn trưởng ấn đường biến thành màu đen sát khí quấn thân, sợ là chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ, mà còn vô cùng có khả năng cùng tiểu hài tử có quan hệ. Chương 616, nhân sâm ba ba. Chương 616, nhân sâm ba ba. Nghe xong lời này thôn trưởng mặt mo đỏ ửng, nhìn xem thượng lễ nói, không hổ là Trương đại sư đồ đệ, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề tới. Ta cùng lão bà ta khoảng thời gian này giả nằm mơ, mộng thấy cùng một cái tiểu hài tử, nói muốn mang chúng ta đi. Trương Xuân Hải một mặt ngưng trọng nói, khi nào thì bắt đầu? Ta nhíu mày hỏi. Đại khái nửa tháng phía trước a, hai người chúng ta vì chuyện này đều nhanh sâu chết, vốn chỉ muốn đi nội thành tìm đại sư xem một chút, không nghĩ tới gặp các ngươi. Trương Xuân Hải rít một hơi thật sâu, hai người chúng ta cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, cũng không biết đây là thế nào. Ngươi xác định chính mình không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý? Thượng Thương nhìn xem Trương Xuân Hải sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi hai người cái này rõ ràng là bị cô lên, nếu là thật cái gì cũng không làm lời nói như thế nào lại bị cô lên. Hai người chúng ta chính là nông dân, có thể làm gì chuyện thương thiên hại lý? Trương Xuân Hải vẻ mặt cầu xin nhìn xem Thượng Thương nói, đại sư, ngài lời nói này liền có chút oan của người. Thôn trưởng, nửa tháng trước có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt? Ta nhìn xem thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, nếu là ngài không nói rõ ràng lời nói, chúng ta là không giúp được ngài. Cần phải muốn nói lời nói, thật đúng là có một kiện. Thôn trưởng lông mày vặn thành một đoàn, giống như là đang xoắn xuýt cái gì, xoắn xuýt hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta là đào sâm người. Nhà chúng ta lịch đại tương truyền đều là đào sâm, mặc dù bình thường cũng đủ loại, thế nhưng trong nhà đại bộ phận nguồn kinh tế đều dựa vào bán tham gia. Bất quá những năm này trên núi nhân sâm núi là càng ngày càng ít, thế nhưng nửa tháng phía trước vận khí ta tốt, lên núi thời điểm gặp một viên gần trăm năm lão sâm. Trăm năm nhân sâm núi cũng không thấy nhiều a. Thượng lễ liễu lươi nói, vậy cũng không. Bao nhiêu năm đều chưa từng thấy tốt như vậy tham gia, cha ta nói, loại này tham gia đều là có linh tính, không thể tùy ý ngắt lấy, ta khẽ rửa gần cái kia tham gia xung quanh liền cuồng phong gào thét, xem xét chính là thành tinh. Thế nhưng không có cách nào, vậy nếu là bán đi có thể là mười mấy bạn a. Cho nên ta liền không có quản như vậy nhiều, cắn răng đem cái kia tham gia cho đào ra. Trương Xuân Hải nhíu mày hỏi, không thể là vì chuyện này a? Cái kia hơn phân nửa là, ta cùng thượng lễ cùng kêu lên nói, nhân sâm thứ này vốn là linh vật, lại thêm Trương Xuân Hải đảo sâm thời điểm cái này tham gia đã đối hắn phát ra qua cảnh cáo, thế nhưng hắn vẫn là đem cái này tham gia cho hái. Nhân sâm thứ này vốn là có linh tính, huống chi là năm tháng dài như vậy, với hơn phân nửa là bị cái kia nhân sâm va va cho cuốn lên. A, người kia chỉnh a. Trương Xuân Hải có chút luống cuống, nhìn xem thượng lễ hỏi, tham gia đâu? Đã bán thập tam vạn, tiền đều tại ngân hàng đâu? Trương Xuân Hải vội vàng nói. Thượng Thương lắc đầu, trăm năm nhân sâm núi đâu chỉ cái giá tiền này. Lời nói này cũng là, hiện tại nhân sâm núi vốn là hiếm thấy, loại này bên trên năm tháng thì càng khỏi phải nói, trăm năm nhân sâm núi làm sao không thể bán cái 70-80 vạn. Nếu là cầm đi bán đấu giá động một tí hơn 100 vạn. Chúng ta là nông dân, cũng không hiểu như vậy nhiều, ta cầm đi bán, người nào cho nhiều tiền ta liền bán cho ai.
Đại sư, vậy ta cái này còn có thể cứu sao?
Nó sẽ không một mực quấn lấy ta đi.
Trương Xuân Hải khẩn trương hỏi.
Ngươi hủy nhân gia trăm năm đạo hạnh, nhân gia không cao hứng cũng là nên.
Ta trầm ngâm một tiếng nói, phải giải quyết chuyện này cũng là không khó, làm cái pháp sự siêu độ một cái là được rồi.
Đại sư, các ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút, hai người chúng ta đều muốn bị hủ chết.
Trương Xuân Hải nói xong liền muốn quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian kéo lại hắn.
Đừng quỳ, chúng ta hưởng thụ không lên, sẽ tổn thọ.
Ta nhìn xem thượng lễ hỏi, chuyện này nói thế nào?
Tất nhiên gặp liền giúp một cái a.
Thượng lễ gật đầu nói,
cảm ơn đại sư,
cảm ơn các ngươi.
Trương Xuân Hải liên tục không ngừng đối chúng ta nói,
các loại.
Ta ngắt lời hắn, ngươi trước đừng có gấp cảm ơn chúng ta, ngươi làm không nên làm sự tình, là phải trả giá thật lớn, ngươi có nhận hay không?
Phải bỏ ra cái gì đại giới a?
Trương Xuân Hải cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Trương Trường An đứa bé kia hiện tại một người cơ khổ không nơi nương tựa, ngươi nuôi dưỡng hắn đến trưởng thành, coi như là chuộc tội đi.
Ta nhìn xem Trương Xuân Hải nói.
Trương Xuân Hải không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống, đi.
Không có vấn đề.
Liên tính các ngươi không nói ta cũng không thể nhìn xem hải tử chết đói.
Trương Xuân Hải vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc đốt, Trương An đứa nhỏ này cũng là hải tử đáng thương, hai người chúng ta lúc đầu cũng không có hải tử, nhất định sẽ đem hắn trở thành thân nhi tử chiếu cố.
Ta không trông chờ các ngươi có thể đem hắn trở thành chính mình hải tử, có thể thiện đãi hắn là được rồi.
Ta nhìn xem Trương Xuân Hải nói, đem ngươi ngày sinh tháng để báo một cái.
Trương Xuân Hải đem chính mình ngày sinh tháng để nói cho ta biết, ta đơn giản bấm đốt ngón tay một phen về sau nhìn xem hắn nói, các ngươi chỉ để ý thiện đãi Trương An, ngươi cùng lão bà ngươi chúng đích có, chỉ là đến tương đối chế mà thôi.
Thật, nghe nói như thế Trương Xuân Hải kích động đều muốn nhảy lên.
Không sai, hai người các ngươi nhất định là già mới có con, bất quá cũng nhanh, trong vòng 3 năm nhất định sẽ có hài tử, nếu như các ngươi làm nhiều việc thiện lời nói, sau này đứa nhỏ này còn sẽ có phúc báo.
Quá tốt rồi.
Trương Xuân Hải bắt lại bờ vai của ta, ta muốn có nhi tử.
Thôn trưởng, cho chúng ta chuẩn bị ít đồ, giúp ngươi đem cái kia nhân sâm hoa siêu độ chúng ta còn phải trở về đâu.
Muốn dùng cái gì?
Ta cái này liền đi làm.
Một cái bàn, một bát mét, lại có điểm hương nến tiền giấy là được rồi.
Những vật này đều không khó tìm, không đến 10 phút đồng hồ Trương Xuân Hải liền chuẩn bị đầy đủ hết.
Thượng lễ đem bàn thờ bày tại viện tử trung ương nhất, bên cạnh tài xế đại tỷ nhìn xem hắn dùng nhánh đào bước lên một tấm đùa vàng tại trên không tha hai lần liền đốt lên dọa đến trợn mắt há hốc mồm.
Theo thượng lễ động tác, một cái bóng mờ rất nhanh xuất hiện ở viện tử trung ương, chỉ là tất cả mọi người nhìn không thấy mà thôi.
Cái kia hư ảnh dần dần hiện ra một cái tiểu ba nhi răng rấp, trên đầu còn đỉnh lấy một viên nhân sâm mầm, phía trên kết màu đỏ hạt, nhìn xem còn có chút vui mừng.
Ta biết ngươi không cam tâm đạo hạnh của mình bị hủy, thế nhưng hiện tại đã bị phá hủy, ngươi liền xem như quấn lấy người nhà này cũng không thay đổi được cái gì, hiện tại ta đem ngươi siêu độ, cũng coi là đưa ngươi một tràng tạo hóa, ngươi có bằng lòng hay không?
Thượng lễ cùng cái kia sâm tinh thương lượng, thế nhưng đối phương chỉ là ngồi tại bàn thờ lung lay hai chân, căn bản không đem thượng lễ để vào mắt.
Thượng lễ cầm lên một bên đại ấn, nếu là ngươi không muốn lời nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi thu phục.
Cái kia tiểu ba nhi vẫn như cũ không hề bị lay động, thượng lễ bấm một cái quyết đem trong tay đại ấn hướng về cái kia nhân sâm va út tới.
Viện tử bên trong đống nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, đem bàn thờ bên trên ngọn nến cho thổi tắt.
Chương 617, hắn nguyện ý chương 617, hắn nguyện ý cái kia nhân sâm va cũng đi theo biến mất không thấy, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết cho tự mình mở cái thiên nhãn, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân.
Đồng dạng quỷ hồn ta đôi mắt này đều là có thể nhìn thấy, nhưng nếu là đối phương tận lực cẩn giấu đi lên, cũng chỉ có thể mở thiên nhãn.
Có thể là ta trong sân quét một vòng, cũng không có thấy được cái kia tiểu ba nhi vết tích.
Đúng lúc này trên lầu truyền tới Trương Xuân Hải lão bà hắn tiếng kinh hô, "Trường An,
ngươi muốn đi đâu a?"
Trương Trường An từ trên lầu đi xuống, đi bộ tư thế cùng người bình thường không khác, giống như là biến thành người khác giống như, cái kia nhân sâm ba liền nhập thân vào thân thể của hắn bên trong.
Đứa nhỏ này là vô tội.
Thượng lễ lúc này nói, "Mau từ trong thân thể của hắn đi ra, bằng không mà nói đừng trách ta hạ thủ không lưu tình."
Trương Trường An lại không có mảy may e ngại, mà làm một tay chỉ hướng Trương Xuân Hải, "Hắn đã làm sai chuyện, ngươi lại muốn giết ta?"
Một đạo rõ ràng giọng trẻ con từ Trương Trường An trong miệng phát ra, trong ánh mắt còn mang theo vài phần oán hận.
"Vậy ngươi muốn làm sao xử lý?"
Ta nhìn xem Trương Trường An hỏi.
Trương Xuân Hải lão bà cũng đổi tới, một mặt mộng bức nhìn xem Trương Xuân Hải hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra?"
"Đừng nói chuyện."
Trương Xuân Hải quát lớn, sau đó nhìn xem Trương Trường An nói, "Là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta chính là muốn kiếm ít tiền mà thôi, đều tại ta, hài tử là vô tội."
"Ta cũng là vô tội."
Trương Trường An thu liễm lại trong mắt oán hận, một đôi mắt lộ ra mấy phần vô tội đến.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
Thượng lễ trầm giọng hỏi.
"Đây là con của ta, ta muốn hắn đem ta một lần nữa gieo xuống, để ta tại cái này hài tử trong thân thể chờ mấy năm, chờ ta lúc nào cao hứng lúc nào lại đem ta đưa về trên núi."
Trương Trường An vươn tay, lòng bàn tay nhiều ra mấy hạt màu đỏ hạt giống đến.
"Không được."
Thượng lễ quả quyết nói.
Trương Trường An nhếch miệng, hiển nhiên là không cao hứng.
"Các loại liền tại thượng lễ muốn xuất thủ thời điểm ta ngăn lại hắn, cái này nhân sâm hoa cũng coi là linh căn, hắn tại Trường An trong thân thể đối hắn tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng, nói không chừng Trường An nhận đến hắn ảnh hưởng còn có thể có chút chuyển cơ.
Nếu là những tinh quái lời nói là quả quyết không thể làm như thế, thế nhưng nhân sâm cũng giống, đây không phải là quỷ quái cũng không phải sơn tinh, đây là núi linh, nhân sâm thứ này vốn là vật đại bổ, nói không chừng còn có thể cho Trương Trường An mang đến chỗ tốt."
"Thiếu Dương Minh."
Thượng lễ nhíu mày nhìn về phía ta, "Cái này không phù hợp lẽ thường a.
Thế nhưng hắn tại Trường An trong thân thể đối Trường An đến nói cũng không có cái gì chỗ xấu a."
ta giang tay ra nói, không bằng các ngươi hỏi một chút đứa bé kia có nguyện ý hay không. Một bên Lâm Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe nàng tiểu nói này, ta cùng Thượng Lễ liếc nhau một cái, sau đó Thượng Lễ nhìn xem Trương Trường An nói, không sai, chúng ta phải hỏi qua chủ nhân của cái thân thể này mới được, nếu như hắn nguyện ý tự nhiên là tốt. Một bên Trương Xuân Hải nhịn không được nói, Trường An chỗ nào biết những này a, hắn trí lực mặc dù không khỏe mạnh, thế nhưng linh hồn là hoàn chỉnh. Ta nhìn xem Trương Xuân Hải giải thích nói, hắn nguyện ý. Trương Trường An há mồm thầm nói, ta biết hắn bây giờ tại Trương Trường An thân thể bên trong, có thể cùng hắn tiến hành câu thông, thế nhưng ta không thể xác định lời hắn nói là thật là giả, cho nên vẫn là muốn cùng Trương Trường An xác định một cái mới được. Để ta hỏi một chút hắn a. Ta nhìn xem trước mặt Trương Trường An nói. Trương Trường An đứng tại chỗ không có nhúc nhích, sau đó thân thể đột nhiên sủi lơ xuống dưới, một đạo màu trắng hư ảnh từ trong thân thể của hắn đi ra. Ta mau tới phía trước đỡ Trương Trường An, cặp mắt kia lóe ra vô tội cùng hoảng sợ, một tay nắm chặt y phục của ta, một miệng không rõ kêu một tiếng, ca ca đừng sợ, ca ca sẽ không tổn thương ngươi. Ta thấp giọng an ủi. Lúc này Trương Trường An đã khôi phục hắn dáng vẻ vốn có, ta lấy ra một vòng dây đỏ ở trên người hắn đơn giản quấn quanh mấy lần đánh cái khóa dương kết, sau đó đem người đặt ở trên ghế. Trường An, đừng sợ. Ta nhẹ nói. Trương Xuân Hải hai người nhìn một mặt khẩn trương, nhìn ra được bọn họ là thật lo lắng đứa nhỏ này. Sau đó ta bấm một cái quyết, đem một giọt máu nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn, lại lấy ra một tấm âm phù đốt, đem Trương Trường An nguyên bản linh hồn dẫn đi ra. Trương An, vừa rồi lời của chúng ta ngươi có lẽ đều nghe thấy được, ngươi nguyện ý sao? Ta mở miệng hỏi, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện Trương Trường An thân ảnh, hắn hướng về ta nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Sau đó ta chậm rãi rời tay, trong đầu có một nháy mắt hỗn độn. Vừa rồi ta linh hồn cùng hắn linh hồn tiến hành chính diện giao lưu, cho nên bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Hắn nói thế nào? Trương Xuân Hải không kịp chờ đợi hỏi. Ta nhẹ gật đầu, hắn nguyện ý. Thượng Lễ tiến lên đỡ dậy ta, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là dùng chính mình linh hồn cùng hắn linh hồn tiến hành trao đổi sao? Lúc nói lời này Thượng Lễ trong giọng nói mang theo vài phần khiếp sợ, bởi vì có rất ít người làm đến chuyện này, điều này nói rõ ta linh hồn đã cường đại đến có thể cùng thân thể tách rời. Đối, ta cũng là lần thứ nhất làm như vậy. Ta từ trên mặt đất đứng lên, lúc này Trương Trường An đã triệt để đã ngủ mê man. Ta nhìn về phía cái kia nhân sâm hoa, chúng ta có thể để ngươi tiến vào thân thể của hắn, thế nhưng đến hắn thành niên thời điểm ngươi nhất định phải rời đi. Đi, cái kia nhân sâm hoa dứt khoát đáp ứng xuống. Những vật này tu luyện cả đời có lẽ chỉ là vì làm mấy ngày người mà thôi, tiểu A Nhi này cũng không ngoại lệ. Cái kia, hắn vẫn là Trường An sao? Trương Xuân Hải khẩn trương hỏi. Tạm thời không thể xem như là, bất quá chờ đến hắn 18 tuổi thời điểm liền sẽ biến trở về Trương Trường An, đến lúc đó chủ nhân của cái thân thể này còn là hắn. Ta suy nghĩ một chút nói. Trương Xuân Hải trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ấy nấy, ta tạo nghiệt, lại muốn một cái bé con đến gánh chịu chuyện này với hắn đến nói có lẽ cũng là một tràng tạo hóa, nhân sâm vốn là núi linh, nói không chừng có thể trị hết Trường An bệnh. Nghe thấy lời này hai phu thê sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhìn ra được, bọn họ cũng là người thiện lương. Sau đó ta liền dùng bí pháp đem Trương Trường An linh hồn tạm thời phong ấn, để tại nhân sâm hoa có thể càng tốt thích ứng cố thân thể này, cũng không đến mức tổn thương đến Trương Trường An linh hồn. Từ giờ trở đi, Trương Trường An liền không phải là thằng ngốc kia, mà là một người bình thường, đến mức hắn cuối cùng vận mệnh sẽ là làm sao, vậy thì phải xem bản thân hắn tạo hóa. Làm xong tất cả những thứ này đã là 2 giờ sáng, tài xế đại tỷ là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, từ ban đầu khiếp sợ càng về sau đã khốn phải dựa vào trên ghế ngủ rồi. Trương Xuân Hải nhiệt tình mời chúng ta ở lại, chúng ta trưng cầu tài xế đồng ý về sau ở tạm một đêm. Sáng ngày thứ 2 rời giường thời điểm ta đã nhìn thấy Trương Xuân Hải cùng Trương Trường An đứng tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong, trước mặt để đó một cái chậu hoa, hai người đem nhân sâm hạt giống cho bảo, trang diện nhìn xem rất là hài hòa. Chương 618, tìm nhi tử. Chương 618, tìm nhi tử. Đại sư, ngài sớm như vậy liền lên a? Trương Xuân Hải mau từ túi áo bên trong lấy ra một điếu thuốc đưa cho ta, ăn xong cơm sáng lại đi thôi. Liền làm tốt. Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Trương Trường An hỏi, đã quen thuộc chưa? Làm người thật tốt. Trương Trường An đối ta lộ ra một cái mặt quỷ. Làm người kỳ thật cũng không có tốt như vậy, bất quá là vì chúng ta luôn là đang hâm mộ chính mình không có đồ vật mà thôi. Ghi nhớ, không thể tùy ý đả thương người, nếu là gặp phải loạn gì đến tự gánh lấy hậu quả. Ta nhìn xem Trương Trường An không yên tâm dặn dò, đợi đến ngươi 18 tuổi thời điểm, liền phải rời đi cố thân thể này. Ta có thể thương người nào? Trương Trường An một mặt vô tội mà hỏi. Bất quá lời nói này cũng là, hắn một cái nhân sâm ba hoa cũng không có cái gì pháp lực, không làm được chuyện khác người gì. Nếu không phải bởi vì dạng này, ta cũng sẽ không đồng ý thỉnh cầu của hắn. Sau khi ăn điểm tâm xong chúng ta liền rời đi Trương Xuân Hải nhà, trước khi đi Trương Xuân Hải cần phải đưa tiền, thế nhưng bị Thượng Lễ hai huynh đệ cự tuyệt. Đại huynh đệ, các ngươi cũng quá lợi hại, ta sống nửa đời người đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy, tài xế đại tỷ một bên lái xe vừa nói. Cũng không có như vậy mơ hồ. Ta vừa cười vừa nói. Đại huynh đệ, ngươi biết đoán mệnh không phải? Có thể hay không giúp ta cũng coi như tính toán. Tính toán ta lúc nào có thể tìm tới nhi tử ta, tài xế cười hỏi. Ngài nhi tử ném đi. Ta kinh ngạc hỏi. Đại tỷ hướng về trước xe chép miệng, ta lúc này mới phát hiện chỗ kia để đó một sắp thông báo tìm người. Cầm lên xem xét, phía trên có một cái tiểu nam hài bức ảnh, nhìn ngày hôm đó kỷ, hài tử đã ném đi 8 năm. Có lẽ là nâng lên chuyện thương tâm của nàng, đại tỷ điểm điều thuốc. Nhà ta Hạo Hạo có thể ngoan, nếu không phải là bởi vì ta, hắn cũng sẽ không ném đi. Bởi vì ta đem hài tử làm mất, nam nhân của ta cũng ly hôn với ta, nhà chồng không quan tâm ta, nhà mẹ đẻ cũng không thể quay về, chỉ có thể đi ra tìm hài tử. Ta tìm 8 năm, cũng hỏi qua một chút phong thủy sư, có để ta hướng đông, có để ta hướng tây, thế nhưng không quản ta hướng đông vẫn là hướng tây, đều không có tìm tới hắn. Nói đến chỗ này, ta nhìn thấy đại tỷ đỏ cả bên mắt. Lâm Vũ nhẹ nhàng giật giật y phục của ta, nhíu mày nhìn về phía ta. Ta đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, sau đó nhìn xem đại tỷ nói, ngài đem hải tử ngày sinh tháng đẻ nói cho ta một cái, ta giúp ngài nhìn xem. Đại tỷ thuận miệng nói ra hải tử ngày sinh tháng đẻ, ta đại khái bấm đốt ngón tay một phen, tâm bỗng nhiên chấn động một cái, không biết nên làm sao mở miệng. Gặp ta nửa ngày không nhúc nhích tính nhi, đại tỷ nhịn không được hỏi, thế nào đại huynh đệ? Có thể tính ra tới sao? Ta mấy năm nay có thể cầu qua không ít coi bói, đều là dọa người, thế nhưng các ngươi không phải, các ngươi là có bản lĩnh thật sự. Nghe lấy đại tỷ tán thưởng, ta càng không tiện mở miệng. Đại tỷ dừng xe ở ven đường bên trên, quay đầu nhìn về phía ta, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Đại huynh đệ, ngươi liền nói cho ta, bé con có phải là còn sống liền được, tìm được hay không ta đều nhận. Đại tỷ, hài tử của ngài đã không tại nhân thế. Lời này vừa nói ra, đại tỷ nháy mắt khóc hu hu đi ra, giống như là cái bị hủy khuất hài tử giống như. Những năm này tìm hài tử đoán chừng chính là nàng sống duy nhất tín niệm, hiện tại biết hài tử không có, nàng sau cùng tín niệm cũng liền sụp đổ. Đây cũng chính là vì cái gì ta không tiện mở miệng nguyên nhân. Ta thực sự là không đành lòng đi phá hủy một người tín niệm, thế nhưng làm chúng ta cái này một nhóm, tất nhiên thấy rõ thiên cơ, liền không thể đối người nói dối. Lâm Vũ cũng không có nghĩ đến ta sẽ nói ra như vậy, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao một cái mẫu thân, chỉ là yên lặng đưa lên khăn giấy. Đại tỷ, hai tử của ngài mặc dù không còn nữa, thế nhưng ta có thể nghĩ biện pháp để ngài gặp lại gặp một lần hắn. Ta suy nghĩ một chút hướng nữ nhân nói. Nghe thấy lời này đại tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thật sao? Trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng. Ta chỉ có thể để ngài nhìn thấy hắn hồn phách, thế nhưng ta cũng không biết hồn phách của hắn phải chăng còn ở trong nhân thế. Ta gật đầu nói. Đại tỷ bỗng nhiên bắt lại tay của ta, đại huynh đệ, ngươi giúp ta một chút ta. Những năm này ta chạy nửa cái đại hạ đều không tìm được hải tử, phòng ở cũng bán, bên người bằng hữu thân thích cũng đều không có liên hệ, nếu có thể gặp lại gặp một lần hắn, ta chết đều có thể nhắm mắt lại. Ta có thể hết sức triệu hồi hồn phách của hắn, thế nhưng không quản có thể hay không nhìn thấy hắn, ngài đều có lẽ trở về cuộc sống của mình. Ta nhìn xem đại tỷ thở dài một cái nói, là một cái mẫu thân, đối với chính mình hài tử có chấp niệm là nhân chi thường tình, nhưng nếu là đứa nhỏ này đã không tại nhân thế, nàng cũng nên trở về chính mình bình thường sinh sống. Nhiều năm như vậy, ta cái gì khổ đều ăn, chuyện gì đều kinh lịch, đều tới nữ nhân hướng ta lộ ra một cái nụ cười nói. Trở về xe là thượng tương mở, đại tỷ không có nơi ở, chiếc xe này chính là nàng toàn bộ, cho nên nàng mang theo chúng ta về tới nàng cùng con nàng phía trước nhà. Đây là một tòa nhà ngang, xem ra đã có rất nhiều năm đầu, xung quanh đều phá rỡ không sai biệt lắm, đoan chừng cái này một mảnh cũng nhanh. Tú Văn. Là Tú Văn sao? Vừa mới tiến cầu thang một cái đại mụ liền nắm lấy đại tỷ kích động kêu một tiếng. Vương đại mụ, là ta. Chu Tú Văn ngượng ngùng đáp. Tú Văn, cái này đều bao nhiêu năm không thấy. Hai tử tìm được sao? Đại mụ nhiệt tình hỏi. Chu Tú Văn cũng chỉ là lắc đầu, đại mụ lúc này khuyên bảo, không có chuyện gì, luôn có thể tìm tới, nếu là thực tế tìm không được lời nói. Ngươi liền trở về a. Nơi này phải di rời, đến lúc đó chúng ta từng nhà đều có thể phân đến không ít tiền đâu. Còn một người cho một bộ phòng ở, thật tốt a. Vương đại mụ, ta còn có chút việc. Chu Tú Văn hướng về đối phương lộ ra một cái lễ phép đủ cười. Đại mụ cái này mới nhìn rõ chúng ta mấy cái tồn tại, tò mò hỏi, mấy vị này là? Đây là bằng hữu của ta, chúng ta đi qua, ta thuận tiện trở về lấy chút đồ vật, liền không hàn huyên với ngươi. Chu Tú Văn nói xong liền mang theo chúng ta lên lầu, nhà nàng ở tại tầng 3, tay nắm cửa bên trên là thật dày cho bụi, xác thực thật lâu không có người đã tới. Chu Tú Văn tìm kiếm ra chìa khóa tay run run chọc vào nửa ngày mới đưa cửa mở ra, trong phòng đồ dùng trong nhà bên trên đều che một tầng vải trắng, một cái nhìn sang vẫn là rất chỉnh tề, chỉ là trên mặt nền cho bụi có chút dày. Quá lâu không có trở về, trong nhà bụi quá nhiều, nếu không ta trước quét dọn một chút. Chu Tú Văn chủ động nói. Không cần, ngài đi tìm một chút ngài nhi tử đã dùng qua đồ vật ta. Lúc này nàng làm sao có thể có tâm tư đi quét dọn. Bất quá là đang khách sáo mà thôi. Chu Tú Văn vào phòng, lại đi ra thời điểm trong tay có thêm một cái nho nhỏ chống lúc lắc, là cao su lưu hóa cái chủng loại kia, đã rất cũ nát, nàng tại trên quần áo xoa xoa cái này mới đưa cho ta. Chương 619, ác nhân tự có ngày thu. Chương 619, ác nhân tự có ngày thu. Ta lấy ra chuẩn bị xong mét tìm cái bát đổ đi vào, lại để cho Chu Tú Văn tìm tới một cái bồn sắt đốt cháy tiền giấy. Sau đó cầm chu sa tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn, lấy ra túi sách bên trong chiêu một phan, để Lâm Vũ bọn họ đi ra ngoài trước, để tránh va chạm đến hải tử. Chu đại tỷ, ngươi cùng hải tử hiện tại đã là âm dương lưỡng cách, liền xem như một hồi nhìn thấy hắn, cũng không thể tới gần hắn, đối ngươi như vậy cùng hắn đều không tốt, hiểu chưa? Ta không yên tâm dặn dò. Chu Tú Văn nhẹ gật đầu, ta hiểu, ta chính là nghĩ lại gặp hắn một chút. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện hơn. Ta bấm một cái quyết, tay làm kiếm chỉ tại Chu Tú Văn mí mắt bên trên bôi một cái, sau đó liền bắt đầu chiêu hồn. Đọc hai lần chiêu hồn chú ngữ về sau rốt cục là có phản ứng, trong phòng cửa sổ đều là giam giữ, lại không hiểu lên một trận gió. Sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt Chu Sa Họa trong vòng, tiểu hai tử này nhìn xem cũng liền 7-8 tuổi, biểu lộ ngốc trệ, trong mắt không có một chút thần vận. Hạo hạo, ta là mụ mụ a. Nhìn thấy hai tử nháy mắt Chu Tú Văn liền phá phòng, lúc này khóc lóc hô lên. Đứa bé kia lại chỉ là rụt rè nhìn nàng một cái, giống như là không quen biết giống như. Hạo hạo, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu vậy a? Mụ mụ tìm ngươi 8 năm. Ta đánh ra trước mắt Trung Hạo, hắn nhìn xem cũng liền 7-8 tuổi,
hẳn là chạy mất về sau không có 2 năm liền qua đời, cho nên hiện tại còn duy trì qua đời lúc niên kỷ. Hạo Hạo, ngươi có phải hay không nhận ra mụ mụ? Có nhớ hay không ngày đó mụ mụ dẫn ngươi đi công viên để các ngươi mụ mụ đi nhà vệ sinh, chờ ta lúc đi ra ngươi đã không thấy tăm hơi. Nói đến chỗ này Chu Tú Văn gào khóc, nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi, đưa tay liền muốn ôm lấy hài tử, ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, không thể. Trung Hạo lại tại lúc này chần chờ mở miệng, mụ mụ, ngươi là mụ mụ của ta sao? Hạo Hạo, ta là mụ mụ a. Chu Tú Văn kêu khóc, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Mụ mụ Trung Hạo rụt rè kêu một tiếng, thế nhưng rõ ràng đối cái này mẫu thân đã không có quá nhiều ấn tượng. Hạo Hạo, ngươi những năm này đến cùng đi đâu? Ngươi mới nhỏ như vậy, ngươi là thế nào chết ta? Chu Tú Văn khóc lóc hỏi. Bọn họ không cho ta cơm ăn, còn đánh ta đau, quá lạnh. Về sau liền không lạnh. Trung Hạo phương thức biểu đạt không hề rõ ràng, thế nhưng ta đại khái cũng nghe minh bạch, đứa nhỏ này hẳn là bị người lừa bán, về sau lại bị ngược đãi, cuối cùng chỉ sợ là chết quóng. Làm một cái mẫu thân, Chu Tú Văn lúc này đã khóc tan nát cõi lòng. Trời đánh, là ai làm? Là ai a? Mụ mụ, không khóc nghe thấy cái này thanh âm non nớt thời điểm, Chu Tú Văn tiếng khóc im bặt mà dừng, một đôi mắt trừng trừng nhìn qua người trước mắt, Hạo Hạo. Mụ mụ có lỗi với ngươi, đời sau còn làm mụ mụ hải tử, mụ mụ nhất định thật tốt đối ngươi. Tốt. Trước mặt Trung Hạo thân ảnh dần dần mơ hồ, ta nhắc nhở, Chu đại tỷ, hải tử muốn đi. Hạo Hạo. Chu Tú Văn lại tan nát cõi lòng khóc lên, ta tranh thủ thời gian nói với nàng, đại tỷ, hải tử đã hoàn thành đời này của hắn nên hoàn thành sự tình, nếu là ngươi như vậy dễ dàng ảnh hưởng hắn đầu thai chuyển thế. Nghe xong đối hải tử có ảnh hưởng, Chu Tú Văn lập tức không khóc, mà là đối Trung Hạo nói, Hạo Hạo, ngươi đi đi, đời sau còn tới làm ta nhi tử. Mụ mụ, mụ mụ không khóc. Ta thích mụ mụ nhìn xem Trung Hạo thân ảnh dần dần biến mất tại trước mắt, Chu Tú Văn rốt cục là phá phòng thủ, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lần này ta không có ngăn đón, cũng không có khuyên bảo, tùy ý nàng khóc thống khoái. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Chu Tú Văn rốt cục là không khóc, xoa xoa nước mắt nói với ta nói đại huynh đệ, cảm ơn ngươi à. Nói xong về sau nàng đưa cho ta một điếu thuốc, chính mình cũng đốt lên một chi. Chúng ta cứ như vậy ngồi xếp bằng tại tràn đầy cho bụi trên mặt nền hàn huyên. Đại huynh đệ, nếu không phải ngươi, ta có thể tìm cả một đời. Ta mấy năm nay liền nghĩ, ta nhất định phải tìm, chỉ cần hai tử còn sống. Ta liền phải dẫn hắn về nhà. Nén bi thương, ta nhẹ nói. Chu Tú Văn cười cười, ngươi cũng coi là thỏa mãn ta lớn nhất tâm nguyện, hy vọng Hạo Hạo đời sau có thể ném cái tốt hai, gặp phải một hộ hảo nhân ra. Chu đại tỷ, ngài cũng nên thả xuống những này thật tốt đi sinh sống. Ngươi nói, những cái kia chết tiệt bọn buôn người, làm sao lại không có người quản bọn họ đâu? Chu Tú Văn cắn răng hỏi. Bọn buôn người thứ này từ xưa chính là tồn tại, cho tới bây giờ xã hội đều không có diệt tuyệt, mặc dù ta cũng đối những người này căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Đại tỷ, ác nhân tự có ngày thu. Ta nhìn xem Chu Tú Văn nói. Trừ báo ứng bên ngoài, ta nghĩ không đến những lời khác tới quên bảo nàng. Vậy ngài về sau có tính toán gì? Ta nhìn xem Chu Tú Văn hỏi. Ta muốn đi giúp những cái kia ném đi hải tử người tìm hải tử. Chu Tú Văn ánh mắt kiên định nói, không những như vậy, ta còn muốn nghĩ biện pháp cùng cảnh sát người cùng một chỗ, đem những bọn người kia bắt lại. Ta rất cao hứng nàng có thể nghĩ như vậy, có chút chuyện gì làm cũng tốt hơn chính mình mỗi ngày đợi suy nghĩ lung tung. Dạng này cũng tốt, xem như là làm việc thiện tích đức, bất quá ngại nhưng phải chú ý an toàn a. Ta nhắc nhở. Chỉ cần là có thể bắt lấy những bọn người kia, ta cái gì cũng không sợ. Ta trong đầu nhớ tới một câu, nữ tử vốn yếu, là mẫu lại được. Chờ Chu đại tỷ thu thập xong cảm xúc đi ra thời điểm, ta liền thấy được dưới lầu Vương đại mụ đang ngồi ở trên bậc thang cùng Lâm Vũ tán gẫu đâu, bên cạnh một cái to lớn đĩa trái cây bên trong còn để đó trái cây cùng hạt dưa. Chúng ta đột nhiên mở cửa đem người bên ngoài giật nảy mình, Vương đại mụ trực tiếp bắn ra. Tú Văn, ngươi kiểu gì? Ta không có chuyện gì. Chu Tú Văn vừa cười vừa nói, không có chuyện gì liền được, ngươi mấy cái này bằng hữu nói ngươi bị bệnh, để bác sĩ chữa cho ngươi đâu. Chưa khỏi sao? Bệnh gì a? Vương đại mụ một mặt bắt quái mà hỏi. Cái này hơn phân nửa là vừa rồi bọn họ biên mượn cớ lừa gạt người đâu. Chu Tú Văn cũng là theo nói ra, ta không có chuyện gì, Vương đại mụ, chúng ta lấy đi. Này làm sao vừa trở về liền đi a? Đến nhà ăn cơm a? Ta cho các ngươi làm thức ăn ngon. Vương đại mụ nhiệt tình mời nói. Chu Tú Văn thoái thác một hồi lâu mới đưa nàng cự tuyệt, rời đi nhà ngang về sau nàng cần phải mời chúng ta ăn lẩu, chúng ta thực sự là thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đi theo. Ăn cơm xong về sau chúng ta cái này mới tách ra, Thượng Lễ nhìn ta hỏi. Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi sau đó muốn về Giang Hoài sao? Ta lắc đầu, ta còn có chuyện khác muốn làm, đoán chừng phải đi một chuyến Mân Dương. Đi chỗ đó làm cái gì? Thượng Thương tò mò hỏi. Các ngươi biết Thái Hư Chi Địa sao? Ta nhìn xem hai người hỏi. Hai người lẫn nhau, xem ra hẳn phải biết chút gì đó. Chương 620, Phong Đô Thành. Chương 620, Phong Đô Thành. Ngươi muốn tìm Thái Hư Chi Địa? Thượng Lễ nhíu mày hỏi. Ta cũng không có che giấu, đem phía trước ta thỉnh thần sự tình cùng bọn họ nói. Sau khi nghe xong Thượng Lễ cảm thán nói, cái này lão tiền bối cũng không phải tầm thường a. Các ngươi biết Thái Hư Chi Địa? Đó là địa phương nào? Ở đâu có thể tìm tới? Ta vội vàng hỏi. Thiếu Dương Vinh, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Thượng Lễ vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta về sau cũng phải đi một chuyến quỷ thị, mà chúng ta đi cái này quỷ thị, có cực lớn có thể đi hướng Thái Hư Thánh Địa. Có đúng không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta lập tức kích động, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có duyên như vậy phần. Nguyên bản ta đều tính toán tốt, nếu không được tốn thêm chút thời gian đi tìm đủ kiểu quỷ thị, luôn có một cái có thể gặp phải Thái Hư Chi Địa a.
không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thiếu Dương, các ngươi nói cái này quỷ thị cùng chúng ta phía trước đi cái kia là giống nhau sao? Chỗ kia cũng có thể mua bán tuổi thọ sao? Lâm Vũ tò mò hỏi. Lâm tiểu thư cũng đi qua. Thượng Lễ hơi kinh ngạc. Tuổi thọ còn có thể mua bán? Thượng Thương cũng không hiểu hỏi. Ta lại đem Thanh Phong Quan quỷ thị sự tình cùng bọn họ nói một lần, hai người sau khi nghe xong đều rất kinh ngạc. Cái này thọ nguyên làm sao có thể mua bán đâu? Nếu thật là như vậy, người có tiền chẳng phải là phúc thọ vô cương? Thượng Thương vẫn luôn nói. Cũng là không phải tùy ý mua bán, là có hạn chế. Ta giải thích nói, khác biệt người có thể mua bán thọ nguyên là khác biệt, giá trị cũng là không giống. Nghe tới ngược lại là có chút ý tứ, có cơ hội ta cũng đi thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp phải. Thượng Lễ vừa cười vừa nói. Các ngươi đi qua quỷ thị sao? Ta nhìn xem hai người tò mò hỏi. Đi khẳng định là đi qua, thế nhưng mua bán thọ nguyên đích thật là lần đầu tiên nghe nói, phía trước chưa từng gặp qua. Quỷ thị là một cái rất chỗ thần kỳ, nơi này cái dạng gì giao dịch cũng có thể sẽ xuất hiện, chỉ cần ngươi có thể trả giá đồng giá đồ vật trao đổi. Nói lên cái này ta ngược lại là nghĩ tới, nhìn xem hai người hỏi, cái kia Thái Hư Chi Địa đến cùng là cái gì địa phương? Là cái gì đều có thể đi vào sao? Thái Hư Chi Địa là cái truyền thuyết không hề tồn tại địa phương, cũng không phải người nào đều có thể đi vào, nó tại quỷ thị phần cuối, có người chuyên bảo vệ, nhưng cũng không phải là tất cả quỷ thị đều mở ra, cái này cần xem vật khí. Càng lớn quỷ thị càng có khả năng mở ra Thái Hư Thánh Địa, thế nhưng đến linh hồn người cực kỳ mạnh mới có thể đi vào. Bằng vào chúng ta hai huynh đệ bản lĩnh, cho dù là có tiền mua vé vào cửa cũng vào không được chỗ kia, nghe nói nơi đó đầu chính là một cái đường hầm không thời gian, nếu là linh hồn không đủ cường đại lời nói, sẽ bị miễn cưỡng đập vỡ vụn. Chẳng qua nếu như là Thiếu Dương huynh đệ lời nói, cũng không có vấn đề. Nói thật, cái này Thái Hư Chi Địa nghe tới liền để người không có nghĩ như vậy đi, đập vỡ vụn linh hồn, đó là thống khổ bực nào a. Thế nhưng tất nhiên đáp ứng đối phương sự tình, vậy thì nhất định phải làm đến a. Các loại, các ngươi mới vừa nói đạo môn phiếu là lấy cái gì mua? Tiền sao? Ta tò mò hỏi. Kim sao ngươi biết không? Thái Hư Chi Địa vé vào cửa là 10 cái kim sao, cái này kim sao giá trị chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Những năm này huynh đệ chúng ta cũng góp nhặt một chút tiền, nếu là ngươi cần dùng đến lời nói, chúng ta trước tiên có thể cho ngươi dùng. Thượng Lễ Hảo Phong nói. Chút tiền này ta vẫn là có, ta cười một cái nói. Lúc ra cửa bởi vì kế hoạch tốt muốn đi quỷ thị, cho nên ta trước thời hạn mang lên một chút kim sao. Điểm này, xem ra Thiếu Dương huynh đệ rất giàu có a. Thượng Thương ôm bờ vai của ta. Còn tốt, còn tốt. Ta khiêm tốn hồi đáp. Hiện tại ta túi sách bên trong tối thiểu có 200 tấm kim sao, lúc trước mẹ nuôi lưu cho ta vốn liếng vẫn là rất thâm hậu. Bọn họ nói cho ta bọn họ muốn đi quỷ thị tại Phong Đô Thành, mà lại là tại Tết Trung Nguyên thời điểm. Bây giờ cách Tết Trung Nguyên chỉ có 3 ngày không tới, về thời gian vẫn còn rất dư dả, vì vậy chúng ta liền tìm nhầm sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại nói. Nam tại khách sạn trên giường, ta đối trong ngực Lâm Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi đều đi ra lâu như vậy, nếu không ngươi trước trở về. Ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn ta vẻ mặt thành thật nói. Đi, vậy chúng ta liền cùng đi. Thế nhưng ngươi công ty bên kia thật không sao sao? Ta nhẹ nhàng đem người ôm chặt một chút. Không có chuyện gì, chuyện làm ăn có người xử lý không được bọn họ sẽ đánh điện thoại cho ta. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Hồ Thập Tam gọi điện thoại tới. Ca, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Đầu điện thoại kia Hồ Thập Tam chu lên hỏi. Tiểu tử này từ nhỏ liền dính ta, cơ hồ là ta đi chỗ nào hắn đều muốn cùng đi, thế nhưng lần này lúc ra cửa vừa bọn hắn đi ra tiếp sống ta liền không mang hắn. Kết quả mỗi ngày đều bị tiểu tử này các loại tin tức đánh tạc, bất quá hắn cũng là có chừng mực, một mực không có gọi điện thoại. Hôm nay đoán chừng là nhịn không nổi. Còn phải chừng một tuần lễ, trong nhà mọi chuyện đều tốt sao? Ta cười hỏi. Tốt. Tốt đây. Tốt không được. Hồ Thập Tam tại đầu điện thoại kia nói, ca, các ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi đi. Ta quá nhàm chán. Ngươi liền trung thực tại trong nhà đợi a, qua chừng một tuần lễ ta liền trở về. Ta cự tuyệt nói. Vốn là rất xa, không cần thiết dày vò hải tử. Thế nhưng Hồ Thập Tam lại không buông tha, ca, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi trước đây ra ngoài đều mang ta. Hiện tại cũng không mang ta. Tại hắn quấn quýt chặt lấy phía dưới, ta vẫn là nói cho hắn ta sắp đi Phong Đô Thành sự tình. Ngày thứ hai buổi chiều chúng ta liền đến Phong Đô Thành, nơi này khoảng cách Sơn Thành cũng không xa, hơn 2 giờ liền đến. Bất quá bây giờ nơi này không gọi Phong Đô, mà là đổi thành Phong Đô, bởi vì tại lúc đầu Phong Đô Quỷ Thành là vong linh chỗ, là địa phủ biệt danh, cho nên hiện tại sửa chữa. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng chỗ này thật là cái rất tốt tập hợp âm chi địa, truyền thuyết cái này Phong Đô Thành sinh hoạt đều là một chút phong thủy sư cùng tu sĩ, đến địa phương này về sau ta phát hiện hình như thật sự là dạng này. Nơi này gần như đầy đường khiêng cờ trắng voi bói, còn có một chút chạy Phong Đô Quỷ Thành danh hiệu đến dạo chơi. Chúng ta tìm những sạn dàn xếp lại về sau, Thượng Lễ liền nói muốn mang chúng ta gặp một vị bằng hữu. Đi theo hắn ra ngoài gọi xe, hướng về một cái tên là Liên Hoa Các địa phương đi. Nơi này nghe tới ngược lại là học đòi bắt bẻ, đến lúc đó chúng ta mới biết được cái này mẹ nó chính là cái phòng bài bạc. Sau khi vào cửa, nhân viên phục vụ liền nhiệt tình hỏi, mấy vị chơi cái gì? Muốn bao phòng vẫn là tàn đại? Ta là đến tìm Lưu Tử Du, nàng có đây không? Thượng Lễ lễ phép hỏi. Lão bản của chúng ta đang đổi khách nhân đâu, nếu không các ngươi đại hòa nhị hòa. Đúng lúc này, một đạo trong sáng giọng nữ truyền vào trong tai, một người mặc màu trắng tinh ngắn tay nhìn xem vị thành niên tiểu cô nương hướng chúng ta đi tới. Chương 621, Thanh Minh Trà. Chương 621, Thanh Minh Trà. Ôi, đã lâu không gặp, các ngươi làm sao đều dài tàn thế? Nữ hài một bên nói một bên đưa tay loay hoay Thượng Lễ mặt. Cái sau trên mặt mang cười,
cũng chỉ là cung kính kêu một tiếng, "Tiểu sư thúc." Ngoan, nữ hài đưa tay vỗ vỗ thượng lễ đầu, sau đó trừng thượng thương một cái. Thượng thương tranh thủ thời gian hô, "Tiểu sư thúc." Nữ hài cái này mới hài lòng gật đầu, đối chúng ta nói, "Đi thôi, lên lầu." Đi theo phía sau nàng lên lầu thời điểm ta nhịn không được thấp giọng hỏi, "Đây là các ngươi sư thúc? Trưởng thành sao? Đừng nói lung tung." Thượng thương nhắc nhở. Thượng thương tiểu tử này tại trong ấn tượng của ta vẫn luôn rất mới vừa một người, làm sao bỗng nhiên như thế sợ? Nói thật, ta còn thực sự không nhìn ra tiểu cô nương này lợi hại chỗ nào. Phanh Lưu Tử Du trực tiếp đạp ra cửa một gian phòng, mời chúng ta đi vào. Bên trong nhà này treo đầy tranh chữ, nhìn xem tựa như là một cái to lớn văn phòng, cái này học đòi văn vẽ phong cách cùng phía dưới phòng bài bạc lộ ra không hợp nhau. Tốt tại gian phòng kia cách âm thật cực kỳ tốt, cửa đóng lại nháy mắt phía ngoài mặt trượt âm thanh cũng im bặt mà dừng. "Đều đừng khách khí, tùy tiện ngồi đi." Lưu Tử Du chính mình đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, cái này mới chào hỏi. Ta lôi kéo Lâm Vũ đi theo ngồi xuống, bên cạnh Thượng Lễ hai người rất là cung kính, ngồi đoan đoan chính chính. "Nói đi, các ngươi sao lại tới đây?" Lưu Tử Du một bên trên bàn để bộ đồ trà một bên nói, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ. "Tiểu sư thúc, chúng ta là tới tham gia Phong Đô Quỷ Thị, thuận tiện tới bái phòng ngài." Thượng Lễ cung kính nói. "Tay không đến." Lưu Tử Du trợn nhìn Thượng Lễ một cái, "Tiểu tử ngươi làm sao càng lớn lên càng không có quy củ?" "Dĩ nhiên không phải." Thượng Lễ nói xong tranh thủ thời gian đưa tay từ trong túi móc cái hộp đi ra, "Đây là một chút cẩn thận mắt, hy vọng tiểu sư thúc vui vẻ nhận." "Thả cho ấy a." Lưu Tử Du thuận miệng nói, hiển nhiên là đối trong cái hộp kia đồ vật không có hứng thú. "Bất quá ta ngược lại là một cái quét đến đó là cái nào đó xa xỉ phẩm nhãn hiệu, nhìn cái hộp này đóng gói, tỷ lệ lớn là vòng tay loại hình đồ vật." "Tiểu sư thúc, đây là bằng hữu của ta Nguyễn Thiếu Dương, đây là lao bà hắn Lâm Vũ." Thượng Lễ cái này mới giới thiệu nói. Nguyễn Thiếu Dương Lưu Tử Du lẩm bẩm, sau đó ngay tại nảy ra chả bánh tay bỗng nhiên run lên một cái, "Ngươi sẽ không phải là Nguyễn Tam Định cái kia tôn tử a?" "Ngài nhận biết ra ra ta?" Ta tò mò hỏi. Nha đầu này nhìn xem đều mẹ nó không có ta lớn, nàng làm sao có thể nhận biết ra ra ta? Vẫn là nói nàng lúc nhỏ ra ra ta ôm qua nàng. Cái sau nhìn ta nhẹ gật đầu, "Ra ra ngươi là cái rất đáng của người." Nghe thấy lời này ta không nhịn được đối trước mắt nhiều người mấy phần hảo cảm, sau đó chỉ nghe thấy nàng nói, "Đáng tiếc gặp ngươi." Lời này để ta lập tức không tiếp nổi, cái gì mẹ nó kêu đáng tiếc gặp ta? Lúc trước ra ra ngươi tại trong tổ chức cũng tốt, trên giang hồ cũng được, vậy cũng là số một số hai nhân vật, thế nhưng có ngươi về sau hắn trên cơ bản liền phải ẩn, rất ít lại xuất hiện. Lưu Tử Du tiếp tục chậm rãi nảy ra trà bánh nói, nếu không phải ngươi lời nói, ra ra ngươi cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Bất quá nàng lời nói này ngược lại là không sai, mệnh của ta là ra ra ta đổi lấy, ta lập tức có chút xấu hổ vô cùng. "Đi, đừng kéo những thứ vô dụng kia, đến cùng tìm ta làm cái gì?" Lưu Tử Du đem nước sôi rót vào ấm trà bên trong, trong suốt trong ấm trà màu đen trà ngon lá nháy mắt tản ra, biến thành từng mảnh lá xanh tại trong nước trà trôi dạt. "Tiểu sư thúc, Thiếu Dương hắn muốn đi Thái Hư chi địa, chúng ta đều không có cái gì kinh nghiệm, cho nên nghĩ đến hỏi một chút ngài có cái gì chú ý địa phương." Thượng Lễ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mặc dù hắn biểu hiện rất cẩn thận, thế nhưng ta luôn có một loại chúng ta là mặt dạn mày dày tới chỗ này cảm giác. Lưu Tử Du quét ta một cái, "Nguyễn Tam Định tôn tử, ngược lại là có cái này tư cách, chỉ là không biết ngươi có bản lĩnh này hay không." "Có lẽ có a." Ta vừa cười vừa nói, ngược lại là rất tự tin. Lưu Tử Du nhìn ta lắc đầu, "Người tuổi trẻ bây giờ a, không có chút nào điệu thấp." Đang lúc nói chuyện, nàng nhanh chóng đem trà canh rót vào mỗi cái trong chén, "Nếm thử a." Thượng Thương không kịp chờ đợi hai tay nâng lên chén, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, Thượng Lễ ngược lại là nhã nhặn một điểm, thế nhưng trên mặt lại mang theo vài phần chờ mong cùng hưng phấn. "Một ly trà mà thôi, cần thiết hay không?" Ta bưng chén lên uống một ngụm, lập tức biết bọn họ vì sao lại là biểu hiện như vậy. "Cái này, đây là cái gì trà?" Ta kinh ngạc hỏi. Ta cũng coi là uống không ít trà, ra ra lưu lại những cái kia lá trà có một bộ phận vẫn là có tiền mà không mua được, dùng tiền cũng mua không được. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa từng có uống qua dạng này trà, nhập khẩu thời điểm chính là một cỗ nồng đậm thuần hậu hương trà, nuốt xuống nháy mắt lại cảm thấy toàn thân dễ chịu, giống như là linh hồn đều bị gột rửa như vậy. Lâm Vũ gặp ta khác thường, cũng bưng chén lên uống một ngụm, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Lưu Tử Du. "Ngạc nhiên." Lưu Tử Du thản nhiên nói, "Đây là Thanh Minh trà." Danh tự này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, Thanh Minh trà, có chút ý tứ. "Ta tại địa phương khác chưa từng uống qua loại này trà, là ở đâu mua?" Ta tò mò hỏi. "Cái này trà hương vị không bình thường, nếu có thể mang về lời nói ta nhất định nhiều mua chút." "Đừng suy nghĩ, cái này trà chỉ có tại tiểu sư thúc chỗ này có thể uống đến." Thượng Thương vô vô bờ vai của ta nói. Đối diện Lưu Tử Du lại cho mọi người lần lượt tiếp theo cái chén, cái này miệng vừa hạ xuống, ta cảm thấy chính mình toàn thân xương đều muốn sụp giòn, vô cùng buông lỏng. Mà Lưu Tử Du lại lần nữa nhấc lên ấm trà, lại cho ta rót một ly, ta thật cũng không khách khí, lại uống một hơi cạn sạch. Lưu Tử Du có chút hăng hái nhìn ta, tiếp tục cho ta ngược lại, còn làm cái dấu tay xin mời. Mặc dù ta không biết nàng vì cái gì chỉ cấp ta một người ngược lại, thế nhưng cái này uống trà thư thái như vậy, ta cũng không có khách khí, liền với uống 7-8 chén. Lưu Tử Du cái này mới dừng lại tay, nhìn ta nhẹ gật đầu, có chút ý tứ. Ta vẫn không rõ nàng là có ý gì, bên cạnh Thượng Lễ liền giải thích nói, cái này Thanh Minh trà có thể tẩm bổ người linh hồn, nếu là một hai chén lời nói người bình thường là có thể tiếp nhận, nhưng nếu là quá nhiều lời nói, người bình thường chịu không được liền sẽ cảm thấy cái này trà đắng chát vô cùng, trực tiếp phun ra, tiểu sư thúc mới vừa rồi là thăm dò ngươi đây. Ta cái này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tử Du,
nữ nhân này tâm tư thật đúng là thâm trầm a, ngâm cái trà công phu liền biết lai lịch của ta. Các ngươi tới chính là thời điểm, lần này quỷ thị xác thực có Thái Hư Thánh Địa, chỉ có 10 cái danh ngạch, thế nhưng có hơn 100 người cạnh tranh, tiểu tử, ngươi mang tiền sao? Lưu Tử Du nhìn ta hỏi. Mang theo điểm kim sao, không biết có đủ hay không? Hơn 100 người cướp 10 cái danh ngạch, làm sao cướp? Đấu giá sao?